Chương 87, ngươi nói người nào nghèo? Chương 87, ngươi nói người nào nghèo? Thúy Lục Sâm Lâm khu vực trung ương. Đông Xuyên Cao gia xỉ nhục, sơ cấp thợ rèn Cao Khải Quang. Cùng Đông Xuyên Phong Thần Lâm Thanh Phong, mang theo một đội chức nghiệp giả, hành tẩu trong rừng. Lâm Thanh Phong trên thân gió mát quấn quẩn, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế nguy hiểm. Xung quanh thủ quái, cùng bình thường dị thường hung tàn thực vật ăn thịt người, lúc này toàn bộ đều yên tĩnh như gà, yên lặng giả chết, giả vờ chính mình là trong rừng cây một khỏa bình thường phổ thông thực vật. Nhiều tài liệu như vậy còn chưa đủ hả? Lâm Thanh Phong ngữ khí nhàn nhạt, lại rõ ràng mang theo vài phần sốt ruột. Cao Khải Quang cười hì hì nói, mới nửa ngày thời gian, nội thành sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm ca ngươi nếu là thực tế gấp gáp, trước trở về cũng được, dù sao ta có nhiều như vậy người bảo vệ. Lâm Thanh Phong khẽ lắc đầu, là ta để ngươi tới giúp ta tìm kiếm tài liệu chế tạo pháp trượng, làm sao có thể thả ngươi tại cái này sao nguy hiểm địa phương. Bất quá Lâm ca, liền tính tiểu Sương 10 tuổi sinh nhật, cũng không có cần phải đưa nàng căn thật pháp trượng a. Đây là nàng muốn nhất đồ vật. Nàng muốn một cái thật pháp trượng, muốn nắm giữ ma lực, phim hoạt hình bên trong ma pháp thiếu nữ sử dụng cái kia giống nhau như lúc pháp trượng. Đông Xuyên thành chỉ có ngươi một cái thợ rèn, cho nên ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Được được được, biết ngươi là nữ Nino, cũng liền ngươi là Đông Xuyên Phong Thần, không phải vậy ai dám dạng này phái đi bản thiếu gia. Biết rõ lao tử là cao gia sỉ nhục, còn tìm ta chế tạo trang bị, ta đánh hắn mãi mãi cái chân. Bất quá tất nhiên là Lâm Thanh Phong tình cầu, Cao Khải Quang cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ. Vừa vặn đến Thúy Lục Sâm Lâm dạo chơi, tuyển chọn tốt hơn điểm tài liệu, trở về phòng làm việc mài giũa thành ma lực phỉ cô nương. Nói thực ra, mặc dù Cao Khải Quang chế tạo trang bị năng lực chẳng ra sao cả, nhưng muốn nói cho tiểu hài tạo cái ngoại hình huyết gốc, có thể thả chút dọa người tiểu pháp thuật đồ chơi ma pháp đồng, Lâm Thanh Phong thật đúng là tìm đúng người. Ấy, gốc cây kia thoạt nhìn không sai. Cao Khải Quang chỉ vào một khỏa ma lực ba động hết sức rõ ràng đại thủ nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai cỗ quang huy dây dưa, một cái tiện hề hề gỗ lịn xách theo cái bao tải xuất hiện tại cây đại thụ kia trước mặt. Lâm Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, trong tay pháp trượng bung lên, một đạo màu xanh phong nhận nháy mắt bắn ra. Đao hạ lưu người. Không, gỗ lịn. Cao Khải Quang đột nhiên hô to một tiếng. Lâm Thanh Phong pháp trượng một điểm, màu xanh phong nhận có chút bị lệnh, từ gỗ lịn gian thương bên người bạch qua, đem lặng lẽ đưa ra, chuẩn bị từ gỗ lịn sau lưng đánh lén ma pháp dây leo xoắn thành mảnh vỡ. Gỗ lịn gian thương bị đột nhiên biến cố giật nảy mình, quay người muốn chạy, chỉ nghe tiếng gió bên tai gào thét, một đạo cuồng phong thổi tới, hóa thành xiềng xích đưa nó trói buộc. Cao Khải Quang đi đến gỗ lịn gian thương trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen. Lâm ca, không có sai, chính là cái này gỗ lịn, phía trước từ bội ta nơi đó lừa gạt đi chữa trị chiếc nhẫn. Gỗ lịn gian thương nghe vậy, lập tức bô bô kêu lên. Cái gì gọi là lừa gạt? Cái kia rõ ràng là ngươi tỉnh ta nguyện công bằng giao dịch. Cầu thí công bằng giao dịch, ngươi biết cái kia chữa trị chiếc nhẫn bao nhiêu tiền không? Một khỏa phá cây nấm liền nghĩ đổi đi. Quả sóng qua nha. Ngươi biết cái gì? Vật phẩm giá trị thể hiện tại nhu cầu. Lúc ấy cái kia giống cái nhân loại đại gia nhiều tiền rõ ràng rất cần cây kia cây nấm, là nàng tự nguyện trao đổi, chỉ là nàng đổi xong lại nghĩ chơi xấu. T. Ngươi nói như vậy, ngược lại là cũng không có sai. Tê Quỳnh lúc đó hành động, đúng là tính toán chơi xấu à? Lâm Thanh Phong nhìn xem cùng gỗ lìn gian thương ngươi một câu ta một câu liền mạch giao lưu Cao Khải Quang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khải Quang, ngươi có thể nghe hiểu gỗ lìn lời nói? A. Cao Khải Quang hai mắt mở mịt, ta không biết ta, nó vừa nói ta liền nghe hiểu ý tứ. Các ngươi nghe không hiểu sao? Cao Khải Quang quay đầu hỏi thăm, đã thấy trong đội ngũ mọi người nhộn nhịp lắc đầu, còn cần ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. A. Chẳng lẽ ta còn có làm gỗ lìn tuần thú sư thiên phú? Cao Khải Quang trong lòng nghi hoặc. Lúc này, có lẽ là cảm ứng được xung quanh xuất hiện người sống ký tức, đặt ở gỗ lìn gian thương trong túi pho tượng ác ma lại bắt đầu tắt yêu, tỏa ra tinh thần ba động, hóa thành đầu độc nói mớ tại mọi người trong đầu băng lên. Thứ gì đang nói chuyện? Cao Khải Quang còn không có kịp phản ứng, trên tay ma pháp giới chỉ tỏa ra ánh sáng, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ lại một đạo hơi mở ma lực hộ thuẫn. Trên cổ ma pháp dây chuyển có chút rung động, có nước suối len ken rung động, hóa thành thanh lương chi khí tràn vào trong đầu, làm hắn từ ác ma nói mớ ảnh hưởng bên trong thoát ly, nháy mắt tỉnh táo lại. Cỏ, khó trách ta muội nói ngươi sẽ tinh thần đầu độc. Biết một chút, nhưng không phải loại này. Gỗ lìn gian thương nhếch miệng, hướng túi quần của mình liếc qua, không hề lo lắng nói. Huyên Thuyên, chỉ là cái thích mù bức ép phá pho tượng mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cao Khải Quang nghi hoặc địa quay đầu lại, đã thấy trong đội các thành viên từng cái thần sắc nghiêm trọng, liền Lâm Thanh Phong cũng là ánh mắt lăng lệ. Nó đang nói cái gì? Nó nói nó trong túi có cái thích mù bức ép phá pho tượng. Pho tượng? Lâm Thanh Phong trong tay pháp trượng bung lên, một đạo phong nhận bay qua, đem gỗ lìn gian thương trong tay phá túi cắt thành hai nửa. Đồ trong túi nhộn nhịp rơi xuống mặt đất. Song không khí nấm, kim loại tiểu đao, quái vật tinh hạch. Một đống tạp vật bên trong, tòa kia tà khí lâm nhiên, sát thái diễm lệ pho tượng ác ma thoạt nhìn dị thường dễ thấy. Quả nhiên, là ác ma pho tượng. Đây là pho tượng ác ma. Như thế nào là hoa văn màu? Cắt tỉ quan quát. Gặp túi bị chém tan, thương phẩm toàn bộ đều rơi ra ngoài, gỗ lìn gian thương một bên ra sức dãy rủa, một bên cảm xúc kích động chửi ầm lên. Nó đang nói cái gì? Lâm Thanh Phong ánh mắt bén nhọn nhìn xem gỗ lìn gian thương, hỏi bên cạnh Cao Khải Quang. Ê! Nó chửi chúng ta là quỷ nghèo cùng cường đạo, mua không nổi đồ vật liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Lâm Thanh Phong ánh mắt lộ ra một ít khinh thường. A, một con quái vật, đoạt thì sao? Không phải à? Nói ta là cường đạo không quan hệ, nhưng nói ta là quỷ nghèo, ta đây cũng không thể nhẫn. Cao Khải Quang có chút kích động nói. Lâm Thanh Phong quay đầu nhìn hướng Cao Khải Quang, bờ môi giật giật, muốn hỏi hắn trước khi ra cửa có phải là không uống thuốc, nhưng cuối cùng vẫn là đem trong miệng nuốt xuống. Hỏi một chút nó, pho tượng kia là từ đâu đến? Nha. Cao Khải Quang tính toán cùng gỗ lìn gian thương giao lưu, nhưng gỗ lìn gian thương bô bô dừng lại chửi loạn, hiển nhiên không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lâm Thanh Phong pháp trượng vừa nhấc, liền muốn dùng phong nhận tại trên người gỗ lìn chế tạo chút vết thương, để nó làm rõ ràng điểm tình thế bây giờ. Cao Khải Quang phát giác về sau, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đừng, Lâm ca đừng động thủ. Tây Tây nói cái này gỗ lìn thân thể yếu đuối, chạm một cái liền sẽ chết, chết liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Người trước thả ra nó, để cho ta tới nói với nó. Lâm Thanh Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày, ngươi xác định? Yên tâm, ta đã biết làm sao đối phó nó. Lâm Thanh Phong không nói thêm lời, đưa tới cuồng phong đem pho tượng ác ma cuốn tới trong tay hắn, sau đó pháp trượng bung lên, tản đi gỗ lìn gian thương trên thân gò bó. Gỗ lìn gian thương đau lòng nhặt lên trên đất phá túi cùng giải rác hàng hóa, ngẩng đầu đoán hận trừng mắt phía trước vài cái nhân loại, há mồm lại mắng lên. Đã thấy Cao Khải Quang đưa tay đem trên cổ tay tản ra ma lực vầng sáng, tạo hình cổ phát vòng tay kéo xuống đến ném qua, ngóc đầu lên ánh mắt bệ nghệ nhìn xem gỗ lìn gian thương. Ngươi vừa rồi mắng người nào quỷ nghèo? Gỗ lìn gian thương hơi sững sờ, phản phất nhìn thấy Cao Khải Quang phía sau tản ra đầy trời kim quang. Chương 88, chúng ta khẳng định là bị câu cá. Chương 88, chúng ta khẳng định là bị câu cá. Gỗ lìn gian thương cầm lấy vòng tay góp đến cái mũi bên cạnh người, lập tức ánh mắt sáng lên, đưa tay muốn bỏ vào chính mình phá trong ba bố, mới phát hiện túi đã biến thành hai mảnh. Chép miệng a miệng thấp giọng mắng một câu, đem vòng tay bộ đến cổ tay của mình, kéo đến cánh tay bên trên siết chặt, trên mặt lộ ra cái con buôn nụ cười. Qua sóng bèo đặc biệt, mặc dù cái vòng tay này giá trị cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng vốn gỗ lìn đại khí, lần này liền tha thứ các ngươi. Cao Khải Quang trên mặt biểu lộ kém chút không có kéo căng ở ngươi đến cùng nhận thức không biết hàng, cái vòng tay này có thể là từ dị giới trong di tích đào ra trang bị ma pháp, ta hoa hơn 80 vạn mua đến. Gỗ lìn gian thương niết miệng, thầm nghĩ nếu không phải lần trước tên kia không cho ta cơ hội nói chuyện, cái kia phá pho tượng lúc đầu có thể bán đi giá tiền cao hơn. Cao Khải Quang nhìn thấy gỗ lìn gian thương trên mặt khinh thường biểu lộ, đang muốn tiếp tục cùng nó thật tốt tranh luận một cái, Lâm Thanh Phong ở bên cạnh bây giờ nhìn không nổi nữa. Khải Quang, đừng lãng phí thời gian, hỏi một chút nó pho tượng từ đâu đến. Sách. Được thôi. Cao Khải Quang suy nghĩ một chút, tại y phục túi sờ lên, lấy ra khối nhỏ hoàng kim, hướng gỗ lìn gian thương ném qua. Tiểu Lục gia, nói một chút đi, tòa này pho tượng ác ma ngươi là từ đâu làm đến? Gỗ lìn gian thương hai mắt phát sáng, một cái vét được tiểu kim khối, nhét vào trong miệng dùng sức cắn nhất khẩu. Nhìn xem vàng miếng bên trên dấu răng, toét miệng lộ ra nhất khẩu cao thấp không đều răng, từ trên mặt đất nhặt lên nửa khối vải, đem tiểu kim khối bọc lại, kẹp ở đai lưng bên trên. Nghe đến Cao Khải Quang vấn đề, gỗ lìn gian thương cao mày suy tư, pho tượng ác ma xuất xứ, tựa hồ mơ hồ nghe triệu hoán sư nhắc qua. Người nhặt rác tại Thúy Lục Sâm Lâm nhặt. Nếu là xử lý không được, liền tại trong rừng tìm một chỗ mất đi, tránh khỏi rước lấy cái gì phiền phức. Mặc dù là triệu hoán sư chỉ lệnh, nhưng ném pho tượng phá của như vậy sự tình, gỗ lìn gian thương là chắc chắn sẽ không làm, toàn bộ làm như chính mình không nghe thấy. Nghĩ tới đây, gỗ lìn gian thương tiện tay chỉ một cái, bày tỏ pho tượng ác ma chính là tại nơi đó nhặt được. Chỗ kia. Cao Khải Quang theo gỗ lìn gian thương chỉ điểm phương hướng nhìn, lại đi qua có thể là cây kia lãnh chúa cấp thụ quái phạm vi lãnh địa. Nguyên lai là chạy trốn tới nơi đó đi, khó trách tìm thật lâu đều không tìm được cái kia chạy trốn ác ma người sùng bái. Lâm Thanh Phong bừng tỉnh nói. Gỗ lìn gian thương trừng mắt nhìn, thầm nghĩ nó chỉ nói là pho tượng ác ma tại cái này cánh rừng nhặt, những vật khác đều là chính các ngươi đoán mò, cùng nó cũng không quan hệ. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng động, giống như là có đồ vật gì đang bay nhanh tới gần. Lâm Thanh Phong thân chu thanh phong lượn lờ, ma lực phun trào, hội tụ đến pháp trượng đỉnh, phát ra cuồng phong gào thét âm thanh, lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành công kích pháp thuật thả ra ngoài. Bạch, có mấy cái toàn thân tản ra khí thế hung hãn chiến sĩ từ trong bụi cỏ bật ra, ánh mắt ngang ngược liếc nhìn trước người mọi người, một bộ chuẩn bị nuốt sống người ta dáng dấp. Chỉ là chờ thấy rõ trước mắt mọi người dung mạo, nhất là Lâm Thanh Phong dáng dấp về sau, những người kia nháy mắt sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói: Phong thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mang theo kinh hoàng kêu kêu la mới ra, mấy cái kia chiến sĩ sau lưng nguyên bản ồn ào âm thanh nháy mắt bất động. Qua nửa phút, Vương Cửu Chiết mới dẫn một đám cựu thế trường sinh đội thăm dò thành viên đi ra, nhìn thấy Lâm Thanh Phong, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. À, vậy mà thật là Phong thần, ngài vậy mà lại rời đi Đông Xuyên Thành, là Thúy Lục Sâm Lâm xảy ra đại sự gì sao? Đang lúc nói chuyện, dư quang quét đến Lâm Thanh Phong trong tay pho tượng ác ma, khóe mắt lập tức có chút nhảy lên bên dưới. Không, chỉ là một điểm việc tư. Lâm Thanh Phong tản đi trên pháp trượng ngưng tụ ma lực, thần sắc lãnh đạm. Ngược lại là các ngươi, bộ dáng này là tại truy sát người nào sao? Không, làm sao có thể? Chúng ta đều là tuân theo pháp luật tốt công dân, làm sao lại làm giết người loại này sự tình? Chỉ là vừa mới gặp một cái biến dị Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc, lúc đầu nghĩ bắt trở về làm nghiên cứu, không nghĩ tới bị xuất sinh kia đùa bỡn một phen, cho nên các huynh đệ trên thân hỏa khí đều lớn điểm. Vương Cửu Chiết cười giải thích nói. A, tốt nhất là dạng này. Lâm Thanh Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Vương Cửu Chiết trên mặt như cũ cười đến sáng lạ, thoạt nhìn chúng ta là lại bị xuất sinh kia chơi. Phong thần, còn có cao ít, chúng ta còn đội vã đuổi theo cái kia Tùng Lâm Lộc, đi trước một bước, chờ trở về Đông Xuyên Thành tìm cơ hội hướng hai vị bồi tội. Cao Khải Quang nhìn xem Vương Cửu Chiết đám người rời đi phương hướng, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác những người này là lạ? Gỗ Lìn Gian Thương gật gật đầu, xác thực là lạ, cảm giác hình như ở nơi nào gặp qua, thoạt nhìn còn có chút chán ghét. Lâm Thanh Phong túi đầu nhìn hướng trong tay pho tượng ác ma, suy tư một hồi. Ta muốn trước mang theo thứ này về Đông Xuyên Thành, Khải Quang ngươi. Lâm ca ngươi đi trước, ta cùng bọn họ chậm rãi đi trở về là được rồi. Cao Khải Quang xua tay nói. Lâm Thanh Phong thấy thế cũng không nói nhiều, trên thân ma lực phun trào, quanh quẩn ở xung quanh Thanh Phong đột nhiên hóa thành hô khiếu của phong, bọc lấy Lâm Thanh Phong thân thể vụt lên từ mặt đất, giống viên đạn đạo đồng dạng nhắm hướng Đông Xuyên Thành mà tới. Lâm ca cái này mỗi lần phi hành thời điểm đều thanh thế to lớn, khó trách sẽ bị người gọi là Đông Xuyên Phong Thần Đại Đạo Đạn, tên gọi tắt gió Đông Đạn Đạo. Cao Khải Quang cảm thán nói, chờ quay đầu, đã thấy gỗ lìn gian thương đã mất tung ảnh. A, cái kia gỗ lìn chạy đi đâu rồi? Có thủ hạ nói ra, vừa rồi phong thần thời điểm cất cánh, cái kia gỗ lìn bị gió thổi một cái, thân thể lệch ra đến, đầu đụng tại trên cây, liền nổ thành một đống chỉ riêng không thấy. A, người này như thế yếu sao? Cao Khải Quang đầy mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn, chỉ thấy mang theo gỗ lìn giấu răng tiểu kim khối rơi trên mặt đất, nhưng cái kia ma pháp vòng tay cũng đã mất tung ảnh. Cùng Tây Tây nói một dạng, chết còn có thể đem đồ vật mang đi. Bên kia, Vương Cửu Chiết nghe đến cuồng phong gào thét, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt nhưng là dị thường khó coi. Thật vất vả tìm tới pho tượng ác ma, nhưng là tại Lâm Thanh Phong trên tay. Phong thần không phải sẽ không tùy tiện rời đi Đông Xuyên thành sao? Vì sao lại đến Thúy Lục Sâm Lâm đến? Thủ hạ nghi ngờ nói. Vương Cửu Chiết ánh mắt ngưng lại, nguy rồi. Lâm Thanh Phong người này, rõ ràng chính là tại câu cá. Câu cá đương nhiên muốn dùng mồi câu a. Liên tính ta người bạn kia lại không hợp thói thường lại không khoa học, một chút thứ căn bản vẫn là không có cách nào vi phạm. Triệu Hoan Thực ngồi tại khách sạn trên giường, cùng Triệu Nhạc Giai gọi điện thoại. Yên tâm, ta để khách sạn đầu bếp hỗ trợ xử lý, tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi phải sạch sẽ, sẽ không tại trong canh uống ra kỳ kỳ quái quái côn trùng đến. Lúc này, Triệu Hoan Thực đột nhiên giật mình, tay trái ngón tay bĩu một cái, mặt bài vỡ vụn gỗ lìn ba tiện khách đột nhiên xuất hiện tại trong tay. A, nhanh như vậy liền trở về? Không, không có gì, ta một cái bạn tốt tìm ta có chút việc. Ân, cứ như vậy đi, buổi sáng ngày mai ta đem canh đưa qua cho ngươi, sau đó lại nói với ngươi điểm chuyện khác. Cúp điện thoại, cúi đầu nhìn hướng thẻ bài. Đặc thù màu lam vái vật thẻ gỗ lìn ba tiện khách. Level 5. Chương 89, cự yêu lực lượng vòng tay chương 89, cự yêu lực lượng vòng tay mới tăng kỹ năng, sơ cấp giáng nở. Sơ cấp giáng nở, tham lam không gian thu hoạch được mở rộng, ngoài định mức gia tăng 10 không gian dung lượng. Trước mắt quái vật thẻ đã thăng đến cấp 5, không cách nào tiếp tục tăng lên đẳng cấp, cần hoàn thành thẻ bài cường hóa nghi thức mới có thể tiếp tục thăng cấp. Gỗ lìn ba tiện khách thẻ bài cường hóa nghi thức, cần phân biệt chế biến một nồi thất thải cây nấm thịt tươi canh cho ăn no gỗ lìn người nhặt rác, cho gỗ lìn gian thương chế tạo một cái thuần kim đại giáng cửa, là gỗ lìn kẻ trộm chuẩn bị một viên ám ảnh hệ ma lực kết tinh. Mỗi hoàn thành một hạng, gỗ lìn ba tiện khách đều sẽ đạt được tương ứng cường hóa, ba loại toàn bộ sau khi hoàn thành, quái vật thẻ bài còn có thể thu hoạch được ngoài định mức cường hóa. Thất thải cây nấm thịt tươi canh, dùng 7 loại khác biệt sắc thái, hương vị ngon kịch độc cây nấm, cùng các loại thịt chế biến ra một nồi, sắc thái tươi đẹp, hương vị ngon canh thịt vàng dòng răng cửa, gỗ lìn gian thương dùng để biểu hiện ra thân phận trọng yếu đạo cụ, bước không giống y như thật, có thích hợp hay không đều không trọng yếu, nhưng hoàng kim độ tinh khiết nhất định muốn cao. Ám ảnh hệ ma lực kết tinh, tương đối hiếm thấy, giàu có ám ảnh ma lực bảo thạch hoặc kết tinh thể màu. Kịch độc xúc nấm. Mặc dù thoạt nhìn là lạ, bất quá 7 loại màu nấm độc ngược lại là không khó góp đủ, chỉ là hương vị ngon điều kiện này. Người nào không có việc gì sẽ đi ăn loại đồ vật này a? Triệu Hoan Thực trong miệng nổ nước bọt, một lần nữa cầm điện thoại lên, cho muội muội phát cái tin tức. Vừa bạn nàng là làm thực vật tài liệu nghiên cứu, lại thích chơi nấm độc, nói không chừng sẽ biết cái nào nấm độc tương đối tốt ăn. Triệu Nhạc Giai lúc này trở về một chuỗi dấu chấm hỏi tới. Triệu Hoan Thực chỉ nói là giúp bằng hữu hỏi. Triệu Nhạc Giai liền không hỏi thêm nữa, chỉ nói là hương vị ngon nấm độc, đại bộ phận đều là trải qua nấu nướng phía sau độc tính biến mất, mới làm người biết rõ. Những cái kia đun nấu làm nóng phía sau độc tính cũng vô pháp biến mất nấm độc, thường qua người cơ bản đều treo, cũng không thể nào biết được hương vị làm sao. Chỉ có thể từ lấy ra trong thành phần phân tích, cái nào sắc thái tươi đẹp, độc tính mãnh liệt cây nấm bắt đầu ăn khả năng sẽ tương đối ngon. Nhìn xem muội muội gửi tới liên tiếp HD cây nấm hình ảnh cùng đặc thù nói rõ, Triệu Hoan Thực thẩm nghĩ có những thứ này như vậy đủ rồi. Dù sao chỉ cần Triệu Hoan Thực triệu hồi rất nhanh, gỗ lìn người nhặt rác liền độc không chết, qua cái 7-8 giờ triệu hoán đi ra lại là sinh long hoạt hổ một cái da xanh. Một lần không được, liền thử thêm vài lần, cũng chính là tiêu hao thêm phí chút tài liệu mà thôi. Gỗ lìn gian thương vàng dòng răng cửa cũng tốt xử lý, chính là tiêu ít tiền sự tình. Ngược lại là gỗ lìn kẻ trộm ám ảnh hệ ma lực kết tinh, cảm giác hình như rất khó làm bộ dáng. Triệu Hoan Thực suy nghĩ một chút, dùng di động cho đen môi giới Chu Liêu Thư phát cái tin tức đi qua. Người này đường đi rộng, bản thân mỗi ngày đều sẽ nhận đến các loại hàng lậu, nói không chừng trên tay liền có ám ảnh hệ ma lực kết tinh. Có ngược lại là có, chính là giá cả kia nha. 0.3 khắc nặng ma pháp hắc bảo thạch, 18/8, 2 gram nặng không ánh sáng ám ảnh bảo thạch, 188/8. Lao bản ngươi muốn cái nào? Ta muốn cái truy ta muốn. Thứ đồ gì nữa khắc liền muốn 18 vạn, hát điếm a ngươi. Chu Liêu Thư về trước cái dấu hỏi tới, sau đó lại phát một đoạn văn tự. Là 18 vạn 8 không phải 18 vạn, không nên tùy tiện cho ta không tính số lẻ. Thu hàng lậu vốn chính là hát điếm, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên biết, bất quá ta chỉ là thu tiện nghi, bán cũng không đắt, ám ảnh hệ ma lực bảo thạch cùng thủy tinh vốn là rất hiếm thấy, ngươi đi nơi nào mua đều là cái giá tiền này. Vấn đề là ta không có nhiều tiền như thế a. Triệu Hoan Thực thở dài, suy tư một chút, lại phát cái tin tức đi qua. Thủy hệ bảo thạch cùng băng hệ bảo thạch đều là giá cả bao nhiêu? Thủy hệ ma lực bảo thạch nhỏ nhất 3.800 viên, băng hệ ma lực bảo thạch rẻ nhất 4.600. Lao, liên băng hệ bảo thạch đều đắt như vậy sao? Triệu Hoan Thực có chút không dám tin tưởng, đến trên mạng lục soát nửa ngày. Quả nhiên như Chu Liêu Thư nói, bên ngoài bán không sai biệt lắm cũng đều là cái giá tiền này, thậm chí còn muốn quý hơn một chút. Triệu Hoan Thực phía trước còn cảm thấy chính mình hiện tại rất có tiền, không nghĩ tới một viên băng hệ ma lực bảo thạch liền muốn hoa hắn một nửa tiền tiết kiệm. Nếu không dùng thủy hệ được rồi. phía trước gỗ lìn kẻ trộm mang về bảo thạch thủy tinh, hình như liền có thủy hệ. Hoặc là bước lên điểm nguy hiểm, đem tòa kia pho tượng ác ma cầm đi ra ngoài bán. Tiền bạc bức bách, Triệu Hoan Thực trong lòng nhịn không được sinh ra chút tà ác suy nghĩ. Kết quả ánh mắt tại tham lam không gian tuần sát một vòng, mới phát hiện tòa kia giá trị 50 vạn pho tượng ác ma đã mất tung ảnh. A, pho tượng không thấy, chẳng lẽ là bị gỗ lìn gian thương mang đi ra ngoài vứt bỏ? Triệu Hoan Thực vừa cẩn thận tìm một vòng, không thấy được pho tượng ác ma, lại tại tham lam không gian nơi hẻo lánh phát hiện một cái tạo hình cổ phát vòng tay. Suy nghĩ khẽ động, vòng tay xuất hiện tại Triệu Hoan Thực trong tay. Cảm thụ được vòng tay bên trên tán phát đi ra nhàn nhạt ma lực ba động, Triệu Hoan Thực nhưng là ánh mắt nghi hoặc. Thứ này, ta hình như ở nơi nào nhìn thấy qua. Thử tại web tây công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào chữ mấu chốt tiến hành thẩm tra, rất nhanh liền tìm tới vật hắn muốn. Đông Xuyên Thành cao gia sỉ nhục lại làm đoan đầu to, đấu giá hội tràn giá cả mua sắm cự yêu lực lượng vòng tay. Triệu Hoan Thực sở trường bên trên vòng tay cùng trong điện thoại hình ảnh cẩn thận so sánh một phen, hoa văn chi tiết liên đối các loại nhỏ bé tổn hại vết cắt đều giống nhau như lúc. Cho nên, gỗ lìn gian thương tìm Cao Tê Quỳnh bán cây nấm, lại chạy đi tìm Cao Khải Quang bán pho tượng ác ma. Người này, làm sao lại chuyên môn nhìn chằm chằm Cao gia huynh muội hố đâu? Không đúng, nó cái này hố không phải Cao gia huynh muội, đây rõ ràng chính là tại lửa ta a. Chờ ngày nào sự tình bại lộ, Cao gia người không đào hố đem ta chôn mới là lạ. Chờ Triệu Hoan Thực nhìn thấy trên điện thoại tin tức biết, Cao Khải Quang hoa 280 vạn mua cái này cự yêu lực lượng bằng tay, lại nhịn không được nhổ nước bọn. Chó nhà giàu, phải bị hố. Lập tức lại có chút đáng tiếc. Cái vòng tay này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không phải vậy cầm đi ra ngoài bán cái 180 vạn, cũng không cần là ám ảnh ma pháp bảo thạch phát sầu. Tính toán, vẫn là thả bình tâm trạng thái, chính mình chậm rãi kiếm đi. Trước đến thử xem đem một bộ phòng ở đeo trên tay là cảm giác gì. Triệu Hoan Thực nói xong, đem cự yêu lực lượng vòng tay bộ đến trên cổ tay của mình. Đeo lên vòng tay máy mắt, Triệu Hoan Thực rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng biến lớn rất nhiều, bắp thịt cả người cũng biến thành cứng rắn. Cự yêu lực lượng vòng tay, đeo phía sau sẽ thu hoạch được 15 lực lượng, 10 thể chất tả hữu thuộc tính tăng thêm, cùng làm làn da bắp thịt thay đổi đến căng đầy cứng cỏi dường như quái vật, trên diện rộng đề cao thân thể đối kích đánh xuyên qua đâm công kích chống cự năng lực, giảm bớt ma pháp công kích đối thân thể tạo thành tổn thương. Đây là đấu giá sư trên đấu giá hội giới thiệu, liên quan tới cự yêu lực lượng vòng tay tin tức. Nhưng dựa theo trên mạng những người khác ý tứ, vòng tay thuộc tính tăng thêm không có vấn đề gì, nhưng cái gọi là tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự chỉ là đối với người bình thường mà nói. Từ yếu ớt làn da biến thành 3 tầng dày da trâu, lực phòng ngự sát thực tăng lên không ít, nhưng đối chức nghiệp giả đến nói cũng chính là có chuyện như vậy. Ma pháp kháng tính xem như là cái trọng yếu lại hy hữu thuộc tính, chỉ là cự yêu lực lượng vòng tay tăng lên kỳ thật cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là đeo cự yêu lực lượng vòng tay sẽ trên diện rộng gia tốc thể lực tiêu hao, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận loại này tiêu hao. Chức nghiệp giả ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng cũng vô pháp một mực mang theo, không phải vậy sẽ đại lượng tiêu hao thân thể năng lượng, cần dùng thường xuyên ăn phương thức để duy trì tiêu hao. Chương 90, một nồi áp suất tốt canh chương 90, một nồi áp suất tốt canh sáng ngày thứ hai, Tây 4 nghiên cứu khu cửa ra vào. Triệu Nhạc Giai thông qua kiểm tra, đi ra nghiên cứu khu cửa lớn, liếc mắt liền thấy nơi xa cái kia bưng đại hào nồi áp suất hàm hàm. Nhìn xuống xoay người rời đi xúc động, cắn răng, giận đùng đùng đi tới. Triệu Hoan Thực, ngươi có phải hay không cố ý, muốn dùng loại này phương pháp để ta tại nghiên cứu khu không ngóc đầu lên được làm người? Triệu Nhạc Giai cắn răng nghiến lợi nói, muội muội thân ái của ta, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta làm sao lại có loại kia tâm tư? Triệu Hoan Thực nói xong, hái đi nồi áp suất trên đỉnh thoát khí phiệt. Theo nhẹ nhàng khí lưu phun ra âm thanh, một cỗ hỗn hợp có cá tươi cùng thịt chim thuần hương mùi sông và muối. Nháy mắt, Triệu Nhạc Giai liền cảm giác khoang miệng của mình bài tiết đại lượng nước bọt đi ra. Ừ ngực, thơm như vậy, ngươi ở bên trong thả cái gì? Chính là thúy lục xâm lâm cái kia trong hồ nhỏ câu cá, còn có trong rừng sở loài chim cùng trứng chim, tăng thêm đơn giản một chút gia vị. Khó trách bên cạnh sở nghiên cứu những người kia lại bởi vì ăn bụng tài liệu bị thông báo góp ý. Triệu Nhạc Giai thấp giọng lẩm bẩm. Triệu Hoan Thực cười cười, ta túi sách bên trong có bát, nếu không trước xới một bát nếm thử hương vị. Triệu Nhạc Giai liền vội vàng lắc đầu, không muốn. Ngồi xổm tại cửa chính uống canh, cái này thoạt nhìn cũng quá kỳ quái. Đúng, ngươi không phải nói còn có chuyện khác sao? Triệu Hoan Thực nhìn xung quanh một chút, vẫy vẫy tay, để Triệu Nhạc Giai đem lô thai lại gần. Cần dùng tới cẩn thận như vậy sao? Bên cạnh lại không có người. Triệu Nhạc Giai trong miệng phàn nàn, nhưng là thành thành thật thật nghiêng đầu tới gần. Không biết vì cái gì, ta gần nhất luôn cảm thấy trên đường những cái kia giám sát, còn có tuần tra máy bay không người lái, hình như đối ta đặc biệt quan tâm. Triệu Hoan Thực nhỏ giọng giải thích nói. Triệu Nhạc Giai khẽ nhíu mày, nếu như không phải có tật giật mình lời nói, ngươi khả năng là biến thành thành thị hệ thống theo dõi quan tâm mục tiêu. Chẳng lẽ là chức nghiệp thạch sự tình, đặc sự cục nghi ngờ. Ê, có lẽ cùng cái kia không quan hệ, chính là ta cho Bảo Dương quái cường hóa thời điểm, không cẩn thận đem chúng ta tiểu khu phụ cận cái kia công viên cho nổ. Triệu Nhạc Giai ngẩn người, cho Triệu Hoan Thực thụ cái ngon cái, yên tâm, chờ ngươi đi vào, ta sẽ bất thời gian đi qua nhìn ngươi. Triệu Hoan Thực liếc mắt, sách. Tên không có lương tâm, thiệt thòi ta còn chuyên môn nấu canh cho ngươi. Bên trong tài liệu ít nhất vạn thanh khối tiền đây. Triệu Nhạc Giai cười bên dưới, hì hì. Không có việc gì rồi lão ca, nếu thật phát hiện ngươi có vấn đề, sớm đem ngươi bắt đi lên, đoán chừng là ngươi lúc đó lén lén lút lút, cảm thấy ngươi khả nghi, liền đem ngươi gia nhập giám sát quan tâm danh sách. Ta cảm thấy cũng thế. Dù sao ai có thể nghĩ tới đâu, ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến. Triệu Hoan Thực có chút thở dài một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng đem pho tượng ác ma, chính mình đối cựu thế trưởng sinh đội thăm dò hoài nghi, cùng với gỗ lìn gian thương dùng pho tượng ác ma đổi cự yêu lực lượng vòng tay sự tình đều đại khái nói một lần. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Nhạc Giai ngồi xổm trên mặt đất, một hơi đem trong bát nóng hầm hập canh cá uống cái sạch sẽ, thần sắc thỏa mãn địa thở dài một tiếng. Sau đó lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay cái chén không, ánh mắt nghi hoặc, "A, ngươi chừng nào thì cho ta?" Liền ngươi suy nghĩ chuyện thời điểm. Triệu Hoan thực từ trong tay nàng cầm về cái chén không, "Thế nào, uống ngon à, muốn hay không thêm một bát nữa?" "Không muốn." Triệu Nhạc Giai do dự một chút, tính toán, uống đều uống, nên mất mặt đều đem xong, vậy liền thêm một bát nữa đi. "Ngươi có thể là nhà khoa học, không cần quan tâm đến những này lễ nghi phiền phức." Triệu Nhạc Giai móc méo miệng, "Ta nhiều nhất tính toán cái tiểu nghiên cứu viên." Liếc mắt nhìn hai phía, phụ cận không có người, chính là nơi xa nghiên cứu khu cửa lớn thủ vệ. Triệu Nhạc Giai luôn cảm thấy trong con mắt của bọn họ tựa hồ kìm nén cô tiêu ý hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Hoan Thực, tiếp nhận hắn đưa tới bát, nhấp một hớp canh, tâm tình nháy mắt lại ánh mặt trời. Cựu thế sinh vật khoa học kỹ thuật phía sau màn tài phiệt, vẫn muốn nghiên cứu ra để người bình thường tại không có di chứng dưới tình huống, trở thành giác tỉnh giả. Hoặc là không nhận ô nhiễm khu ảnh hưởng phương pháp, đại khái là vì cho chính mình bố trí đường lui. Mặc dù là dạng này, nhưng nếu như nghiên cứu ra được phương pháp có thể phổ cập lời nói cái kia cũng không sai. Triệu Nhạc Giai cười nạo một tiếng, "A, ngây thơ. Những cái kia tài phiệt mới sẽ không hảo tâm như vậy, liền tính có thể phổ cập, cũng là che giấu, chờ đem tất cả mọi người lợi ích đều ép xong mới sẽ đem đồ vật thả ra." Triệu Hoan Thực đi theo phát ra cười nhạo, "A, ngây thơ. Các thứ nghiên cứu ra được, thả hay là không thả đi ra nhưng là không phải bọn họ định đoạt. A, ngây thơ. Ngươi làm những cái kia tài phiệt gia tộc là cá nặng sao?" Triệu Nhạc Giai hạ giọng, không nói những cái khác, những năm này phạm tội giác tỉnh giả, mặt ngoài là chấp hành tử hình, kỳ thật đại bộ phận đều bị vụ trộm mang đến khoa học kỹ thuật công ty hoặc sinh vật phòng thí nghiệm làm người thân thể thí nghiệm. Mặt ngoài, ý của ngươi là tử hình phát sóng trực tiếp là giả dối? Ai biết được, ta cũng là ngẫu nhiên nghe người khác nói chuyện trời đất nói, nhưng những cái kia thí nghiệm số liệu chắc chắn sẽ không là giả dối. Tính toán, không nói cái này, ngươi cũng nên bưng cái nồi này canh trở về. Triệu Nhạc Giai nghe vậy, cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này cửa ra vào đại hào nồi áp suất, lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình còn muốn đem cái đồ chơi này chuyển về sở nghiên cứu. Triệu Hoan Thực, ngươi cái này hố mùi hàng, ngươi chính là cố ý. Triệu Hoan Thực thử răng cười bên dưới, giang hai tay khoa tay nói, kỳ thật ta lúc đầu muốn dùng như thế lớn nồi cơm điện trang, chỉ là lo lắng ngươi mang không nổi. Triệu Nhạc Giai cắn răng, ôm lấy nồi áp suất xoay người rời đi. Hoa, muội ta khí lực như thế lớn, thật lợi hại. Cút ngay ngươi. Nhìn xem Triệu Nhạc Giai mở đi nhanh đồng dạng nhanh chóng rời đi, Triệu Hoan Thực cười cười, lập tức có chút bận tâm. Sẽ không phải qua không được kiểm ăn a? Đây chính là hơn một vạn khối tiền đây. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là hơn một vạn khối tiền, bất quá là câu cá lao nửa ngày thu hoạch mà thôi. Chờ ngư nhân tợ săn cường hóa xong, cho nó tìm tốt một chút chỗ câu cá, chỉ là 18.8 ma pháp hắc bảo thạch, không đến một tuần lễ liền có thể cho hắn cầm xuống. Triệu Hoan Thực trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, quay người đi vài bước, đưa tay vẫy vẫy. Lập tức liền có một chiếc giá trị gần ngàn vạn xe sang trọng mở đến trước người hắn, chậm rãi dừng lại, tài xế không kịp chờ đợi mở cửa xe ra. Triệu Hoan Thực cười nhạt một tiếng, nhấc chân bước vào cửa xe. Địch, số dư không đủ, mời xung trị. Triệu Hoan Thực lập tức sửng sốt một chút, tại xe buýt tài xế mang theo không kiên nhẫn trong ánh mắt, vội vàng lấy điện thoại ra mở ra điện tử xe buýt thẻ. Cùng lúc đó, Tây Bốn nghiên cứu khu, ô nhiễm khu, gỗ lìn cho ăn chỗ. Cao Khải Quang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem trước mặt những cái kia lười biếng gỗ lìn, đầy mặt không hiểu lẩm bẩm. Kỳ quái, chẳng lẽ là chủng loại không giống, tại sao lại nghe không hiểu gỗ lìn nói đây? Chương 91, đêm mưa thả cá, đi xa nhà 3-4 ngày, khả năng 2 chương hoặc xin phép nghỉ. Chương 91, đêm mưa thả cá, đi xa nhà 3-4 ngày, khả năng 2 chương hoặc xin phép nghỉ. Triệu Hoan Thực rời đi Tây Bốn nghiên cứu khu, lại đi một chuyến hắc điếm hoa 5-8 vạn mua khối to bằng móng tay cấp thấp bằng tinh thạch. Lao, không phải nói rẻ nhất chỉ cần 4 vạn 6 sao? Triệu Hoan Thực nhìn xem giữa ngón tay, lộ ra từng kia ý lạnh, thoạt nhìn cùng khối băng không có gì khác biệt trong suốt tinh thạch, trong mắt tràn đầy thịt đau. Chu Liêu Thư tùy ý liếc mắt nhìn hắn, "Nhà, ngươi nói khối kia a, ngươi trước khi đến bị người mua đi nha. Tốt nhất là thật bị người mua đi nha. Ngươi cái này phá hắc điếm, về sau cũng không tới nữa." Triệu Hoan Thực tức giận nói. Chu Liêu Thư cái mũi giật giật, "Trên thân mang đồ vật không bán sao?" "A, ta đây đều là đứng đắn từ Thúy Lục Sâm Lâm đánh tới, đương nhiên là đi đứng đắn đường đi bán." Triệu Hoan Thực có chút đắc ý nói. Chu Liêu Thư gật gật đầu, "A, vậy ngươi lúc trước cửa bảo đi." "A." Chu Liêu Thư kỳ quái nhìn hắn một cái, "Ngươi không biết, phía sau trên đường nhà kia, chuyên môn thu đứng đắn hàng hóa cửa hàng, cũng là ta mở, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt." Triệu Hoan Thực có chút sửng sốt một chút, "Già trẻ không gạt, chỉ lừa gạt trung niên người thành thật." "A." Triệu Hoan Thực mấy ngày nay tại Thúy Lục Sâm Lâm đánh đều là tương đối thấp cấp quái vật, trên thân cũng không có đáng tiền tài liệu. Một đống đồ vật loạn thất bát ao, cộng lại cũng chỉ bán hơn 5000 khối tiền, cũng liền mới vừa đủ mua câu cá lão một con cá. Lại đi phụ cận cửa hàng mua bệnh tài liệu cùng một viên 2 cân nhiều y nột quả cầu kim loại, góp đủ ngư nhân thợ săn cường hóa nghi thức tài liệu. Sau một tiếng, Triệu Hoan Thực về đến nhà, cho bồn tắm lớn rót đầy nước, để ngư nhân thợ săn ôm nghi thức tài liệu nằm đi vào. Sau 10 phút, mắt lớn trừng mắt nhỏ, "Ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Ngư nhân thợ săn mở một đôi mắt to vô tội, trong nước bô bô phun ra một đống ngầm một chút. Bồn tắm lớn quá nhỏ, nước quá nhỏ bé, nằm khó chịu, không có buồn ngủ. Dùng bồn tắm lớn thăng cấp quả nhiên không được sao? Triệu Hoan Thực trong miệng thì thầm, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lốt buốt, bên ngoài trời mưa đến chính lớn. Từ Bắc Nam khu trở về thời điểm, trên trời cũng đã bắt đầu trời mưa, Triệu Hoan Thực vẫn là tại phòng gác cổng tìm Hoàng Đại Gia mượn ô, mới không có bị xối thành ướt sũng. Cái này sẽ trời mưa đến càng lúc càng lớn, mới 4 điểm không đến, ngày nên đen. Với bạn, lúc này cũng sẽ không có người chạy đến công viên đi đi dạo. Trời mưa lớn như vậy, sát trời lại tối, không quản máy bay không người lái vẫn là trên đường camera đều sẽ chịu ảnh hưởng, nói không chừng sẽ có thứ quỷ gì từ các loại âm u nơi hẻo lánh bên trong chui ra ngoài. Trừ tăng ca đội tuần tra, người bình thường đều là nhanh chóng về trong nhà trốn tránh. Triệu Hoan Thực hiển nhiên là cái không bình thường. Náo vào nước, lúc này chạy đến công viên đi nhìn cảnh mưa. Nhìn xem Triệu Hoan Thực che dù rời đi tiểu khu, đi vào khu phố màn mưa bên trong, Hoàng Đại Gia đầy mắt biết hoang đường. Suy tư một chút, phát hiện chính mình một người bình thường, thực tế không thể nào hiểu được bệnh tâm thần não mạch kín. Túi đầu xuống, tiếp tục dùng cối vải, cẩn thận lau hai ống sọt bùn. Ta liền nói nhà thám hiểm không phải cái gì tốt sống, thật tốt một cái tiểu bạch kiểm, phơi bụi bẩn, nào còn hư mất. Triệu Hoan Thực không biết Hoàng Đại Gia ở sau lưng dế chính mình, chỉ là trời mưa quá lớn, không khí lại lạnh lại chiều, cái mũi hơi có chút ngứa ngáy. Nói là đi công viên nhìn cảnh mưa, nhưng tay trái cầm ô che mưa, tay phải mang theo phệ hồn găng tay, cầm tinh cương đại kiếm, cái này dáng dấp rõ ràng là muốn đi đánh quái. Hiệu suất này thật là nhanh a. Nhìn xem phía trước bị nổ thành phế tích công viên, cái này sẽ đã bị hoàn toàn chữa trị. Không, cùng hắn nói là chữa trị, không bằng nói đội công trình lại lần nữa tạo một tòa công viên. Nghe nói đội công trình làm to chuyện, đem toàn bộ công viên nền đất đào ra, sau đó lại lần nữa điền bên trên. Nói là bài tra thai hoàng ẩm, kỳ thật chính là đang tìm cái kia không tồn tại nguy hiểm ma thú. Nghĩ tới đây, Triệu Hoan Thực dẫm chân xuống, thoáng có chút chột dạ. Lần trước bảo dương quái cường hóa, đem công viên toàn bộ đều cho nổ, lúc này ngư nhân thợ săn cường hóa, sẽ không phải lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thứ, chính mình dọa chính mình. Lần trước bảo dương quái dùng dung nham tinh hạch loại kia hàng cao cấp mới sẽ bạo tạc, lần này bất quá là một khối tiểu băng tinh, chẳng lẽ còn có thể đem cả người công hồ cho đông lạnh. Triệu Hoan Thực lắc đầu, cất bước đi đến công viên chính giữa hồ nhân tạo. Ra vẻ lơ đãng trên dưới trái phải quét một vòng. Phu cận không có người, cũng không có tuần tra máy bay không người lái, chỉ ở công viên nơi hẻo lánh có mấy cái camera, bị cuộn trào màn mưa che đậy, gần như không có tác dụng. Triệu Hoan Thực ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, không thể nhận ra quái vật thẻ bài vô thanh vô tức bắn vào hồ nhân tạo bên trong, hóa thành nhất khẩu màu vàng bảo dương, há mồm phun ra một bó lớn bệnh tài liệu. Dương vừa mở ra, lập tức toát ra đại lượng nước ngâm, bất quá nước ngâm mới vừa nổi đến mặt nước, liền bị vô số to lớn nước mưa nện đến vỡ nát. Trời mưa quá lớn, Triệu Hoan Thực cũng không nhìn thấy bảo dương quái dưới đáy nước vị trí, chỉ là dựa vào xúc cảm, hướng cùng một cái vị trí lại lần nữa bắn ra một tấm thẻ bài. Thẻ bài bắn vào trong nước, đâm vào bảo dương quái trên thân thể. Bảo dương quái nháy mắt hóa thành thẻ bài một lần nữa bay trở về. Ngư nhân thợ săn từ đáy hồ nhặt lên bệnh tài liệu, cường hóa nghi thức cần quả cầu kim loại cùng băng tinh thạch đều bao bọc ở bệnh tài liệu bên trong. Cầm tài liệu lên máy mắt, ngư nhân thợ săn nháy mắt tới cảm giác, con mắt chậm rãi đóng đi lên. Trước khi đến, Triệu Hoan Thực liền cùng ngư nhân thợ săn bàn giao qua, nếu là hồ nhân tạo có thể cường hóa, nó liền ở tại đáy hồ không cần lên tới. Đợi đến cường hóa kết thúc, Triệu Hoan Thực tới đón nó thời điểm lại đi ra. Triệu Hoan Thực đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh chờ một hồi, gặp mặt hồ không có gì động tĩnh, biết ngư nhân thợ săn hẳn là bắt đầu cường hóa. Lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian. Hiện tại là 4:45, cường hóa hoàn thành đều nhanh 1 giờ sáng. Trời mưa đi dạo công viên đã rất khả nghi, nửa đêm lại chạy đi ra liền lại càng kỳ quái. Nhưng một mực ở chỗ này cũng không bình thường. Nếu là có cái ẩn thân năng lực, hoặc là viễn trình thu hồi thẻ bài kỹ năng liền tốt. Triệu Hoan Thực thì thầm trong miệng, quay người hướng công viên phía ngoài khu phố đi đến. Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, thừa dịp trên đường những cái kia cửa hàng lúc này còn không có đóng cửa, trước đi đem cơm tối giải quyết. Lúc ăn cơm, trên điện thoại đột nhiên tung ra một đầu tin tức. Triệu Hoan Thực điểm mở xem xét, vậy mà là đặc sự cục gửi tới hiệp phòng nhiệm vụ, muốn các nhà thám hiểm tại cư dân giàu tập khu vực tuần tra, vài trang nguy hiểm, giảm bớt đêm mưa lúc đội tuần tra áp lực. Tham gia hay không tham gia toàn bằng tự nguyện. Thù lao cũng không phải rất cao. Cùng hắn nói là nhiệm vụ treo thưởng, không bằng nói là cho một số chủ động tham dự hiệp phòng nhà thám hiểm vụ cấp cùng khen thưởng. Đối Triệu Hoan Thực đến nói, đây thật là ngủ gật tới đưa cái gối, có hiệp phòng nhiệm vụ làm mực cớ, hắn tối nay ở bên ngoài làm sao tản bộ đều không kỳ quái. Mà còn hiệp phòng nhiệm vụ xuất hiện còn cho hắn một lời nhắc nhở, về sau không có việc gì thường xuyên có thể tại nửa đêm thời điểm ra ngoài đi dạo, tốt nhất có thể xử lý mấy cái dấu ở nơi hẻo lánh bên trong quái vật. Có người hỏi, liền nói ở nhà rảnh đến không có việc gì, đi ra làm nghĩa cảnh tuần tra, đem chính mình tạo thành một cái nhiệt huyết trung nhị thanh niên hình tượng. Sau này lại muốn thừa dịp đêm khuya yên tĩnh làm chút gì, thoạt nhìn cũng sẽ không kỳ quái như thế. Chương 92, hiệp phòng, thủy tê hầu. Chương 92, hiệp phòng, thủy tê hầu. Triệu Hoan Thực tiếp hiệp phòng nhiệm vụ, lại tại đặc sự cục gác bên trên dừng lại thao tác, đem Lệ Xuân huyện tiểu khu phụ cận, bao gồm công viên ở bên trong phạm vi vạch nên chính mình tuần tra khu vực. Lại tại áp chỉ dẫn bên dưới, đưa điện thoại cùng Đông Xuyên thành hệ thống cảnh vệ tương liên, một khi tuần tra bên trong phát hiện quái vật bóng dáng, có thể lập tức hướng hệ thống cảnh vệ đưa ra cảnh cáo, đưa tới chi viện. Một bên dựa theo chỉ dẫn thao tác, Triệu Hoan Thực một bên nổ nước bọn, rõ ràng có thể trực tiếp tiếp quản điện thoại của ta, lại còn muốn làm ra vẻ để ta đồng ý thỉnh cầu, mở ra các hạng quyền hạn hạn chế, nó thật, ta khóc chết. Hết thể giải quyết, biểu thị hiệp phòng nhiệm vụ sau khi bắt đầu, Triệu Hoan Thực lại lần nữa cầm dù, cầm tình cương đại kiếm đi vào màn mưa bên trong. Không biết vận khí tốt vẫn là không tốt, chuyển một buổi tối, quái vật gì đều không có gặp gỡ, ngược lại là toàn thân bị dầm mưa đến quá sức. Triệu Hoan Thực lấy điện thoại ra liếc nhìn, trên lệch thời gian không nhiều lắm, từ hiện tại vị trí đi nửa giờ về công viên, vừa vặn 1:50, đem ngư nhân thợ săn từ hồ nhân tạo bên trong tiếp về tới. Lúc này, màn mưa bên trong đột nhiên vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai, cùng tiếng thủy tinh bể. Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy màn mưa bên trong có một đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh trèo lên tiểu khu tường rào nhảy ra ngoài. Bị đèn đường chiếu một cái, Triệu Hoan Thực nhìn thấy cái kia quái vật giống như biên hồ, toàn thân lông thấm ướt quái vật, trong tay rõ ràng còn đang nắm một cái 7-8 tuổi lớn, không hề có động tĩnh gì hài đồng. Đây là thứ đồ gì, thủy hầu tử? Triệu Hoan Thực ánh mắt ngưng lại, đem ô che mưa ném đến một bên đạp lên nước mưa hối hả vọt tới trước, một bên ngón tay hơi gậy, đem hai tấm quái vật thẻ bài bắn ra ngoài. Một tấm thẻ bài nhanh chóng xoay tròn lấy xuyên thấu màn mưa, rơi xuống mặt đất hóa thành thân hình cao lớn quái vật ra xanh biếc, một tay cầm hải quy vỏ, một cái tay khác cầm một cái dưới đáy dài cây nấm một mâu. Trong miệng phát ra quát to một tiếng, trong tay một mâu hướng về thủy hầu tử dùng sức đâm tới. Thủy hầu tử linh hoạt né tránh công kích, há mồm lộ ra răng nanh, phát ra chói tai gào thét, nhưng là chuyển động con mắt, tìm kiếm đường chạy trốn. Chỉ là bên trái không biết lúc nào toát ra một cái đỉnh lấy dương con cua lớn, vung vẩy hai cái kìm lớn, thân thể bị nước mưa đánh tới, toát ra bừng bừng hơi nóng. Bên phải một nhân loại, xách theo đem kim loại đại kiếm, ánh mắt hung ác, khí thế hung hăng hướng chính mình mà tới. Dưới tình thế cấp bách, thủy hầu tử đưa trong tay tiểu hài hướng trên mặt đất ném một cái, quay người trèo lên tường rào một lần nữa nhảy vào tiểu khu. Gỗ Lìn đại chiến sĩ muốn đuổi theo, lại không có thủy hầu tử linh mẫn cùng mạnh mẽ, chỉ có thể nhìn tiểu khu tường rào dương mắt nhìn. Triệu Hoan Thực thấy quái vật chạy trốn cũng không có còn nhiều, chỉ để Gỗ Lìn đại chiến sĩ cảnh giới xung quanh, một bên dùng di động hướng hệ thống cảnh vệ đưa ra cảnh cáo, một bên khom lưng ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu hài xem xét tình huống. Đã thấy tiểu hài yết hầu bị cào nát, máu tươi chảy tràn khắp nơi đều là, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, mắt thấy sắp không được. Triệu Hoan Thực không do dự, trước dùng chữa trị chức nhận vung đạo thanh tuyển chỉ rũ thuật đi lên, lại từ giáp ra trong túi lấy ra một bình điều trị thuốc nước, đẩy ra tiểu hài miệng đổ đi vào. Tiểu hài vết thương trên cổ chậm rãi khép lại, sắc mặt mặc dù vẫn là rất yếu ớt, nhưng khí tức nhưng là dần dần ổn định lại. Triệu Hoan Thực lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, tiểu khu bên trong vang lên đám người bên áo, mắt thấy có không ít người cầm côn đồng đào thương, họ hét chạy qua bên này tới. Triệu Hoan Thực đội vàng đem Gỗ Lìn đại chiến sĩ cùng Bảo Dương quái thu vào. Cũng không phải sợ quái vật thẻ bài bại lộ, chỉ là sợ tiểu khu cư dân thấy được quái vật, một người một thương đem chúng nó hai cái cho sập vậy liền quá hoang mang. Cái này đêm hôm khuya khoắt, lại đổ mưa to vốn là thấy không rõ lắm, đừng một trận loạn thương bắn phá, thuận tiện đem Triệu Hoan Thực cũng một đợt mang đi. Tại chỗ này, Triệu Hoan Thực khoát tay la lên. Mơ hồ thấy được trong đám người tựa hồ có mấy cái đen ngòm nòng súng đối với mình, vội vàng nói bổ sung, quái vật đã chạy, đại gia trước tiên đem thương đều thu lại, cẩn thận bốc cháy. Nghe vậy, mọi người kịp phản ứng, mấy cái cầm thương người đưa trong tay vũ khí thu vào, một lần nữa bên trên bảo hiểm. A, vừa rồi quá khẩn trương, quên mở an toàn. Người tiểu nói này, ta hình như quên hướng thương bên trong đạn. Triệu Hoan Thực nghe lấy những người này đối thoại, lập tức sắc mặt biến hóa, lưng có chút phát lạnh. Mẹ nó, các ngươi chứng nhận sử dụng súng là chợ đen mua a? Lúc này, có đôi tuổi trẻ phu phụ đội vội vàng vàng từ trong đám người chạy ra. Nhìn thấy Triệu Hoan Thực trong tay tiểu hài máu me khắp người, tiểu hài mẫu thân lập tức đi đứng mềm nhũn, trợn trắng mắt liền muốn mất đi. Tốt tại lão công nàng mặc dù nhận đả kích, nhưng còn có chút lý trí tại, kịp thời đỡ lao bà của mình. "Đừng hoảng hốt, ta cho hắn đổ điều trị thuốc nước, vết thương đã khép lại, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, trước cho hắn lau khô thân thể thay quần áo khác, lại đưa đến bệnh viện nhìn một chút." Triệu Hoan Thực đội vàng nói. Mẹ đứa bé nghe, thân thể lập tức hòa hoãn lại, vội vàng đưa tay từ Triệu Hoan Thực trong tay tiếp nhận hài tử, mượn đèn đường cùng đám người trong tay dò xét đèn chiếu rọi, gặp hài tử mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng hô hấp hòa hoãn. Trên cổ có rõ ràng vết thương khép lại vết tích, lập tức cảm xúc kích động, vừa khóc vừa cười. Cha đứa bé kích động xong, lôi kéo Triệu Hoan Thực thiên ân và tạ, phải thật tốt cảm ơn hắn. Triệu Hoan Thực để bọn họ mau về nhà, lại đối xung quanh đội mưa đám người xem náo nhiệt nhắc nhở, cái kia quái vật vứt xuống hài tử, lại trốn về tiểu khu bên trong đi. Các người nếu không về tiểu khu tìm xem. Mọi người nghe xong, lập tức thần sắc đại biến, nhất là trong nhà còn có người, vừa đội giống địa chạy về. Lúc này, xe máy gào thét, một chi võ trang đầy đủ tuần tra tiểu đội tiếp vào thông tin phía sau chạy tới. Cùng Triệu Hoan Thực trao đổi tin tức, xác nhận quái vật chủng loại về sau, đội tuần tra mang theo mấy cái chó nghiệp vụ tiến vào tiểu khu lục soát quái vật vết tích. Đội tuần tra đến, Triệu Hoan Thực tự nhiên cũng không cần ở chỗ này. Lo lắng ngư nhân thợ săn cường hóa sau khi hoàn thành sẽ ra chuyện gì, từ trên mặt đất tìm về chính mình ô che mưa. Dù sao toàn thân đã ướt đẫm, có đánh hay không ô cũng không có cái gì khác nhau, cứ như vậy đội mưa quay người hướng công viên đi đến. Thủy tê hầu, thủy hệ hầu loại quái vật bình thường nghỉ lại tại sông ngòi hồ nước chờ trong thủy vực, trời sinh có mượn nhờ dòng nước mưa bùi ẩn thân năng lực, còn có thể nắm giữ mặt khác thủy hệ loại pháp thuật năng lực, trả thù tâm mạnh, am hiểu ẩn nút tập kích. Dạo bước trong mưa, hồi tưởng vừa rồi đội tuần tra thành viên cung cấp liên quan tới quái vật tin tức, Triệu Hoan Thực tự lẩm bẩm, hẳn là bị kinh sợ chạy trốn a, chẳng lẽ còn dám tới bám đuôi trả thù ta? Nói là nói như vậy, nhưng đại khái là tâm lý tác dụng, Triệu Hoan Thực luôn cảm thấy có đồ vật gì giấu ở màn mưa bên trong, lén lút dòm ngó bóng lưng của mình. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoan Thực đem trong túi cự yêu lực lượng vòng tay lấy ra, đeo lên tay trái trên cổ tay, giấu vào y phục trong tay áo. Cẩn thận đề phòng nửa ngày, đều đi đến công viên bên trong dự đoán tập kích cũng không có xuất hiện. Triệu Hoan Thực khẽ lắc đầu, dừng a. Thật sự là chính mình dọa chính mình. Đúng lúc này, bên cạnh nước mưa giống như là nhận đến thứ gì va chạm, nhộn nhịp bắn tung tóe mở ra. Triệu Hoan Thực không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy yết hầu đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, giống như là bị mấy cái lưỡi dao đồng thời bạch qua. lén lén quan sát một đường, mắt thấy địch nhân đi vào cái này khắp nơi trốn không người, Thủy Tê Hầu cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Chương 93, câu cá lao băng xương túi lưới. Chương 93, câu cá lao băng xương túi lưới. Đại kiếm chặt đứt màn mưa, đã thấy kẻ đánh lén một kích trúng đích, đã nhanh chóng chạy trốn mở ra. Thủy Tê Hầu đứng tại 10 mét bên ngoài, lẻ lươi liếm liếm móng nuốt bên trên đỏ tươi huyết dịch, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hoan Thực, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thân thể chậm rãi biến mất tại trong mưa to. Sớm biết người này thích trăng bức, liền tại trong máu hạ độc. Triệu Hoan Thực trong đầu toát ra cái nói chuyện không đầu ý nghĩ. Hai tấm thẻ bài rơi xuống đất, hóa thành gỗ linh đại chiến sĩ cùng bảo dương quái bảo hộ ở tả hữu, phòng bị màn mưa bên trong quái vật đánh lén. Bàn tay trái nắm chặt thiết hầu, ma lực hóa làm mát mẻ nước suối bao trùm đến trên vết thương. Theo vết thương nhanh chóng khép lại, đau đớn đi theo biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt vừa rồi đem vòng tay mang lên, không phải vậy cái kia một chảo, nói không chừng thật có thể đem cổ của ta quản kéo đứt. Triệu Hoan Thực triệu hồi ra minh quang đằng, cuốn quanh đến bả vai trên cổ. Mặc dù đổ mưa to, phơi không đến ánh trăng cung cấp không được năng lượng, cũng có thể làm cái khăn quàng cổ thay mình ngăn một cái tổn thương. Bảo Dương Quái tính toán dùng hỏa ngọn lửa đốt thân thể, nhưng trời mưa quá lớn, hỏa diễm từ đầu đến cuối đốt không nổi, ngược lại là nóng lên đại lượng hơi nước. Gỗ Lìn đại chiến sĩ ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh nước mưa, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Đột nhiên bên cạnh nước mưa đột nhiên run lên, một cái hầu chảo đột nhiên xuất hiện, móc hướng Gỗ Lìn đại chiến sĩ hạ thân yếu hại. Gỗ Lìn đại chiến sĩ ngược lại là phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng dưới tâm chắn đập lui địch nhân công kích, lại đem Triệu Hoan Thực dọa đến quá sức, đội vàng đem đại kiếm nghiêng ngăn tại trước người. Hầu tử thâu đảo, cái này bức hầu tử sẽ còn loại này âm hiểm chiêu thức. Mắt thấy địch nhân chạy trốn, Gỗ Lìn đại chiến sĩ truy kích, lại lần nữa cởi gần ẩn vào nước mưa bên trong. Triệu Hoan Thực nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại. Gỗ Lìn đại chiến sĩ liền tính trúng chiêu, nhiều nhất về thẻ bài nghỉ ngơi một chút, trở về lại là một đầu hảo hán. Vạn nhất tên kia nhìn chằm chằm chính mình hạ thủ, làm không tốt về sau muốn cùng Triệu Nhạc giai tỷ bội xưng hô. Câu cá lão, đừng lần trốn nữa, đi ra giết chết nó. Triệu Hoan Thực hướng về hồ nhân tạo phương hướng hô to một tiếng. Vâng. Hồ nước đột nhiên nổ tung, ngư nhân thợ săn đột nhiên nhảy ra, dưới chân đạp lên nước mưa, tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Mặc dù lại xuất hiện một cái địch nhân, nhưng Thủy Tê Hầu không chút nào không hoảng hốt, tại loại này u ám trống trải, khắp nơi đều là nước mưa hoàn cảnh bên trong, nắm giữ liễm tức cận thân năng lực nó chính là vô địch tồn tại. Nhưng vì cái gì cái kia náo cá túi sẽ ánh mắt hung ác, thẳng tắp mà nhìn xem bên này, tựa như là có thể nhìn thấu ta ẩn thân. Nhìn thấy ngư nhân thợ săn cầm trong tay cốt thương, thẳng tắp hướng nó bắt tới, Thủy Tê Hầu đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng. Không kịp ngâm nghĩ nữa, dưới chân dòng nước cấp tốc cuộn cuộn, ngưng tụ thành một cái như có như không hầu tử hư ảnh, thân hình bối rối hướng nơi xa chạy đi. Mà chính mình nhưng là rón rén hướng về sau thối lui. Gỗ Lìn đại chiến sĩ nhìn thấy trong suốt hư ảnh, lập tức ánh mắt sáng lên, quát lên một tiếng lớn đuổi theo. Ngư nhân thợ săn nhưng là không nhúc nhích chút nào, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Ngươi một cái phá hầu tử, tại ngư nhân trước mặt đùa nghịch nước chơi mánh khỏe. Náo hư mất đi. An ta một thương cá ướp muối gai nhọn. Đặt bọn nước trực tiếp vọt tới Thủy Tê Hầu chân thân trước mặt, ra sức đâm ra xương cá trường thương. Thủy Tê Hầu mắt thấy công kích tới người, lập tức ném đi một điểm cuối cùng may mắn tâm lý, nghiêng người tránh đi công kích, giống giận, vung vẩy móng vuốt hướng ngư nhân thợ săn nhào tới. Đã thấy ngư nhân thợ săn dưới chân đạp một cái, thân thể về sau vọt lên, tay trái nắm lên bên hông một cái sọt cá hình dáng đồ vật, dùng sức hướng phía trước ném đi. Cái kia sọt cá tại trên không nháy mắt nổ tung, hóa thành một tấm đại hào lưới đánh cá, hướng Thủy Tê Hầu phủ đầu trùng tới. Thủy Tê Hầu chủ động đầu hài vào ôm, hoàn toàn không có cơ hội tránh né, nháy mắt bị lưới đánh cá bao vây lấy, rơi trên mặt đất liều mạng rẽ rủa xé rách. Nhưng lưới đánh cá bao lấy tu săn về sau, nhưng là nháy mắt tiêu tán ra đại lượng hàn khí, đông đến Thủy Tê Hầu tay chân tê dại, liền xung quanh nước động bên trên đều kết một tầng miếng băng mỏng đi ra. Triệu Hoan Thực thấy thế, đầu tiên là minh bạch cường hóa tài liệu vì cái gì muốn băng hệ ma lực kết tinh, lập tức lại là nghĩ đến, cái này lưới đánh cá thật là đủ thuận tiện, đánh bắt cấp đống nhất điều lòng, mức độ lớn nhất bảo trì cá lấy được tươi mới độ. Triệu Hoan Thực có nhàn tâm suy nghĩ lung tung, thực sự là bởi vì không có lên đi chiến đấu cần thiết. Lưới đánh cá đem Thủy Tê Hầu khống chế lại về sau, ngư nhân tợ săn dùng xương cá trường thường xuyên qua mắt lưới một trận loạn đầm, Gỗ Lìn đại chiến sĩ cũng đi theo đi qua tham gia náo nhiệt. Thủy Tê Hầu kêu thảm bùng vẫy một hồi, rất nhanh liền không có động tĩnh. Triệu Hoan Thực đi lên phía trước, dùng tinh cương đại kiếm gậy quái vật thi thể. Xác nhận Thủy Tê Hầu đã triệt để tử vong về sau, Triệu Hoan Thực để vệ hồn găng tay lần nữa tiến vào ẩn nút trạng thái, đem trên tay cự yêu lực lượng vòng tay lấy xuống dấu kỹ, lại đem quái vật thẻ một lần nữa triệu hồi. Cuối cùng hướng hệ thống cảnh vệ phát đầu báo cáo đi qua. Chờ đợi đội tuần tra tới thời điểm, Triệu Hoan Thực lấy ra Thiện Hải ngư nhân thợ săn xem xét thẻ bài sau khi cường hóa biến hóa. Thẻ bài cường hóa hoàn thành, Thiện Hải ngư nhân thợ săn thu hoạch được trưởng thành, vậy cá năng lực phòng ngự tăng lên, gia tăng chút ít băng xương kháng tính cá cảm giác, ngư nhân làn da cấu tạo đặc thù, có thể nhạy cảm phát giác được xung quanh dòng nước biến hóa, đối khí lưu, nhất là ở mức khí lưu cũng có không sai năng lực nhận biết. Cá cảm năng lực thu hoạch được ngoài định mức tăng lên mức nhỏ. Câu cá lão, Thiện Hải ngư nhân thợ săn thích câu cá, trừ một cái sâu hải ngư xương chế tạo cần câu, nó lại vì chính mình bệnh một cái băng xương túi lưới, xem như trang cá giữ tươi vật chứa. Cần câu chất liệu cứng cỏi, đỉnh còn có sinh gai ngược, có thể trong lúc chiến đấu xem như xin cá hoặc lao sử dụng. Băng xương túi lưới bị ném sau khi rời khỏi đây, sẽ tự động tan ra, hóa thành một tấm lưới đánh cá bao phủ gò bó thân thể địch nhân. Chúng đích địch nhân về sau, lưới đánh cá sẽ phóng ra băng xương hàn khí đông kết tê liệt thân thể địch nhân, đồng thời xen kẽ tại lưới đánh cá bên trong tơ kim loại cùng kim loại móc ngược, sẽ tại địch nhân dễ rủa lúc dùng lưới đánh cá gò bó càng chặt hơn. Bởi vì tự mang vũ khí cùng đạo cụ, nên quái vật thẻ bị chiếm cứ hai cái trang bị vị, đồng thời không cách nào lại trang bị mặt khác lưới đánh cá cùng cán dài vũ khí trang bị cắt. Thân là triệu hoán sư, càng có lẽ quan tâm triệu hoán thú vật tại phương diện chiến đấu trưởng thành. Thế nhưng triệu hoán thực nhìn thấy thẻ bài tin tức thời điểm, nhưng là nghĩ đến câu cá lao có băng xương túi lưới, về sau câu đi lên cá trước đông lạnh, lại đưa vào tham lam không gian, có thể nói là 100% cực độ giữ tươi, bán đến thời điểm đem giá cả hướng bên trên nhắc tới có lẽ không có vấn đề gì chứ. Qua không bao lâu, một cái khác đỡ tại phụ cận bài tra nguy hiểm đội tuần tra tiếp vào thông tin chạy tới, kiểm tra thủy tê hầu thi thể, hiểu rõ đại khái chuyện đã xảy ra về sau, lại không có đối triệu hoan thực cùng quái vật chiến đấu quá trình làm quá nhiều hỏi thăm, chỉ là nhìn triệu hoan thực sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu, tưởng rằng hắn là trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, đề nghị hắn kết thúc hiệp phòng nhiệm vụ, đến bệnh viện kiểm tra hoặc về nhà tu dưỡng. Triệu hoan thực hiện tại sát thực yếu đất đến bị liệt, bụng cũng là ủng 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 réo lên không ngừng, chủ yếu là trở về công viên trên đường đeo một đoạn thời gian cự yêu lực lượng vòng tay, lại tại gặp phải thủy tê hầu tập kích về sau đem vệ hồn cho tỉnh lại. Mặc dù triệu hoan thực kỳ thật không có làm sao tham dự chiến đấu, nhưng hai kiện trang bị cùng một chỗ hút thể lực vẫn là để hắn gọi thẳng chịu không được. Ngư nhân thợ săn cũng thu hồi lại, không cần thiết tiếp tục ở tại bên ngoài cứng rắn chống đỡ. Triệu hoan thực đương nhiên là nghe theo đội tuần tra thành viên đề nghị, dùng di động tại app bên trên thao tác đệ trình nhiệm vụ kết thúc thân hình. Tại hệ thống thông qua thân hình, đồng thời nhắc nhở triệu hoan thực đã hoàn thành hiệp phòng nhiệm vụ, đồng thời đem thu hoạch được khen thưởng thêm phía sau. Triệu hoan thực liền cùng đội tuần tra tạm biệt, quay trở về lệ xuân luyện tiểu khu. Vì an toàn cân nhắc, hoàng đại gia đem tiểu khu cửa lớn cho đóng. Chính cảnh rất đâu, mưa to bên trong đột nhiên toát ra cái thân ảnh, đem một tấm ảm đạm mặt to áp vào trên cửa sổ, chừng hai mắt nhìn hướng chính mình. Hoàng đại gia bị dọa đến một cái giật mình, giơ lên trong tay hai ống sọt gùn liền muốn khai hỏa. Tốt tại triệu hoan thực mặc dù thân thể suy yếu, nhưng ý thức bản năng vẫn còn, nhìn thấy đen ngòm nòng súng nháy mắt kịp phản ứng, nhanh chóng đem thân thể co lại đến góc tường bên dưới. Hoàng đại gia đừng nổ súng, người một nhà. Chương 94, gỗ lìn gian thương nổ răng. Chương 94, gỗ lìn gian thương nổ răng. Triệu hoan thực khi về đến nhà đều đã dạng sáng 3-4 điểm. Đói bụng đến kịch liệt, cảm giác một giây liền sẽ bị chết đói, liền mì tôm cũng không kịp ngâm, từ tủ lạnh tìm một đống có thể lập tức thức ăn đồ ăn vặt. Sau khi ăn xong, thể lực khôi phục một chút, đem trên thân nước đấm cởi quần áo, vào phòng tắm sông tới cái tắm nước nóng, lau khô thân thể về sau, quần cục đều chẳng muốn xuyên, trực tiếp lăn đi ngủ trên giường cảm giác. Ý thức sắp biến mất phía trước, mới nhớ tới đem bảo dương quái ném ra làm thủ vệ. Chờ triệu hoan thực tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mưa to đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn là mây đen giăng kín, thỉnh thoảng sẽ còn rơi vãi chút mưa nhỏ xuống. Triệu hoan thực mắt buồn ngủ, quét mắt tủ đầu giường bên cạnh, ngụy trang thành đàn mục dương bảo dương quái. Xem xét chính là trong cả căn phòng đáng giá nhất đồ dùng trong nhà. Tìm đến điện thoại nhìn thời gian, lại nhìn thấy phía trên có đầu đặc sự cục gáp nhắc nhở tin tức. Điểm vào đi xem xét, là hiệp phòng nhiệm vụ kết toán cùng khen thưởng thông báo. Trừ cơ sở nhiệm vụ ban thưởng, còn có đánh giết thủy tê hầu khen thưởng thêm, cùng một bút 38,000 đồng tiền thị dân cảm tạ kim. Cảm tạ kim phía dưới có đầu đặc biệt đánh dấu, viết rõ số tiền kia nơi phát ra là triệu hoan thực cứu đứa trẻ kia phụ mẫu. Kỳ thật đôi phu phụ kia muốn đích thân cảm ơn triệu hoan thực, chỉ là triệu hoan thực lúc ấy không có lưu phương thức liên lạc, đặc sự cục cũng sẽ không đem hắn phương thức liên lạc để lộ ra đi. Cuối cùng vậy đối với tuổi trẻ phu thê đem tiền giao cho đặc sự cục, cùng nhiệm vụ ban thưởng cùng một chỗ đánh cho triệu hoan thực. Triệu hoan thực nhìn lướt qua, yên tâm thoải mái đem tiền nhận. Không nói chính mình bất chấp nguy hiểm từ quái vật trong tay cứu tiểu hải, còn bước lên nguy hiểm dùng chữa trị chiếc nhận ném đi một đạo điều trị pháp thuật cho hắn. Liên nói cái kia bình điều trị thuốc nước, có thể là triệu nhạc giai từ sở nghiên cứu mang ra phòng thí nghiệm sản phẩm người bình thường muốn mua cũng mua không được. Làm việc tốt không thể cầu báo đáp, bởi vì như vậy dễ dàng đem chính mình tức giận. Nhưng nhân gia chịu chủ động cảm ơn, triệu hoan thực vẫn có chút vui vẻ. Nhiệm vụ ban thưởng 19,362 khối bảy lông. Đây là cái gì phương thức tính toán, làm sao còn có số lẻ đâu? Nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng con số, triệu hoan thực nhịn không được nổ nước bọt một câu, sau đó vừa cười nói, 19,338, ngược lại là có thể mua 1/3 khối ám ảnh hắc bảo thạch. Rời giường, rửa mặt, ăn sớm, ra ngoài ăn cơm trưa. Che dù, nhìn xem bay xuống lông châu mưa phùn. Triệu Hoan thực thầm nghĩ ngày hôm qua kỳ thật còn rất nguy hiểm, nếu không phải mình vừa vặn có ngư nhân thợ săn, phía sau không chừng sẽ đánh thành cái dạng gì, nói không chừng quả đảo liền bị cái kia hầu tử hái. Nghĩ đến, Triệu Hoan thực liền dùng mình một cái. Không được, thế giới này quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, phải nhanh một chút tăng cao thực lực mới được. Gỗ lìn kẻ trộm hắc bảo thạch trước để một bên. Gỗ lìn người nhặt rác thất thải xúc nấm, gỗ lìn người nhặt rác chính mình thu thập phía sau đặt ở tham lam không gian bên trong, tăng thêm Triệu Hoan thực từ Chu Liêu thư trong tay mua sắm, đã góp đủ 6 màu nấm độc. Còn lại một loại nhan sắc cũng đã xin nhờ Chu Liêu thư hỗ trợ lưu ý, đại khái trong vòng vài ngày liền sẽ có thông tin. Gỗ lìn gian thương vàng lớn răng, cần tìm tiệm vàng định chế. Thủ công phí tăng thêm hoàng kim bản thân giá trị, đoán chừng cũng muốn mấy vạn khối tiền. Tốt tại tham lam không gian bên trong còn có hai kiện hoàng kim đồ trang sức, vừa vặn đều cầm đi tiệm vàng tàn tích luyện, có thể tiết kiệm bên dưới không ít tiền. Triệu Hoan thực về đến nhà, đem gỗ lìn gian thương quét đi ra. Hỏi trước cự yêu lực lượng vòng tay lai lịch, không ngoài dự đoán quả nhiên là cầm pho tượng ác ma tìm Cao Khải Quan đổi. Bất quá, nghe đến gỗ lìn gian thương nói, Cao Khải Quan có thể cùng nó đối thoại lúc, Triệu Hoan thực cũng là phi thường kinh ngạc. Trang bị ma pháp hiệu quả, đặc thù thiên phú. Còn là bởi vì quá ngu, có thể cùng gỗ lìn cùng nhiều lần. Lắc đầu, đem chuyện này ném đến sau đầu. Miệng há, răng ta xem một chút. Gỗ lìn gian thương không hiểu, nhưng trung thực làm theo. Triệu Hoan thực nhìn xem gỗ lìn gian thương răng bằng khẽ, trong lòng suy nghĩ. Dựa theo cường hóa nghi thức ý tứ, hẳn là dùng vàng lớn răng thay thế đi gỗ lìn gian thương răng. Muốn tạo ra răng vàng lớn nhỏ phù hợp, tốt nhất là mang theo gỗ lìn gian thương đi bệnh viện đập cái mảnh. Nhưng cái này hiển nhiên không được, gỗ lìn gian thương cùng Cao gia huynh muội giao dịch về sau, Triệu Hoan Thực càng thêm không dám bại lộ mình cùng quan hệ của nó. Không chụp ảnh lời nói, không quản là dùng cây thước lượng, vẫn là dùng thạch cao đất dẻo cao su ấn khuôn mẫu, đều chỉ có thể ấn ra răng phía ngoài bộ phận, không nhìn thấy hàm răng hình dạng. Trừ phi đem cả viên răng đều cầm tới. Nghĩ đến cái này, Triệu Hoan Thực lập tức ánh mắt sáng lên. Gỗ lìn kẻ trộm đoạn một tay đều có thể phục hồi như cũ, gỗ lìn gian thương rơi cái răng, liền vết thương nhẹ cũng không tính. Trực tiếp đem nó răng rút ra, cầm đi tiệm vàng quét cái 3D hình mẫu đi ra không được sao? Nghĩ tới đây, Triệu Hoan Thực quay người từ thùng dụng cụ tìm cái đại hào kìm nhổ đinh đi ra, ấn gỗ lìn gian thương đầu, liền muốn cho nó sinh rút răng cửa. Gỗ lìn gian thương lúc này bị dọa đến gào khóc gọi bậy. Ta cho tổ chức chạy qua máu, ta là tổ chức kiếm trả tiền. Liền tính làm ăn thời điểm làm mất một chút hàng hóa, cái kia cũng thuộc về bình thường hao tổn, không đến mức đối ta dùng hình đi. Triệu Hoan Thực có chút im lặng, dùng cái gì hình? Ngươi cường hóa nghi thức muốn đổi răng vàng, ta không rút hàm răng của ngươi, không biết nội bộ cấu tạo, làm sao đi tìm người cho ngươi chế tạo phù hợp răng vàng? Chờ chút, cái gì răng? Gỗ lìn gian thương sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, trừng to mắt, sắc mặt mong đợi hướng Triệu Hoan Thực chứng thực. Đúng, răng vàng, 24K thuần kim đại răng cửa. Kỳ thật Triệu Hoan Thực hoài nghi, vàng dòng răng cửa tính chất lại mềm, cũng không thể dùng để thay thế răng công năng. Nhưng tất nhiên là thẻ bài cường hóa nghi thức yêu cầu, Triệu Hoan Thực làm theo chính là, dù sao thẻ bài bọn quái vật cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Gỗ lìn gian thương được đến xác nhận, lập tức kích động lên. Muốn đổi răng vàng ngươi không nói sớm. Rút cái răng còn lềm mà lềm mề dày vò khốn khổ nửa ngày, có phải là con hổ này kiếm không đủ lớn? Thùng dụng cụ không phải còn có cái cỡ càng lớn hơn sao? Không được để Bảo Dương phải đến, nó cái kiếm lớn. Cái gì? Ta sợ đau. Dãy rủa đến kịch liệt. Thả. Yên tâm đến chính là, chỉ là nhổ răng, bản đại gia căn bản không tại sợ. Người này, mới vừa rồi còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng, nghe đến vàng lớn răng lập tức liền tinh thần phân chấn. Triệu Hoan Thực lập tức có chút dở khóc dở cười. Bất quá gỗ lìn gian thương nguyện ý phối hợp, sự tình liền dễ làm nhiều. Ấn gỗ lìn gian thương đầu, cái kìm kẹp lấy răng cửa, dùng sức co lại, đâm máu răng liền cứ thế mà bị lột xuống. Triệu Hoan Thực mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy gỗ lìn gian thương hai mắt lật một cái, ngã mặt đi xuống. Đậu phộng, rút cái răng liền muốn treo. Người cái này gỗ lìn rừng, là Lâm Đại Ngọc rừng đi. Triệu Hoan Thực trong miệng nhổ nước bọn, ném đi đạo thanh tuyển chỉ rũ thuật đi qua. Người này nếu là cúp máy, Triệu Hoan Thực trong tay răng cũng sẽ đi theo biến mất không thấy gì nữa, vậy cái này răng liền xem như trắng rút. Tốt tại, được chữa trị thuật trị liệu một cái. Gỗ lìn gian thương rốt cục vẫn là gắng gượng vượt qua. Lo lắng người này lại chỉnh cái gì yêu tiêu thân, Triệu Hoan Thực để nó trong phòng đợi, đóng chặt cửa cửa sổ, khóa trái cửa lớn, mang theo gỗ lìn răng vội vàng tiến về tiệm vàng. Chương 95, thí luyện mục tiêu, canh gác kỵ sĩ hải cốt. Chương 95, thí luyện mục tiêu, canh gác kỵ sĩ hải cốt. Mặc dù tiết kiệm chút tài liệu phí, nhưng gỗ lìn răng quét hình mô hình hóa, khuôn đúc chế tạo các loại loạn thất bát tao phí tổn cộng lại cũng muốn hơn 8.000 khối tiền. Răng vàng chế tạo đại khái cần 5 ngày thời gian, màu nấm độc tạm thời cũng không có thông tin. Triệu Hoan Thực cũng không nóng nảy, yên tâm ở nhà bày nát. Điều chỉnh trạng thái chờ đợi thí luyện mộng cảnh giáng lâm. Thí luyện mục tiêu, tìm tới đồng thời mai táng canh gác kỵ sĩ hải cốt. Triệu Hoan Thực mở mắt ra, phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa rách nát kiến trúc nội bộ, bốn phía vách tường cùng mặt đất đều là dùng không quá chỉnh tề gạch đá ghép lại mà thành. Triệu Hoan Thực tại không thiếu du hí kịch bên trong gặp qua loại này phong cách kiến trúc. Lâu đài, lại hoặc là tháp canh gì đó, ít nhất đã từng là. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sáng tỏ bầu trời yên lặng muốn nói, kiến trúc này đỉnh chóp hoặc là nói kiến trúc thượng tầng đã không cánh mà bay, tàn tạ vách tường trong vòng đây. Rách nát giá sách cùng cái bàn bên trên hiện đầy cho bụi, mạng nhện kết đến khắp nơi đều là, âm u nơi hẻo lánh còn có thanh âm huyên náo, tựa như có đồ vật gì ở bên trong bò. Xác nhận gỗ lìn đại chiến sĩ trang bị vũ khí là cây nấm độc mâu về sau, Triệu Hoan Thực lại sử dụng hai tấm kịch độc bôi lên dung môi cho gỗ lìn kẻ trộm cùng ngư nhân thợ săn vũ khí bên trên độc. Đem ba cái quái vật triệu hoán đi ra, lại đem minh quang đằng trói lại trên cánh tay. Triệu Hoan Thực cũng không có vội vã rời đi, từ bên chân rút lên phệ hồn đại kiếm, có chút hiếu kỳ địa tại cái này kiến trúc bên trong phế tích đi dạo. Đi đến cũ nát méo trước kệ sách, dùng đại kiếm đẩy ra mạng nhện, đưa tay từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách. Kiến trúc phế tích liền cái phòng đỉnh đều không có, thời gian dài dầm mưa dai nắng, dẫn đến sách vỡ tổn hại nghiêm trọng. Triệu Hoan Thực vừa mới lật ra, tóc vàng múc meo trang sách tàn phiến liền nhộn nhịp giải rớt xuống đất. Túi đầu nhìn thoáng qua, tàn phiến bên trên lẻ tẻ còn có thể thấy rõ mấy chữ phủ, đáng tiếc Triệu Hoan Thực một cái cũng không quen biết. Triệu Hoan Thực lập tức có chút thất vọng, vốn còn muốn thử nhìn một chút đồ đoán nội dung, nhìn có thể hay không làm đến điểm tin tức hữu dụng. Lúc này, có đồ vật bị Triệu Hoan Thực phát ra động tĩnh hù đến, bối rối địa từ giá sách phía sau âm u xó xỉnh bên trong nhanh chóng nhảy lên đi ra. Gỗ lìn kẻ trộm tay mắt lanh lẹ, tay vừa nhấc, dì xét tiểu đao nháy mắt bay vụt đi ra, đem một cái dáng dấp dữ tợn màu đen đại giáp trùng bắn té xuống đất. Giáp trùng dãy rủa lấy còn muốn chạy trốn, lại bị gỗ lìn kẻ trộm nắm lên, góp đến bên miệng. Ấy, cái này không thể ăn. Người trên đao bôi độc. Triệu Hoan Thực đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Gỗ lìn kẻ trộm đau mũi một cái, khó trách có cố kỳ quái hương vị, nó còn tưởng là cái này côn trùng chủng loại đặc biệt, bắt đầu ăn sẽ có không giống hương vị. Gặp giáp trùng vết thương xung quanh huyết nhục bị nọc độc ăn mòn phát nát, gỗ lìn kẻ trộm đem dị xét tiểu đao rút ra, nhìn xem trên lưới đao xanh biếc và màng, trong mắt lộ ra nồng đậm ghét bỏ. Tả hưu dò xét một vòng, nhìn thấy nơi hẻo lánh giải rác tạp vật bên trong có đem dị xét và kiếm, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên nhặt lên. Triệu Hoan thực tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng từ một đống rác rưởi bên trong phát hiện một kiện thoạt nhìn tương đối vật hữu dụng. Một tấm không biết quái vật gì dã thu ra lông chế tạo bản đồ đơn giản. Triệu Hoan thực đối dùng đã quen điện thoại hướng dẫn, vào ô nhiễm khu cũng là đánh dấu càng thêm kỹ càng tinh tế bản đồ. Nhìn trước mắt cái này trên bản đồ này một đống đường con cùng mấy cái không rõ ràng cho lắm hình vẽ tiêu ký, cảm giác cùng nhìn trẻ em ở nhà trẻ vẽ xấu không có gì khác biệt. Mặc dù bản đồ các nơi đều ghi chú dị giới văn tự, làm sao Triệu Hoan thực là cái mù chữ, thực sự là không biết cái nào. Ngược lại là bản đồ một chỗ, dùng màu đỏ sẫm thuốc màu tô lại một cái đầu lâu đi ra. Dựa theo đồng dạng Du Hy xáo lộ đến nói, đây nhất định là cái trọng yếu manh mối, không chừng chính là nhiệm vụ mục tiêu vị trí. Đáng tiếc, nơi này không phải Du Hy. Thậm chí, Triệu Hoan thực cũng không biết chính mình hiện tại trên địa đồ vị trí nào, liền tính muốn đi tiêu ký vị trí nhìn một chút cũng là hữu tâm vô lực. Thí luyện mục tiêu gì đó, chỉ có thể nói tùy duyên. Duyên vật đến, tự nhiên là sẽ xuất hiện. Khắp nơi nhiều đi dạo, thuận tiện cũng có thể giết nhiều chút quái vật, kết toán thời điểm nhiều cầm chút điểm tiến hóa. Bùi thẻ tiến hóa đến thẻ trắng muốn 100 điểm tiến hóa, thẻ trắng đến thẻ xanh là 200, cứ thế mà suy ra, thẻ xanh tiến hóa thẻ lam không phải 300 chính là 400. Chỉ là cầm trên tay những này quái vật thẻ tiến hóa đến màu lam phẩm chất liền muốn 1-2000 cái điểm tiến hóa, mà Triệu Hoan thực trên tay hiện tại chỉ còn hơn 30 điểm vào hóa điểm, căn bản không có khả năng đủ. Chỉ có thể ở trong giấc mộng giết nhiều điểm quái vật, có thể kiếm một chút là một chút. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên có bụi rớt xuống. Triệu Hoan thực đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái toàn thân che kín điểm lấm tấm báo vằn, hai nhọn nhọn màu vàng mèo to yên tĩnh ghé vào tản tạ trên tường đá, hai mắt hiện ra hung quang, yếu ớt nhìn chăm chú chính mình, tựa như đang tìm kiếm công kích cơ hội. Đậu phộng. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Hoan thực lập tức bị dọa nhảy dựng, đội vàng giơ kiếm phòng bị. Gỗ Lìn đại chiến sĩ phát ra quát to một tiếng, nâng thuận đứng đến Triệu Hoan thực trước người. Ngư nhân tợ săn điều chỉnh tư thế, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở, chuẩn bị bắn ra trong tay trường mâu. Cự hình linh miêu thấy thế, biết chính mình mất đi cơ hội đánh lén, cũng không gào thét một tiếng thả cái lời hung ác, không chút do dự quay người nhảy xuống tường đá, nháy mắt mất tung ảnh. Lao, cái đồ chơi này lúc nào gục ở chỗ này, rõ ràng mới vừa rồi còn cái gì cũng không có. Triệu Hoan thực có chút nghĩ mà sợ, chủ yếu là cái kia mèo to ánh mắt quá dọa người, kém chút lại nhiều một loại điều chết. Để bọn quái vật đều đề cao cảnh giác, Triệu Hoan thực tăng nhanh lục soát tốc độ, không có phát hiện đầu mối mới, ngược lại là tìm ra đỉnh đầu cũ ra nón trụ, cùng một tấm che da thú dày một tấm thuẫn. Triệu Hoan thực cũng không chê, đem ra nón trụ lau một cái liền bộ đến đỉnh đầu bên trên, tay trái vớt lên da thú một thuẫn, mang theo Triệu Hoán vật rời đi kiến trúc phế tích. Đi ra phế tích, đập vào mắt là một mảnh vô biên vô tận màu xanh cùng quê, cỏ dại xanh tươi, lùm cây xinh. Triệu Hoan thực lòng sinh cảm khái, nơi này cỏ đều dài đến như thế cao, ta mẹ nó đi đâu tìm kỵ sĩ hải cốt đi. Hơi trầm ngâm một cái, nếu không, để bảo dương quái đi ra đem những này cỏ đều điểm. Dù sao thí luyện mục tiêu chỉ nói mai táng kỵ sĩ hải cốt, thiêu không phải đồng dạng có thể chôn, mà còn nâng lên cho than nếu là đủ nhiều lời nói không chừng trực tiếp liền đem kỳ thật chôn, đều tránh khỏi ta lại đi tìm. Như thế mảng lớn thảo nguyên, không biết có thể thiêu chết bao nhiêu quái vật, chuyển hóa thành điểm tiến hóa không được hơn mấy chục. Triệu Hoan thực càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có đạo lý, lúc này liền đem bảo dương quái ném đi ra. Chính là ngươi bảo dương quái, phóng thích lửa giận của ngươi, đem tất cả những thứ này đều hóa thành cho tàn đi. Triệu Hoan thực ngón tay hướng phía trước, lớn tiếng la lên. Gỗ Lìn đại chiến sĩ nghi hoặc nhìn về phía gỗ Lìn kẻ trộm, Triệu Hoán sư đây là tại làm gì? Gỗ Lìn kẻ trộm suy nghĩ một chút, đoán chừng là đang thi triển lợi hại gì pháp thuật a. Bảo dương quái trừng hồng ngọc con mắt, cố gắng làm ra một bộ hung hãn bộ dáng, toàn thân đốt ngọn lửa màu đỏ, bước tám đầu chân lạch cạch liền muốn xông vào phụ cận trong bụi cỏ. Đã thấy bụi cỏ cái kia kịch liệt lắc lư, một cái cao hơn 2 mét to lớn gà trống đột nhiên nhảy lên đi ra. Chương 96, mới kiểu chết, xoay tròn thịt nướng chương 96, mới kiểu chết, xoay tròn thịt nướng gà trống lớn há mồm lộ ra miệng đầy sắc bén răng, phát ra chói tai tiếng quái thiếu. Triệu Hoan thực cảm giác nao giống như là bị cái búa đập một cái, lỗ tai ong ong rung động, trước mắt từng trận biến thành màu đen, còn kèm thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng nôn mửa xúc động. Chẳng những Triệu Hoan thực, gỗ Linh đại chiến sĩ cùng ngư nhân thợ săn cũng đều nhận lấy gà trống gọi tiếng ảnh hưởng. Ngược lại là cùng gà trống lớn gần trong gang tấc bảo dương quái, bởi vì thân thể cấu tạo đặc thù, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tám đầu chân dài dùng sức đạp một cái, mang theo đầy người hỏa diễm bay nào qua, cắn một cái tại gà trống thị tức gà bên trên. Huyết nhục bị cương nha đâm xuyên, bảo dương quái cực nóng thân thể càng là phảng phất một khối đại hào bàn ủi, nóng gà trống khói đặc quần quật, tiếng kêu rên liên hồi, còn có hỏa diễm theo gà trống lông vũ nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Gà trống lớn vội vàng dùng cánh nện, dùng miệng mổ, đánh đến bảo dương quái làm rung động, nhưng bảo dương quái chính là cắn chặt không chịu nhả ra. Gỗ Linh đại chiến sĩ từ trong mê mội thông thả lại sức, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới gà trống lớn sau lưng liền muốn đâm nó yếu hại. Đã thấy gà trống sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên một viên màu xanh đầu rắn, chừng hai mắt hướng gỗ Linh đại chiến sĩ cắn. Gỗ Linh đại chiến sĩ vội vàng nâng tuấn đón đỡ. Lại nghe răng rắc một tiếng, hải quy vỏ chỉ bị cái kia đầu rắn va vào một phát, tựa như một khối mỏng da nhỏ bánh giòn đồng dạng nháy mắt vỡ vụn ra. Gỗ Linh đại chiến sĩ ngực đầu tiên là đau xót, lập tức liền mất đi cảm giác. Thối lui mấy bước túi đầu xem xét, bị màu xanh đầu rắn cắn qua địa phương, bắp thịt cứng lại phát đuôi, phản phất biến thành nham thạch, mà còn cái này dị tượng còn tại nhanh chóng hướng về xung quanh lan tràn. Lao, như thế lớn con đuôi rắn gà. Triệu Hoan thực kinh hô một tiếng, trên tay minh quang đằng một lần nữa hóa thành thẻ bài, ngón tay búng một cái, nhanh chóng xoay tròn lấy đánh tới gỗ Lìn đại chiến sĩ trên thân. Dây leo quân quanh, sinh ra từng đóa màu vàng hoa nhỏ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng nổi lên ánh sáng màu vàng nóng. Gỗ Lìn đại chiến sĩ trên thân hóa đá dị tượng dần dần không tại tiếp tục lan tràn, đá hóa đá bộ phận cũng chậm chậm hóa thành bột đá mảnh vụn rất xuống, lộ ra bên trong tân sinh xanh nhạt da thịt. Ngư nhân thợ săn gặp đuôi rắn gà trên thân hỏa diễm lan tràn, do dự một chút không có ném ra băng xương túi lưới, chỉ là đứng tại màu xanh đầu rắn công kích khoảng cách bên ngoài, không ngừng dùng xương cá trường thương đâm đuôi rắn gà thân thể, hạn chế hành động của nó. Gỗ Lìn đại chiến sĩ thân thể khôi phục về sau, cũng đi theo gia nhập chiến đấu, chuyên môn nhìn chằm chằm đuôi rắn gà sau lưng màu xanh đầu rắn đánh. Nhìn xem đuôi rắn gà kêu thảm bị ngọn lửa nuốt hết, ngã trên mặt đất vùng vẫy mấy lần rất nhanh liền không có động tĩnh, Triệu Hoan Thực đứng ở bên cạnh toàn bộ hành trình không có xuất thủ. Không sớm thì muộn đều là muốn đi chính quy Triệu Hoán Sư chiến đấu lộ tuyến, không được tìm một chút cơ hội trước thời hạn thể nghiệm làm quen một chút. Lúc này, cái kia mảnh bụi cỏ lại lần nữa kịch liệt đung đưa, giống như là lại có thứ gì muốn theo bên trong chui ra ngoài. Đang muốn tìm đồ vật dập tắt hỏa diễm, đào khối gà nướng dưới thịt đến nếm thử hương vị, Gỗ Lìn đại chiến sĩ vội vàng xoay người phòng bị, ngư nhân thợ săn cũng là kéo xuống trên lưng sọ cá, tùy thời chuẩn bị ném đi ra. Đã thấy một cái màu xanh móng đuốt đẩy ra cỏ dại, Gỗ Lìn kẻ trộm lặng lẽ thò đầu ra. Gặp chiến đấu đã kết thúc, đem một cái cỏ khô bệnh to lớn tổ chim kéo đi ra. Tổ chim bên trong còn bảy biện 5-6 viên hình bầu dục lớn trứng, nhìn lớn nhỏ liền biết là cỡ lớn nuôi rắn gà trứng. Triệu Hoan Thực bừng tỉnh, nguyên lai là ổ gà nuốt ở nơi đó, khó trách muốn chạy ra đến cùng chúng ta liều mạng. Bất quá, chỉ có một tổ trứng, không có phát hiện ấp trứng gà mái sao? Gỗ Lìn kẻ trộm lắc đầu. Là chạy, vẫn là đi ra kiếm ăn. Lại hoặc là, nuôi rắn gà nhưng thật ra là loài lương tính. Triệu Hoan Thực mặc dù biết nuôi rắn gà, nhưng không có cùng loại này quái vật từng quen biết, đối với nó tin tức không phải hiểu rất rõ. Suy đoán lung tung một phen, phất tay để Bảo Dương quái tiếp tục đi phóng hỏa. Bảo Dương quái đem đuôi rắn gà đầu nhét vào trong giường, thu hồi cương nhà, khép lại cái nắp, hai bước xông vào trong bụi cỏ. Không đến một phút đồng hồ, trong bụi cỏ liền đốt lên đại hỏa. Thời tiết sáng sủa, không khí khô khan, trên mặt đất chất đống không biết bao nhiêu khô héo cây cỏ. Đại hỏa cùng một chỗ, lập tức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, không cần một lát, liền hóa thành hừng hực biển lửa, khí thế hùng hổ muốn đem toàn bộ thảo nguyên nuốt hết. Triệu Hoan Thực cảm nhận được đốt người sóng nhiệt, chuẩn bị mang theo thẻ bài quái vật lui về kiến trúc phế tích bên trong. Phế tích xung quanh trên mặt đất đều phủ lên khối nham thạch lớn, hiếm có thực vật lớn lên, cũng là không cần lo lắng hỏa diễm sẽ vòng lại trở về. Lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng vang động núi sông cao vút diều hâu lệ. Triệu Hoan Thực vô ý thức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo màu vàng thân ảnh đột nhiên nhảy vọt đến không trung, cánh dùng sức vung lên, vô căn cứ nói tạo ra một cơn lốc, gào thét lên hướng chính mình bao trùm tới. Cỏ, nơi này liền cái sườn núi nhỏ đều không có, vì sao lại xuất hiện phong bạo dịp phần loại này không hợp thói thường đồ chơi? Liên vì để phòng ta phóng hỏa. Triệu Hoan Thực một bên nổ nước bọn, một bên động tác cực nhanh đem thẻ bài bọn quái vật thu vào. Cơn lốc quét thức dậy bên trên hỏa diễm, hóa thành liền trời tiếp đất hỏa diễm vòi rồng, đem Triệu Hoan Thực cuốn vào bên trong. Triệu Hoan Thực cảm giác mình tựa như phòng ngăn bày ở cửa ra vào đạo kia xoay tròn thịt nướng, thân thể nhanh chóng chuyển động, đều tiếp thu hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân dầu chân bị nướng đến tư tư rung động, thỉnh thoảng có phong nhận từ trên người hắn cạo qua, cắt đi từng khối nướng chín thịt. Tốt tại, loại đau này khổ đồng thời không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì bất quá mười mấy giây, nao hoa. Không phải Triệu Hoan Thực não liền bị nướng chín thí luyện thất bại. Thu hoạch được điểm tiến hóa, 1. Khi tiến lên hóa điểm, 35. Triệu Hoan Thực mở mắt ra, sững sờ nhìn trần nhà. Theo trong ngộng cảnh quái vật thực lực tăng lên, cái này kiểu chết ngược lại là càng ngày càng lôi cuốn. Trì hoãn một chút, đưa tay từ cái gối bên cạnh sờ tới điện thoại. Đưa vào phong bạo dị phảnh, điểm kích lục soát. Phong bạo dị phảnh, cực kỳ nguy hiểm cao đẳng quái vật, nhục thân cường đại, còn có thể khống chế phong bạo. Hoặc là thật lực cường đại dị phảnh tiến hóa biến dị mà thành, thông thường đái lĩnh dị phảnh bầy sinh hoạt tại đỉnh núi cao hoặc vách núi treo leo bên trên. Triệu Hoan Thực gãi cái cằm, quả nhiên, ta khẳng định là bị thí luyện mộng cảnh cho làm cụ. Cầu Nhật rõ ràng chính là đoán được ta sẽ tại thảo nguyên phóng hỏa, cố ý thả cái bột tại nơi đó. Bằng không, loại kia vùng đất bằng phẳng bình nguyên địa hình, làm sao lại chẳng biết tại sao toát ra một cái phong bạo dịp phần đến. Lục soát, phong bạo dịp phần nhược điểm. Kết quả tìm kiếm, phong bạo dịp phần mặc dù tốc độ phi hành cực nhanh, còn có phong bạo hộ thể, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đạn đạo bạo tạc lúc sinh ra nhiệt lượng cùng xung kích tổn thương. Mẹ nó, ngươi tại sao không nói Cự Long Hỏa Sơn đầu kia hỏa long gánh không được đại đương lượng đạn hạt nhân công kích đây? Toán chim, loại này lớn buốt, không phải ta loại này con tôm nhỏ có thể nhúng chạm, vẫn là tận lực trốn xa một chút, thành thành thật thật tìm ta thí luyện mục tiêu đi. Nghĩ đến thí luyện mộng cảnh lớn buốt, Triệu Hoan Thực nhớ tới phía trước, đem chính mình nửa người nện thành bánh thịt nham thạch cự nhân. Cũng là một đoạn khắc cốt minh tâm thê thảm đau đớn kinh lịch. Chương 97, phong bạo thủ thượng phong bạo thiếu chương 97, phong bạo thủ thượng phong bạo thiếu vừa mở khép lại, một ngày thời gian trôi qua. Ban đêm ngủ về sau, Triệu Hoan Thực lại lần nữa tiến vào thí luyện mộng cảnh. Mặc dù phía trước đã tại kiến trúc phế tích bên trong tìm tòi một lần, nhưng Triệu Hoan Thực đồng thời càng không có trực tiếp rời đi. Đem gỗ lìn kẻ trộm quét đi ra, để nó ẩn thân ở bên cạnh, giám thị đỉnh đầu khu vực. Triệu Hoan Thực đem khối kia được ra một thuẫn tìm kiếm đi ra cầm trên tay, sau đó tiếp tục túi đầu tìm kiếm vật phẩm, lại đối diện lúc trước chỉ khảm nạm bảo thạch cũ nát hòm gỗ làm như không thấy. Vì đề cao lục soát hiệu suất, còn đem gỗ lìn đại chiến sĩ cùng ngư nhân thợ săn phái đến bên kia. Cũng không lâu lắm, bên hai đột nhiên vang lên gỗ lìn kẻ trộm nhắc nhở. Triệu Hoan Thực ánh mắt ngưng lại, như cũ khom lưng túi đầu. Tại trên mặt đất tản tạ trang giấy bên trong tìm kiếm lấy cái gì, nhưng lại yên lặng nắm chặt tấm thuẫn lấy tay. Đỉnh đầu đột nhiên vang lên đá vụn nổ tung âm thanh, gỗ lìn kẻ trộm đồng thời phát ra rồn dập tiếng hò hét. Triệu Hoan Thực đột nhiên quay người, đem được ra một thuẫn tre ở trước người. 3. Móng đuốt sắc bén hung hăng đánh vào trên tấm chắn, được ra xé rách, một thuẫn dạng nước biến hình. Cự hình linh miêu hung mãnh đánh ra trước tăng thêm cân nặng Hạ Lạc tạo thành to lớn lực trùng kích, vốn là muốn đâm vào Triệu Hoan thực trên thân thể, đem bổ nhào trọng thương phía sau thừa cơ cắn một cái đoạn cổ của hắn, ngập thi thể nhảy lên vách tường thoát đi. Kết quả Triệu Hoan thực hữu tâm tính vô tâm, đem cự hình linh miêu tập kích cả lại. Mặc dù lực trùng kích to đến ra ngoài ý định, đem hắn đâm đến như cái lăn đất hồ lô đồng dạng tại trên mặt đất lật mấy cái té ngã. Nhưng vấn đề không lớn, tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Cự hình linh miêu dừng lại nháy mắt, cụ nát hòm gỗ nháy mắt biến thành màu vàng đại bảo dương, mở ra nắp dương, lộ ra miệng đầy cương nha, mang theo đầy người hỏa diễm, hung hăng cắn lấy cự hình linh miêu chân sau bên trên. Một cái hiện ra yêu kiểu ánh sáng xanh lục dị xét tiểu đao vô căn cứ sinh ra, hướng về cự hình linh miêu con mắt hối hả vào tới. Khoảng cách quá gần, cự hình linh miêu thậm chí đều không có thời gian phản ứng, liền bị tiểu đao đâm xuyên qua trong mắt. Cùng lúc đó, gỗ lìn đại chiến sĩ gầm thét xuống tới, ngư nhân thợ săn chạy không có gỗ lìn nhanh, dứt khoát cầm trong tay vũ khí trở thành lao bắn ra ngoài. Tại mấy cái thẻ bài quái vật vây đánh bên dưới, cự hình linh miêu căn bản lận không ra nửa điểm bọt nước. Toàn bộ chân sau bị bảo dương quái cắn, liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời, thoi thóp địa nằm trên mặt đất, bị Triệu Hoan thực một kiếm đâm xuyên hết hầu. Tất nhiên không thể phong hỏa liễu nguyên, Triệu Hoan thực phải làm cho vệ hồn nhiều hút một chút sinh mệnh lực, thời khắc mấu chốt cũng tốt thả cái đại chiêu cứu tràng. Đem cự hình linh miêu hút thành xác khô về sau, Triệu Hoan thực lại mang bọn quái vật rời đi kiến trúc phế tích, đi bụi cỏ tìm đuôi rắn gà phiền phức. Đem đuôi rắn gà hút thành gió làm gà, một tổ trứng gà cũng bị mấy cái quái vật phân ra ăn. Triệu Hoan thực đem ngư nhân thợ săn cùng bảo dương quái thu hồi, triệu hồi ra hối hạ chỗ cô bỏ cưỡi lên, mang theo gỗ lìn kẻ trộm cùng gỗ lìn đại chiến sĩ tại trên thảo nguyên thăm dò. Cỏ dại tràn đầy lớn lên thảo nguyên tựa như một tòa to lớn mê cung, mãi mãi đều không biết sau một khắc sẽ có thứ gì từ phía trước trong bụi cỏ đột nhiên đụng tới. Triệu Hoan thực đem vệ hồn đại kiếm từ khô quắt gỗ lìn trên thi thể rút ra, ngẩng đầu nhìn trên trời vị trí của mặt trời. Mặt trời đều đến đỉnh đầu, cho nên chúng ta mới vừa rồi là từ cái nào phương hướng tới? Gỗ lìn kẻ trộm nhìn xem bị dị xét đoạn kiếm đâm xuyên, cố gắng cô kén dây ruồi nhuyễn trùng, muốn thử xem hương vị, lại sợ nhuyễn trùng trên thân gờ giáp sẽ cào miệng. Nếu không, trước hết để cho bên cạnh tò con nếm thử xem. Nghe đến Triệu Hoan thực vấn đề, gỗ lìn kẻ trộm trái xem phải xem, đột nhiên có chút mở mịt. Đứng nó bên cạnh gỗ lìn đại chiến sĩ càng là hai mắt chạy xe không, một bộ mưa ta không có dưa dáng dấp. Tốt tại, Triệu Hoan thực lúc đầu cũng đối bọn họ không có gì trông chờ. Chỗ cổ bỏ đầu một bên, khẽ kêu một tiếng, bày tỏ bọn họ vừa rồi chính là bên kia đi tới. Vậy chúng ta bây giờ có lẽ hướng về bên này đi. Triệu Hoan thực tìm về phương hướng, đang muốn tiếp tục đi tới, đã thấy chỗ cổ bỏ dựng đứng lên đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía một phương hướng khác, trong miệng phát ra nghi hoặc điệu tiếng kêu to. Ân, nơi nào có cái gì đồ vật sao? Triệu Hoan thực xua tay, để gỗ lìn đại chiến sĩ đem chính mình giơ lên, đặt ở trên vai của nó. Rời đi mặt đất 3 mét, vượt qua thảo nguyên đại bộ phận thực vật độ cao về sau, tầm mắt thay đổi đến sáng tỏ thông suốt. Triệu Hoan thực theo chỗ cổ bỏ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xôi chỗ có một khỏa xanh tươi đại thụ, xung quanh màu xanh gió lốc vờ quanh, thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện quang, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng sấm vang. Triệu Hoan thực sửng sốt một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói, sẽ không phải vì phong bạo dịp phần xuất hiện tính hợp lý, thí luyện mộng cảnh đặc biệt tại trong thảo nguyên tâm trồng cây có khả năng tập hợp phong bạo lôi điện đại thụ à? Mặc dù nói muốn rời xa phong bạo dịp phần, nhưng đến rồi, không bằng đi qua nhìn một cái, tăng một chút kiến thức, sau khi rời khỏi đây cũng có thể tìm tiểu bội thổi cái nhu bước. Mà còn, nói không chừng thí luyện mục tiêu, thủ vọng kỵ sĩ hải cốt liền tại nơi đó đây. Sau mấy tiếng, Triệu Hoan thực trốn tại một mảnh xanh tươi trong bụi cỏ, lén lút nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài, cây kia gió lốc vờ quanh, lôi điện oanh minh rậm rạp đại thụ, cùng đại thụ đỉnh, dùng cành cây phiến lá dây dừa xây dựng to lớn tổ chim. Cái kia quạt một cái cánh, liền cuốn lên một đạo gió lốc, đem Triệu Hoan thực làm thành xoay tròn thịt nướng phong bạo dị phản, lúc này chính nằm sấp tại cái kia to lớn tổ chim bên trên nhắm mắt ngủ gần. Vậy mà còn đi cái ổ chim non, chẳng lẽ là tại cái này cây phong bạo thụ bên trên ấp trứng? Trên cây lôi điện dày đặt thành dạng này, sẽ không biến thành nướng trứng chim sao? Triệu Hoan thực túi đầu nhìn hướng gỗ lìn kẻ trộm, nếu không ngươi tiềm hành đi qua nhìn một chút đâu. Gỗ lìn kẻ trộm nháy mắt trừng to mắt, đầy mặt không thể tin. Ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì? Gỗ lìn kẻ trộm cái này thân thể nhỏ bé, muốn xuyên qua vờn quanh tại đại thụ xung quanh đạo kia gió lốc cũng không thể, chớ nói chi là xuyên qua phong bạo về sau, còn muốn khiêng lôi điện đả kích tới gần đại thụ, bỏ đến mặt cây. Triệu Hoan thực vừa cười vừa nói, chỉ vừa một chút. Bất quá, đại thụ kia xung quanh rải rác thật nhiều xương, nói không chừng mục tiêu của chúng ta liền tại trong đó. Ngươi lén lút đi qua tìm xem, nhìn bên trong có người hay không loại hải cốt. Này ngược lại là không có vấn đề gì. Gỗ lìn kẻ trộm gật gật đầu, nam phục người xuống, biến mất thân hình, liền muốn hướng phong bạo đại thụ đi đến. Triệu Hoan thực nhưng là vội vàng nhắc nhở, đem trên người ngươi cái kia hai cái kim loại vũ khí lưu lại, tránh khỏi tới gần về sau gọi xét đánh. Gỗ lìn kẻ trộm không quá lý giải Triệu Hoan thực ý tứ, nhưng vẫn là dựa theo hắn ý tứ, đem dị xét tiểu đao cùng sắt dị đoạn kiếm đều vứt xuống trên mặt đất. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến vờn quanh tại đại thụ xung quanh phong bạo bên ngoài, cẩn thận phân biệt lộn xộn tán loạn trên mặt đất xương. Tựa hồ cũng là phong bạo dịp phần sau khi ăn xong bức rất rưởi, có chút xương bên trên còn lưu lại rất nhiều cào mổ cắn vết tích. Càng đến gần phong bạo đại thụ, xương số lượng càng nhiều, thậm chí chất thành một ngọn núi nhỏ. Gỗ lìn kẻ trộm ngẩng đầu nhìn một cái, gặp phong bạo dịp phần ngủ say, liền yên lòng, lặng lẽ tại xương đắp bên trong lục lọi lên. Tìm tìm, thật đúng là từ xương đắp bên trong đào đầu tàn tạ giáp ra bao khỏa nhân loại cánh tay đi ra. Gỗ lìn kẻ trộm lập tức mừng rỡ, càng thêm ra sức lục lọi lên. Lại qua một hồi, gỗ lìn kẻ trộm từ đống cốt phía dưới đào đỉnh đầu kim loại mũ bảo hiểm đi ra. Đầu này nón trụ mặt ngoài ánh sáng, hình dạng nhưng là có chút quái dị, mà còn trong mũ giáp đầu lâu làm sao cháy đen như bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. Gỗ Lìn kẻ trộm nâng kim loại mũ bảo hiểm cẩn thận quan sát, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lúc này phong bạo ma sát lại có thiểm điện tạo ra, phát ra trận trận oanh minh. Gỗ Lìn kẻ trộm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo bạch mang đánh tới, ý thức nháy mắt rơi vào hắc ám. Chương 98, Khô Lâu Kỵ Sĩ. Chương 98, Khô Lâu Kỵ Sĩ. Ầm ầm, từ trong gió lốc đột nhiên nhảy lên ra thiểm điện đem Triệu Hoan thực giật nảy mình, thân thể đột nhiên về sau rụt lại, thông thả lại sức, lại cảm giác trong lòng có chút khác thường. Túi đầu xem xét, gỗ Lìn kẻ trộm bước trên mặt đất dì xét tiểu đạo đã mất tung ảnh, ngón tay nhất trà sát, mặt ngoài che kín vết dạng gỗ Lìn ba tiện khách xuất hiện tại trong tay. Tình huống như thế nào, bị lôi đánh chết? Triệu Hoan thực ngẩng đầu nhìn về phía ghé vào tổ chim bên trong đang ngủ say phong bạo dì phần. Dì phần không có xuất thủ, cái kia động thủ chỉ có thể là phong bạo đại thụ. Nghĩ đến cũng không khả năng sẽ có mặt khác quái vật trốn tại phong bạo xung quanh, nguy hiểm như vậy, chỉ là tới gần cũng có thể gặp phải xét đánh. Triệu Hoan thực suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước đi địa phương tìm tiếp. Chỉ là Triệu Hoan thực cưỡi chỗ cô bò, mang theo gỗ Lìn đại chiến sĩ tại trên thảo nguyên dạo chơi hơn nửa ngày, loạn thất bát tao quái vật làm thịt mấy đợt, nhưng là nửa điểm kỵ sĩ hài cốt manh mối đều không tìm được. Nhìn qua trong bầu trời đêm cái kia vòng trong sáng trăng sáng, Triệu Hoan thực cao mày trầm ngâm. Chẳng lẽ nhiệm vụ mục tiêu thật tại cây kia phong bạo xung quanh? Có thể hay không gặp phải xét đánh trước không nói, cái kia phong bạo dịp phần nên làm cái gì? Nhớ tới phía trước đạo kia liền trời tiếp đất hỏa diễm vòi rồng, Triệu Hoan thực trong mắt hơi hiếp, lập tức có chủ ý, có lẽ có thể để Bảo Dương trách đến địa phương khác đi phóng hỏa, chờ phong bạo dịp phấn bị hấp dẫn rời đi về sau, ta lại thừa cơ đi qua đem thủ vọng kỵ sĩ xương mang ra. Hiện tại vấn đề duy nhất là lớn như vậy đắp xương, cái nào mới là kỵ sĩ hài cốt đâu? Gỗ Lìn kẻ trộm chết đến nhanh như vậy, cũng không biết có tìm được hay không đầu mối gì. Đang lúc Triệu Hoan thực suy nghĩ thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau cùng quái vật tiếng kêu thảm thiết. Triệu Hoan thực cưỡi tại chỗ cổ bò bên trên, dướng cổ lên nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái mặc tàn tạ kim loại áo giáp tử linh khô lâu, cưỡi một thất khô lâu ngựa, cầm trong tay một cái gì xét kim loại đại thương, đại thương bên trên còn cắm vào một cái còn chưa chết ấu, còn tại kêu thảm dãy rủa gỗ Lìn. Khô lâu cầm rung động, vang lên kẹt kẹt, phản phất là tại cười to. Đem gỗ Lìn thật cao bước lên, cưỡi khô lâu ngựa hướng nơi xa vội vã đi. Chưa từng thấy qua tình cảnh, cho Triệu Hoan thực đều nhìn sửng sốt. Nhìn xem khô lâu kỵ sĩ đi xa thân ảnh, qua mấy giây mới kịp phản ứng. Cỏ, thủ vọng kỵ sĩ. Đem gỗ Lìn đại kỵ sĩ thu hồi, cưỡi chỗ cỗ bỏ vội vội vàng vàng đuổi theo một bên truy, một bên ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Thí luyện mộng cảnh cái này lão bại hoại, nói để ta tìm thủ vọng kỵ sĩ hài cốt, kết quả nhân ra nhảy nhót tương bừng tại trên thảo nguyên chạy loạn khắp nơi. Mai táng hài cốt, ngươi ngược lại là hỏi qua thủ vọng kỵ sĩ bản nhân ý kiến không có. Ta xem người ta đâm vào gỗ Lìn chơi đến rất vui vẻ. Xung quanh nơi này đều là quái vật, cũng không ảnh hưởng tới mặt khác người sống, làm gì nhất định để người nhập thổ bị an. Đương nhiên, nổ nước bọt về nổ nước bọt, nhiệm vụ vẫn phải làm. Khô lâu kỵ sĩ cưỡi khô lâu ngựa chạy loạn khắp nơi, liền tính không dọa được người sống, thù đến trên thảo nguyên hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Đuổi không bao xa, ý thức được chính mình bị theo dõi, khô lâu kỵ sĩ dừng bước lại, điều khiển khô lâu ngựa xoay người lại. Thấy rõ người theo dõi dáng dấp về sau, khô lâu trong hốc mắt u lam hồn hỏa có chút chấn động một cái, nghiêng đầu, toát ra một ít nghi hoặc. Lập tức giống như là nghĩ thông suốt cái gì, trường thương hất lên, đem đã chết hẳn gỗ Lìn bước qua một bên, thân thể ngồi ngay ngắn, đợi đến Triệu Hoan thực tới gần thời điểm, cảm khẽ nhếch, phun ra âm lanh quỷ khí, phát ra khàn giọng tiếng gầm. Khô lâu thân ngựa bên trên hải cốt dâng lên nhàn nhạt quỷ vụ, phát ra một tiếng kéo dài gào thét, lập tức liền hướng về Triệu Hoan thực vọt tới. Gặp địch nhân đột nhiên hướng về chính mình vọt tới, Triệu Hoan thực ánh mắt ngưng trọng lại cũng không kinh hoàng. Ngón tay gảy liên tục, đem quái vật thẻ bài bay vụt đi ra. Một tấm trong đó hướng về khô lâu kỵ sĩ đầu thẳng tắp vọt tới, hóa thành một đoàn màu tím bùng não, ba kích một tiếng nện ở nó trên mặt. Ngư nhân thợ săn thừa dịp địch nhân bị màu tím sờ lạnh rắn mặt, kéo xuống băng xương túi lưới ra sức ném đi. Túi lưới lăng không hóa thành một cái lưới lớn, mang theo lạnh lẽo hàn khí hướng khô lâu kỵ sĩ che lên đi qua. Gỗ Lìn đại chiến sĩ thấy rõ hiện trường tình thế về sau, hét lớn một tiếng liền hướng địch nhân xuống tới. Rõ ràng bị cố gắng khô kén màu tím sờ lạnh chặn lại mặt, nhưng khô lâu kỵ sĩ lại giống như là mở thiên nhãn đồng dạng, trường thương trong tay chỉ lên trời ném đi, đánh vào băng xương lưới đánh cá phía trên, lăng không cuốn thành một đoàn. Một bên điều khiển khô lâu ngựa đột nhiên quay người, né tránh gỗ Lìn đại chiến sĩ công kích, đồng thời một cái ngựa phía sau phi cước đưa nó đạp bay đi ra. Một bên đưa ra khô lâu móng vuốt, nắm lấy màu tím nọc độc sờ làm dùng sức bóp. Bành! Màu tím nọc độc sờ làm đột nhiên nổ ra, xương độc cuộn, nọc độc phun tung vẽ. Màu tím chất lỏng sền sệt rơi vào khô lâu ngựa xương bên trên, phát ra tư tư tiếng vang kỳ quái, xương độc cùng quỷ vụ chạm nhau, cũng là triệt tiêu lẫn nhau, dần dần thay đổi đến mỏng manh. Ở vào trung tâm vụ nổ vị trí khô lâu kỵ sĩ càng là gặp vận rủi lớn. Muốn định trực tiếp bóp chết cái này nhỏ yếu sơ lạnh, không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ còn bạo tạc. Xoang đầu bên trong nháy mắt chất đầy ăn mòn nọc độc, xương đầu bị ăn mòn đến lồi lõm, hồn hỏa cũng là nhận đến mãnh liệt xung kích, toàn bộ thân thể đều đi theo đung đưa. Triệu Hoan thực thấy thế, lập tức ánh mắt sáng lên, đem cuối cùng một tấm quái vật thẻ bài cũng hướng về khô lâu kỵ sĩ đầu ném qua, chính mình cưỡi hối hạ chỗ cổ bỏ theo sát phía sau xuống tới. Ôi! Khô lâu kỵ sĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân quỷ khí dâng trào, đem mình cùng tọa kỵ bao vây lại. Trong đầu ăn mòn nọc độc bị đè ép tan rã, trên thân thương tích cũng tại quỷ khí bọc vào nhanh chóng chữa trị. Hồn hỏa khuấy động, phát ra phẫn nộ gào thét, đã thấy trước mặt huy quang lưu chuyển, hóa thành nhất khẩu màu vàng bảo dương quái, mở ra miệng rộng mang theo miệng đầy cương nha cắn một cái xuống dưới. Nếm qua một lần công kích dạy dỗ, Khô lâu kỵ sĩ lần này phản ứng cực nhanh, giơ cánh tay lên ngăn lại công kích, tránh khỏi đầu bị bảo dương quái cắn vật mệnh. Lại nghe răng rắc một tiếng, nửa cái cánh tay phải bị bảo dương quái nhất khẩu gặm xuống. Bảo dương quái vừa rơi xuống đất, liền đưa ra 8 đầu chân dài, giống con nhện đồng dạng chạy trốn mở ra. Khô lâu kỵ sĩ cưỡi ngựa quay đầu muốn đuổi theo, Triệu Hoan thực lại cưỡi chỗ cổ bỏ vọt tới nó bên cạnh, phệ hồn đại kiếm gào thét lên hướng khô lâu ngựa bắp đuổi bộ tới. Bay một tiếng, ngay tại xoay người khô lâu thân ngựa thân thể một nghiêng, kém chút ngã sấp xuống. Nện xong một đầu đuổi ngựa, Triệu Hoan thực lập tức cưỡi chỗ cổ bỏ chạy xa xa. Khô lâu kỵ sĩ nghiêng đầu quét qua, ngư nhân thợ săn kéo lấy băng dương lưới đánh cá, mang theo vũ khí của nó chui vào đuổi có mất tung ảnh. Bảo dương quái nuốt ở phía xa, trong miệng xoạt 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 đem kịch liệt dây rủa khô lâu cánh tay cắn đến càng thêm vỡ nát. Gỗ lìn đại chiến sĩ lén lén lút lút đi vòng qua khô lâu kỵ sĩ sau lưng tính toán đánh lén, lại lần nữa bị quẻ chân khô lâu ngựa một chân đạp bay đi ra. Khô lâu kỵ sĩ quay đầu, hồn hỏa nhìn chăm chú Triệu Hoan thực, cảm ken két rung động, giống như là mang thứ gì. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn một hồi, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Tại Triệu Hoan thực mờ mịt ánh mắt bên trong, khô lâu kỵ sĩ xoang đầu bên trong hồn hỏa đột nhiên dập tắt, cùng tọa hạ khô lâu ngựa cùng nhau giải rắc ra, hóa thành đầy đất bạch cốt. Chương 99, thủ vọng kỵ sĩ đại thương chương 99, thủ vọng kỵ sĩ đại thương đánh thật hay tốt, đại chiêu cũng không kịp thả. Địch nhân đột nhiên chính mình treo. Sự tính ra không nguyên nhân, nhất định có trá. Cái này quái vật tuyệt đối là đang giả chết. Ngươi, đi lên thăm dò một cái. Triệu Hoan thực đối gỗ lìn đại chiến sĩ nói. Gỗ lìn đại chiến sĩ đưa trong tay chỉ còn lớn chừng bàn tay mai rùa mảnh vỡ bước qua một bên, xoa ngực từ dưới đất bò dậy, nghe đến Triệu Hoan thực mệnh lệnh, không chút do dự xách theo một mâu sông đi lên, phát tiết thức mà đối với trên mặt đất đống kia bạch cốt dừng lại loạn trọng. Mắt thấy khô lâu kỵ sĩ đỉnh đầu đều bị đâm nát, cũng không có bò dậy đánh nổ gỗ lìn đại chiến sĩ hốc, Triệu Hoan thực đoán chừng nó là chết thật. Triệu Hoan thực một bên để gỗ lìn đại chiến sĩ dừng tay, một bên đẩy trong đầu bột nhau địa ở trong lòng suy đoán. Nhìn khô lâu kỵ sĩ vừa rồi bộ kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng, chẳng lẽ là ta cho tức chết rồi? Không phải liền là hướng nó trên mặt ném đi đống phân, chặt đứt nó một đầu cánh tay, lại chém nó tọa kỵ một đầu đùi ngựa. Mặc dù rất giống là có chút không nói võ đức, nhưng đầu năm nay có thể quần đầu ai còn đơn đâu à? Nhìn thấy địch nhân, trực tiếp sóng vai bên trên mới là đạo lý, rõ ràng chiếm ưu thế, còn muốn cho địch nhân cực hạn một đổi một cơ hội, đây không phải là não có hô sao? Luôn cảm thấy cái này khô lâu là lạ. Vẫn là trước đào cái hố cho nó chôn đi, có phải là thủ vọng kỵ sĩ còn chưa nhất định đây? Vốn là muốn tùy tiện tại trên mặt đất đào cái hố đem khô lâu kỵ sĩ chôn, nhưng đào hai lần, Triệu Hoan thực trong đầu toát ra khô lâu kỵ sĩ trước khi chết cái kia một tiếng thở dài. Do dự một chút, họ đang cố gắng dùng móng vuốt đào hố, thuận tiện mổ côn trùng ăn chỗ cổ bò. Cái hướng kia, có phải hay không chúng ta ban đầu đến địa phương? Chỗ cổ bò nghiêng đầu suy tư một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Ừ. Tòa kia kiến trúc, chẳng lẽ là thủ vọng kỵ sĩ quê nhà? Triệu Hoan thực trầm ngâm một chút, để cho cô bỏ cùng gỗ lìn đại chiến sĩ đình chỉ đắp móc, đem khô lâu kỵ sĩ cùng tọa kỵ của nó, cả người xương cốt một khối không rơi cất vào bảo dương quái thân thể. Để phệ hồn đại kiếm biến thành găng tay, Triệu Hoan thực nhấc lên dị xét đại thương, cười đến chỗ cô bỏ bên trên. Đại thương hướng phía trước chỉ một cái, chỗ cô bỏ kỵ sĩ, công kích. Cuối cùng, lão đại, không phải bên này. Không. Ta biết, đây không phải là đi vòng thêm điểm đường, có thể nhiều đánh mấy cái quái vật kiếm chút điểm tiến hóa sao? Tính toán, tất nhiên ngươi gấp gáp như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp trở về kiến trúc phế tích đi. Chỗ cổ bò nghiêng đầu, lẩm bẩm. Sau mấy tiếng, Triệu Hoan thực cưỡi chỗ cổ bò về tới kiến trúc phế tích. Tay phải run lên, đem đầu thương bên trên chó sói thi thể giống ném rác rưởi đồng dạng quăng bay ra đi. Đừng nói, chọn thi thể của địch nhân, một đường diều võ dương ai cảm giác đúng là rất thoải mái. Hoa chút thời gian, đem đặt tại trên mặt đất tảng đá đào ra một khối, đem lộ ra ngoài cái hố đào đến càng sâu càng lớn một chút. Triệu Hoan thực triệu hồi ra bảo dương quái, đem khô lâu kỵ sĩ cùng khô lâu ngựa xương đổ đi vào, bỏ vào dì xét đại kiếm, trên chốn đất chất lên một cái ngôi mộ. Đem đào ra tảng đá trở thành mộ bia dọc tại ngôi mộ bên trên, dùng phệ hồn đại kiếm con bèo khắc xuống thủ vọng kỵ sĩ mai cốt chi địa vài cái chữ to. Ê! Nó một người ngoài hành tinh, hình như nhìn không hiểu những văn tự này. Đem mộ bia khắc xong, Triệu Hoan thực mới đột nhiên nhớ tới cái này một góc dạng. Lúc này, toàn bộ thế giới đột nhiên bị hắc ám nuốt hết. Xem bộ dáng là ổn. Tại triệt để mất đi ý thức phía trước, Triệu Hoan thực nhìn lên bầu trời thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thí luyện thành công, thu hoạch được điểm tiến hóa 355. Trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa 390. Thu hoạch được thí luyện khen thưởng." Màu trắng quái vật thẻ 3 cái gỗ lìn, màu xanh quái vật thẻ hoang dã linh miêu, màu xám trang bị thẻ hoang dã một mâu. Thu hoạch được đặc thù khen thưởng, tiêu hao thẻ thủ vọng kỵ sĩ quà tặng. Thí luyện mộng cảnh trùng sinh tạo ra bên trong, dự tính thời gian 160 giờ. Chức nghiệp đẳng cấp tăng lên, toàn bộ thuộc tính 1. Triệu Hoan thực mở mắt ra, cầm qua điện thoại nhìn thoáng qua. Trừ các loại tin tức đẩy đưa, không thấy được có người liên hệ chính mình hoặc cái gì đặc biệt tin tức nhắc nhở. Thủ vọng kỵ sĩ quà tặng là cái gì? Ngón tay nhất trà sát, nhấp ra một tấm màu tím biên giới thẻ bài. Chính giữa hình ảnh là nhất khẩu hoàng kim đại bảo dương bên trên còn có khối thuẫn loại hình huy hiệu, tuyên khắc một cái cùng loại mện thì có dáng dấp quái vật. Tiêu hao thẻ thủ vọng kỵ sĩ quà tặng. Vì cảm ơn ngươi trợ giúp, thủ vọng kỵ sĩ đem một chút bảo vật bỏ vào cái này miệng dương bên trong ha ha. Ta tin ngươi cái quỷ, đầu đều bị đâm nát, nó còn cảm ơn ta 8 đời tổ tông còn tạm được. Mặc dù trong miệng nổ nước bọt, Triệu Hoan thực nhưng là nhanh chóng từ trên giường bỏ lên, chạy đến trong phòng vệ sinh đánh răng xong, lại đem toàn thân cao thấp tỉ mỉ làm một lần. Lúc đi ra, còn hướng trên tường mèo cầu tài bức họa bãi 3 lần. Bất kể nói thế nào, tại rút ra trọng yếu khen thưởng phía trước, cần thiết nghi thức quá trình vẫn phải làm. Mặc dù nói khắc bất cải mệnh, huyền bất cứu phi, nhưng bạn nhất đâu? Mặt hướng phương đông, giơ cao thẻ bài, trong miệng lẩm bẩm, húc nhật đông thăng, tử khí đông lai, phúc như đông hải, đông sơn tái khởi. Cho ta mở. Thẻ bài vỡ vụn, nổ thành đại đoàn màu vàng huy quang, rơi xuống sàn nhà ngưng tụ thành nhất khẩu to lớn hoàng kim bảo dương. Xách, cái đồ chơi này sẽ không đột nhiên há miệng cắn ta a? Chăn nuôi bảo dương quái di chứng. Triệu Hoan Thực bây giờ nhìn gặp bảo dương, tựa như ở trên đường tản bộ lúc thấy được đối diện đi tới người xa lạ trong tay dắt con chó kia, sợ bọn họ tâm tình không tốt đột nhiên cho chính mình đến bên trên nhất khẩu. Ra vẻ bình tĩnh địa vươn tay, đem bảo dương cái nắp chậm rãi mở ra. Không có kim quang thiểm thiểm, cũng không có màu vàng truyền thuyết. Lớn như vậy nhất khẩu hoàng kim trong dương, trống rỗng, chỉ ở vị trí trung tâm bảy ba tấm thẻ bài. Lao, liền mấy tấm thẻ, làm như thế dương lớn làm gì, cùng tân thủ khen thưởng đồng dạng làm cái hộp nhỏ không tốt sao? Triệu Hoan Thực trong miệng nhổ nước bọn, đem ba tấm thẻ bài từ trong dương lấy ra. Theo thẻ bài rời đi, hoàng kim bảo dương hóa thành màu vàng huy quang tiêu tán không thấy. Triệu Hoan Thực cúi đầu nhìn hướng trong tay thẻ bài, đầu tiên vào mắt là một thanh hàn quang lạnh thấu xương kỵ sĩ đại thương. Màu tím trang bị thẻ thủ vọng kỵ sĩ đại thương. Đời thứ nhất thủ vọng kỵ sĩ chế tạo kỵ sĩ đại thương, đang không ngừng chuyển thừa quá trình bên trong, ngưng tụ nhiều đời thủ vọng kỵ sĩ tín niệm cùng lực lượng công kích 30-80, phòng ngự 50-50. Thủ hộ, thủ vọng kỵ sĩ đại thương có thủ hộ lực lượng, thân thương kiên cố độ tăng lên, người nắm giữ thu hoạch được kỵ sĩ áo giáp trạng thái gia trì, thân thể lực phòng ngự 10, pháp thuật kháng tính 5. Như người nắm giữ là kỵ sĩ áo giáp hiệu quả gấp bội. Tín niệm, kỵ sĩ tín niệm kiên định, sẽ không dễ dàng dao động. Người nắm giữ ý chí thu hoạch được cường hóa, tinh thần pháp thuật hoặc cảm xúc pháp thuật đối nó ảnh hưởng hiệu quả yếu bớt. Như người nắm giữ là kỵ sĩ, còn có thể phóng ra 3 lần một ngày kiên định tín niệm, dùng mình cùng phạm vi bên trong đồng bạn ý chí tại trong một khoảng thời gian thu hoạch được lâm thời cường hóa phạm vi, hiệu quả, duy trì liên tục thời gian cùng kỵ sĩ cá nhân thực lực tương quan. Vũ Dũng, đại thương người nắm giữ thu hoạch được lực lượng 10, thể chất 5 thuộc tính tăng thêm. Như người nắm giữ là kỵ sĩ, thuộc tính tăng thêm trị số gấp bội, đồng thời có thể mở ra Vũ Dũng quang hoàn, dùng mình cùng phạm vi bên trong đồng bạn thu hoạch được ngoài định mức lực lượng cùng thể chất thuộc tính gia trì. Vũ Dũng quang hoàn phạm vi lớn nhỏ, tăng lên thuộc tính trị số cùng kỵ sĩ cá nhân thực lực tương quan. Chương 100, trang bị dung hợp thạch chương 100, trang bị dung hợp thạch hạ. Thật xuất hàng. Nhìn xem thủ vọng kỵ sĩ đại thương thẻ bài thuộc tính, Triệu Hoan Thực sắc mặt vui mừng nói: "Một ba công kích một mâu đều có thể đâm chết người, 30-80 công kích đoán chừng có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tường xi măng đi. Ân, khả năng liền tấm thép đều có thể đâm xuyên. Đến mức cái này 80 điểm lực phòng ngự, hẳn là đại thương bản thân kiên cố độ a, lần sau tìm cơ hội dùng phệ hồn chém một cái, thử xem 80 điểm lực phòng ngự cứng bao nhiêu." Triệu Hoan Thực nhìn hướng một cái khác tấm thẻ bài. Một cái. Dây lưng. Màu xanh tiêu hao thẻ kỵ sĩ dây cương. Gia thú thuộc gia mà thành, các kỵ sĩ dùng để khống chế điều khiển tọa kỵ đạo cụ tiêu hao kỵ sĩ dây cương, có thể dùng điều kiện phù hợp gia thú loại quái vật thẻ bài thu hoạch được ngồi cưỡi đặc tính. Có ngồi cưỡi đặc tính quái vật thẻ bài, nhưng làm trang bị, cùng bộ phận loại người quái vật thẻ kết nối. Ngồi cưỡi đặc tính quái vật thẻ tự mang tái cụ, điều động đến càng thêm dễ dàng nhắc nhở. Màu xanh phẩm cấp kỵ sĩ dây cương chỉ có thể đối màu xanh phẩm chất trở xuống quái vật thẻ sử dụng. Dây cương là vì phối hợp kỵ sĩ đại thương sử dụng sao? Nhưng cưỡi ngựa lại không nhất định là kỵ sĩ, cũng có thể là phu xe hoặc là hòa thượng. Trên tay cứ như vậy mấy tấm quái vật thẻ, ngư nhân cùng gỗ lỉn cũng đều là loại người loại hình thẻ bài, có thể tròng lên dây cương làm thú cưỡi gia thú. Đầu tiên bài trừ nọc độc sơ lâm cùng bảo dương quái. Hối hạ chỗ cỗ bỏ khẳng định là thích hợp nhất làm thú cưỡi, không có tái cụ đều có thể cưỡi cực kỳ dễ chịu. Nếu là tăng thêm tái cụ, không dám tưởng tượng cưỡi nên có sảng khoái hơn. Nếu là không có kỵ sĩ đại thương, Triệu Hoan Thực khẳng định đem kỵ sĩ dây cương dùng đến chỗ cỗ bỏ bên trên. Nhưng cân nhắc đến kỵ sĩ đại thương, thu hoạch được ngồi cưỡi đặc tính gia thú, tốt nhất là cùng gỗ lìn đại chiến sĩ khóa lại. Nói không chừng có tọa kỵ, gỗ lìn đại chiến sĩ liền có thể phát động kỵ sĩ đại thương tất cả hiệu quả. Cưỡi chỗ cỗ bỏ, Triệu Hoan Thực tại ô nhiễm khu cùng thí luyện mộng cảnh đều thuận tiện rất nhiều, trừ phi không có cách nào, không phải vậy hắn thật đúng là không bỏ được nhường cho quái vật dùng. Triệu Hoan Thực trong lòng suy tư, nhìn hướng cuối cùng tấm thẻ bài kia. Màu xanh tiêu hao thẻ trang bị dung luyện thạch. Một loại ma pháp đạo cụ, bình thường bị thợ rèn dùng để dung luyện tài liệu chữa trị trang bị tổn thương, hoặc là dung luyện bỏ hoàng trang bị, rút ra hữu dụng tài liệu. Hiện tại ngươi có thể tiêu hao cái này đạo cụ, đem nhiều kiện vô dụng trang bị thẻ dung hợp tinh luyện thành một kiện mới trang bị cắt. Màu xanh phẩm cấp trang bị dung luyện thạch, có thể đem 2-3 kiện màu xanh phẩm chất phía dưới trang bị thẻ chuyển hóa thành mới trang bị cắt. Nhắc nhở: Trang bị dung luyện thạch chuyển hóa ra trang bị thẻ khả năng càng tốt hơn, cũng có thể càng kém. Đề nghị dùng tương tính gần trang bị thẻ tiến hành chuyển hóa đây. Cơ cầu bảo cụ. Triệu Hoan Thực có chút sửng sốt một chút, đi qua chơi du hí lúc không tốt hồi ức nhộn nhịp xông lên đầu. Cực chó không còn nhà a. Triệu Hoan Thực lắc đầu. Sau đó tay trái nhất trà sát, đem trừ gì xét tên trộm tiểu đao bên ngoài, trong tay trang bị thẻ toàn bộ lấy ra ngoài. Một tấm trong đó vẫn là vừa vận thí luyện lấy được khen thưởng. Màu xám trang bị thẻ hoang dã một mâu. Dùng gỗ mài giúp mà thành đơn giản trang bị, thực tế năng lực chiến đấu đại khái cùng trên mặt đất tiện tay nhặt cây vậy không có gì khác biệt. Công kích 01, phòng ngự 11. Phổ thông cán giải vũ khí ân, không hổ là màu xám thẻ bài. Có thể cùng xương cá trường thương so sánh hơn thua. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, nhìn xem trong tay trang bị thẻ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ai? Ngươi nói có khéo hay không, xương cá trường thương, hải quy vỏ cùng san hô pháp trượng đều là đồ hải sản, lại là cùng một cái thí luyện mộng cảnh khen thưởng, mà còn không phải dễ nát chính là giạn nước. Mặc dù không biết tương tính là cái gì, nhưng cái này ba trang bị tương tính tuyệt đối rất cao. Vừa vặn xương cá trường thương đã triệt để đào thải, san hô pháp trượng tạm thời cũng không dùng được, hải quy vỏ. Sẽ nát tấm vẫn là cái gì rất rưỡi, tùy tiện cầm cái nắp nổi trong tay đều so cái đồ chơi này cường. Hoặc là, kỳ thật ba cái cán giải vũ khí tương tính càng tốt hơn một chút. Nhưng lại luyện đem trường thương đi ra hình như cũng không có cái gì dùng. Tính toán, cứ như vậy đi. Triệu Hoan thực thì thầm trong miệng, ý niệm trong lòng khẽ động, chụp vào tay phải trang bị dung luyện thạch nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đạo nóng bỏng hỏa diễm vòng xoáy, đem xương cá trường thương hải quy vỏ cùng san hô pháp trượng hút vào. Hút vào ba tấm thẻ bài về sau, hỏa diễm vòng xoáy hóa thành một quả cầu lửa, đầu tiên là đông nhiên bành trướng một cái, sau đó lại cực tốc co vào tới bàn tay lớn nhỏ. Hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một trương tân trang bị thẻ, hóa thành lưu quang bay trở về đến Triệu Hoan thực trong tay. Lam sắc trang bị thẻ xương cá rùa thuẫn. Dùng biển sâu tài liệu dung luyện chế tạo trang bị ma pháp, mặc dù là khối tấm thuẫn, nhưng rất có tính công kích, có thể trong chiến đấu dùng ra hồ dự đoán phương thức đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương. Công kích 315, phòng ngự 515, ma lực 35. Không ổn định đâm thuẫn, xương cá rùa thuẫn mặt ngoài mọc đầy bén nhọn xương cá, đánh vào trên người địch nhân sẽ tạo thành đại lượng đâm tổn thương. Bị đả kích lúc, xương cá khả năng sẽ phát sinh đứt gãy, hướng về tấm thuẫn phía trước tùy ý phương hướng bắn ra đi bạo liệt thủy thuẫn, tiến vào lúc chiến đấu, xương cá rùa thuẫn sẽ chủ động phóng thích thủy thuật, đem tấm thuẫn chủ thể bao vây lại, cường hóa tấm thuẫn kiên cố độ, đồng thời thoải mái tấm thuẫn người nắm giữ thân thể, đề cao với hỏa hệ cùng thủy hệ pháp thuật năng lực chống cự, mãi đến tấm thuẫn năng lượng hao hết. Xứng nhận đến to lớn đả kích, dẫn đến tấm thuẫn vỡ vụn lúc, chưa hao hết năng lượng đem hóa thành khác biệt số lượng cao tốc thủy đạn công kích địch nhân bạo tạc phi thuẫn, tấm thuẫn người nắm giữ có thể đem xương cá rùa thuẫn ném đi ra, đánh trúng địch nhân hoặc chướng ngại về sau, xương cá rùa thuẫn sẽ chủ động bạo tạc, hướng bốn phía phun ra tấm thuẫn mảnh vỡ, bén nhọn xương cá cùng với cao tốc thủy đạn nhắc nhở. Kẻ cầm thuẫn mời đứng tại hàng trước nhất, không muốn đứng tại đồng đội sau lưng, để tránh tạo thành nội thương. Phổ thông tấm thuẫn có thể làm lựu đạn dùng tấm thuẫn, có thể nói là vô cùng nổ tung. Mặc dù thoạt nhìn có chút là lạ, nhưng ra màu lam phẩm chất trang bị thẻ, cái này sóng dung luyện có thể nói là vô cùng thành công. Thủy hệ trang bị ma pháp, còn có thể thoải mái thân thể, thoạt nhìn ngược lại là rất thích hợp ngư nhân thợ săn dùng. Chỉ bất quá Triệu Hoan thực cảm giác, câu cá lao khả năng sẽ cảm thấy tấm thuẫn vướng bận, ra sân liền đem tấm thuẫn cho mất đi, mà còn ngư nhân thợ săn nhìn xem cũng không giống là thịt khô thuẫn liệu. Một chút nói sau đi, xem trước một chút gỗ lìn đại chiến sĩ có cơ hội hay không làm kỵ sĩ. Triệu Hoan thực khẽ lắc đầu, lấy ra mặt khác hai tấm mới vừa lấy được thẻ bài. Màu trắng quái vật thẻ ba cái gỗ lìn. Ba cái gỗ lìn. Đây coi như là diễn tiếp thẻ sao? Nhìn xem thẻ bài bên trên ba cái cười đến tiện hề hề ra xanh, Triệu Hoan thực nhịn không được khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt chuyển qua một cái khác tấm thẻ bài bên trên. Màu xanh quái vật thẻ hoang dã linh miêu. Dù đang ở hoang dã bên trong, am hiểu phục kích cùng tập kích kẻ săn mồi ẩn núp người, hoang dã linh miêu hành động nhanh nhẹn, hành động lúc gần như sẽ không phát ra tiếng vang, ở vào bóng tối cùng u ám hoàn cảnh bên trong lúc, bị động thu hoạch được gần nấp hiệu quả. Chậm chạp di động lúc thân thể thay đổi đến mơ hồ, không dễ bị phát giác, bất động lúc lại dần dần tiến vào ẩn thân trạng thái nhạy cảm, hoang dã linh miêu nắm giữ nhạy cảm thính giác cùng không sai. Khiếu giác, kịp thời phát giác được thú săn cùng địch nhân động tĩnh. Chương 101, dung hợp tiến hóa, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ chương 101, dung hợp tiến hóa, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ tâm niệm vừa động, kỵ sĩ dây cương hóa thành màu xanh huy quang, tràn vào đến hoang dã linh miêu bên trên. Chờ quang huy tản đi, hoang dã linh miêu mặt bài bên trên cái kia báo vằn màu vàng mèo to trên thân liền nhiều một bộ bằng da tái cụ. Thẻ bài đặc tính bên trong cũng nhiều đầu có thể ngồi cưỡi thuộc tính. Lấy ra gỗ lìn đại chiến sĩ đem hoang dã linh miêu cùng hắn kết nối. Liền thấy hoang dã linh miêu nhanh chóng thu nhỏ, chiếm cứ gỗ lìn đại chiến sĩ góc dưới bên trái vị trí. Sau đó liền thấy thẻ bài hình ảnh nhanh chóng biến hóa, từ đơn độc một cái gỗ lìn, biến thành gỗ lìn đại chiến sĩ cưỡi tại hoang dã linh miêu bên trên, một tay nắm lấy dây cương, một tay sở lấy hoang dã linh miêu cái cổ, biểu lộ thoạt nhìn có chút hưng phấn. Màu xanh tổ hợp quái vật thẻ gỗ lìn kỵ binh, hoang dã linh miêu. Quả nhiên có thể. Đối với kết quả này, Triệu Hoan thực trong lòng sớm đã có đoán trước. Không quản ô nhiễm khu vẫn là huyễn cảnh khe nước bên trong, rất nhiều hình người quái vật kỳ thật đều có thuần phục ngồi cưỡi dã thú năng lực. Trong đó là thuộc gỗ lìn dị chủng tọa kỵ hoa văn nhiều nhất, cái gì heo rừng, sư tử, cự điêu, cá sấu. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du, đủ kiểu đều có. Cũng không biết những cái kia nghèo đến đinh đương vang, liền chính mình cũng uy không no quái vật ra xanh biết là thế nào thuyết phục những dã thú kia đi theo bọn họ lẫn vào. Triệu Hoan thực lắc đầu, đem thủ vọng kỵ sĩ đại thương cũng trang bị đến thẻ bài bên trên. Kỵ binh cùng kỵ sĩ, quả thực là hai cái giống loài. Đoán chừng là không thỏa mãn được điều kiện phát động đại thương đặc tính. Kết quả thủ vọng kỵ sĩ đại thương cùng gỗ lìn kỵ binh kết nối nháy mắt, thẻ bài đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn màu điểm sáng nhanh chóng xoay tròn. Thẻ bài dung hợp bên trong gỗ lìn kỵ binh, hoang dã linh miêu cùng thủ vọng kỵ sĩ đại thương phát sinh cộng hưởng, dung hợp thành mới thẻ bài. A, cái gì? Triệu Hoang thực sửng sốt một chút, liền thấy đoàn kia điểm sáng chuyển, ngưng tụ thành một tấm mới tinh thẻ bài rớt xuống. Gỗ lìn vẫn là cái kia gỗ lìn, chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh kim loại đại thương, khí chất cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Thẻ bài dung hợp hoàn thành. Đặc thù màu lam quái vật thẻ gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ, thủ vọng kỵ sĩ truyền thừa cùng gỗ lìn kỵ binh đem kết hợp, sản sinh ra cường đại quái vật dị chủng. Level 1, kỵ sĩ truyền thừa, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ kế thừa thủ vọng kỵ sĩ đại thương, đồng thời kích hoạt lên kỵ sĩ đại thương năng lực. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ không cách nào lại trang bị cái khác vũ khí loại trang bị cắt. Thủ hộ, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng nó tọa kỵ thu được kỵ sĩ áo giáp trạng thái gia trì, thân thể lực phòng ngự 20, pháp thuật kháng tính 10. Tín niệm, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ ý chí kiên định, khả thi thả 3 lần một ngày kiên định tín nhiệm, dùng đường kính 20 mét phạm vi bên trong quân đội bạn ý chí lực lâm thời thu hoạch được chút ít tăng lên, duy trì liên tục thời gian 5 phút. Vũ Dũng, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thu hoạch được lực lượng 20, thể chất 10 thuộc tính gia trì, đồng thời thu hoạch được Vũ Dũng quang hoàn, dùng tự thân xung quanh 30 mét phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được lực lượng 5, thể chất 5 thuộc tính gia trì. Làm phe bạn gỗ lìn nhận đến gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ Vũ Dũng quang hoàn ảnh hưởng lúc, sẽ còn thu hoạch được gỗ lìn cuồng nhiệt trạng thái, lực lượng 2, thể chất 1, thân thể cảm giác đau diện rộng hạ thấp, ý chí chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Hoang dã thợ săn, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ không thiện trường đồ bút tập, lại nắm giữ cường đại lực bộc phát, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ truy kích thú săn hoặc trốn tránh nguy hiểm. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ có thể ẩn nấp trong bóng đêm phục kích địch nhân, cũng có thể tại ưu ám hoàn cảnh bên trong vô thanh vô tức ẩn nút đến địch nhân sau lưng đánh lén lấy nhiều khi ít. Phe mình số lượng chiếm ưu thế lúc, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thuộc tính thu hoạch được chút ít tăng lên kỵ sĩ hành quốc. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ đối âm nhạc ưa thích không rời, lúc chiến đấu nghe đến sục sôi âm nhạc hội tiến vào hưng phấn trạng thái, dần dần thu hoạch được càng ngày càng nhiều. Thuộc tính giá trị một phân thành hai, là gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ chết trận lúc, hoang dã linh miêu mất đi kỵ sĩ đại thương trạng thái giá trị, lưu tại trên sân dựa vào chính mình lực lượng tiếp tục tham gia chiến đấu. Làm hoang dã linh miêu chết trận lúc, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ sẽ mất đi bộ phận lực lượng, đồng thời lưu tại trên sân tiếp tục tham gia chiến đấu kỵ sĩ một thể. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ hoặc tọa kỵ của nó mặc cho một phương chết trận về sau, bị triệu hồi phía sau sẽ tiến vào thẻ bài tổn hại trạng thái. Yếu đuối, mặc dù dựa vào kỵ sĩ đại thương lực lượng hỗ trợ, gỗ lìn thành công tiến hóa thành hoang dã kỵ sĩ, nhưng bởi vì tự thân thân thể quá mức yếu đuối, mỗi lần toàn lực thời gian chiến đấu vượt qua 10 phút, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, lực lượng 50, thể chất 30, cần nghỉ ngơi hoặc triệu hồi thẻ bài sau 1 giờ trạng thái mới sẽ biến mất. Tăng lên thẻ bài đẳng cấp có thể gia tăng toàn lực chiến đấu duy trì liên tục thời gian, giảm bớt trạng thái hư nhược ảnh hưởng. Thẻ bài phẩm chất tăng lên đến màu tím về sau, bốn đầu đặc tính sẽ bị gỡ ra. Kỹ thuật không tinh, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ kỹ thuật không tinh, một cái tay cần dùng đến nắm chặt dây cương, điều khiển tọa kỵ cùng ổn định thân thể, không cách nào cầm nắm tấm thuẫn hoặc mặt khác đạo cụ. Thẻ bài phẩm chất tăng lên đến màu tím về sau, bốn đầu đặc tính sẽ bị gỡ ra. Chức nghiệp đẳng cấp tăng lên, toàn bộ thuộc tính một. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy giải như vậy một chuỗi thẻ bài thuộc tính, Triệu Hoan Thực còn nói người này súng hơi đổi pháo, lập tức như bức bạo. Nhìn thấy kỵ sĩ hành khúc đặc tính lúc, một bên trong miệng đổ nước bọn người này nghĩ ca hát muốn điên rồi, vậy mà còn muốn tại đánh nhau thời điểm nghe âm nhạc. Một bên ở trong lòng nghĩ đến, không có cách nào hưu thanh vang vào ô nhiễm khu cùng thí luyện một cảnh, ngược lại là có thể cho nó làm cái đội cổ động viên. Dù sao nhân viên cũng là có sẵn, ba cái gỗ lìn nhà, để bọn họ học một chút khẩu kỹ giáp gì đó, một cái làm chủ sướng, mặt khác hai cái làm nhạc khí. Gỗ lìn phong cách giáp, chắc hẳn là rất hợp hoang dã kỵ sĩ khẩu vị. Nếu là học không được khẩu kỹ, thí luyện mộng cảnh không có cách, nhưng ô nhiễm khu lời nói, có thể cho chúng xưng cái cây sáo kèn sô nạ đàn nhị hồ, tổ cái gỗ lìn phong tục tập quán dân tộc giàn nhạc, vài phút để hoang dã kỵ sĩ đốt lên tới. Dù sao ba cái gỗ lìn sức chiến đấu ước chừng tương đương không có, trừ đổi bài chất hay, cũng chỉ có thể lấy ra làm đội cổ động viên dùng. Không nghĩ tới thẻ bài phía dưới cùng nhất, còn có yếu đối cùng kỹ thuật không tinh hai cái mặt trái trạng thái. Kỹ thuật không tinh vậy thì thôi, yếu đối loại này đồ vật, cùng thận hư khác nhau ở chỗ nào? Mới 10 phút, nhạc đội tràng tử mới vừa nóng, mắt thấy kèn sổ nạ âm thanh dần dần cao vút, liền muốn vang động núi sông thời điểm ngươi đột nhiên liền lạnh lạnh, tiến thoái lưỡng nan, cái này cái nào giản nhạc chịu được. Triệu Hoan Thực đoán chừng, dung hợp phía trước gỗ lìn đại chiến sĩ thuộc tính cũng liền so thực tập chiến sĩ cao một chút, lực lượng đại khái tại 30 ra mặt bộ dạng. Tăng thêm kỵ sĩ đại thương gia trì, cũng chính là hơn 50 điểm, ước chừng là mát cấp sơ cấp chiến sĩ bình quân trình độ. Trạng thái hư nhược vừa ra tới, trực tiếp là có thể đem nó biến thành cùng phổ thông gỗ lìn chia 5-5-5 chỉ số cặn bã. Khả năng vẫn là gỗ lìn đại chiến sĩ thân thể quá yếu, trở thành màu lam phẩm chất thẻ bài có chút quá miễn cưỡng. 10 phút dưới tình huống bình thường đánh một trận ngược lại là cũng đủ, đến lúc đó lại đi Thúy Lục Xâm Lâm đợi mấy ngày, đem đẳng cấp tăng lên một cái, nhìn xem có thể tăng lên bao nhiêu năng lực bay liên tục. Gian thương vàng lớn răng còn muốn 2 ngày mới có thể lấy, màu cây nấm tạm thời cũng không có thông tin. Triệu Hoan Thực con mắt nhìn chằm chằm trong tay thẻ bài, trong lòng chính suy nghĩ về sau mấy ngày nên như hà an xếp, điện thoại đột nhiên nhảy ra một đầu tin tức nhắc nhở. Cầm lên xem xét, vậy mà là Trương Đại Vân gửi tới thông tin. Kết hợp thăm dò nhiệm vụ. Không phải nói kế hoạch tuần sau mới làm nhiệm vụ sao? Làm sao đột nhiên cùng mặt khác đội thăm dò làm lên hợp tác tới? Chương 102, Ma Hồng Kim manh mối chương 102, Ma Hồng Kim manh mối Triệu Hoan Thực hồi phục tin tức. Các ngươi không phải còn tính toán lại bảy nát mấy ngày, hạ cái tuần lễ lại ra nhiệm vụ sao? Trương Đại Vân lập tức trở về đi qua. Đông Hoàng Sở nghiên cứu ban bố kiểu mới không gian cố định cơ trạm ngươi biết ta? Biết. Nghe nói xây dựng tài liệu cần dùng đến một loại hy hữu dị giới kim loại. Đúng. Chính là cái tiêu kêu Ma Hồng Kim kim loại tài liệu, trước mấy ngày có người từ Hoàng Hôn Hoang Dã mang theo khối mỏ đồng trở về, mặt trên còn có lượng nhỏ Ma Hồng Kim thành phần. Đặc sự cục ngày hôm qua mới vừa thông báo nhiệm vụ khẩn cấp, muốn đội thăm dò tiến vào Hoàng Hôn Hoang Dã, loại bỏ quái vật, thu thập thực vật cùng khoáng thạch hàng mẫu trở về kiểm tra đo lường. Ngày hôm qua Triệu Hoan Thực nghĩ đến làm sao qua thí luyện một cảnh, ngược lại là không có đi quan tâm đặc sự cục thông tin. Nhưng nhìn xem Trương Đại Vân gửi tới thông tin, Triệu Hoan Thực trong lòng toát ra cái nghi vấn. Vì cái gì chính đặc sự cục không phái người đi phát hiện khoáng thạch địa phương điều tra, muốn cho đội thăm dò thông báo nhiệm vụ? Khối kia mỏ đồng là từ một cái lang thang cổ bọn trên người tìm ra đến, ai cũng không biết cái kia cổ bọn là từ đâu đào đến khoáng thạch. Hiểu. Lúc nào xuất phát? 3 ngày sau, tất cả mọi người cần làm một chút chuẩn bị, rất nhiều đội thăm dò ngày hôm qua tiếp vào nhiệm vụ liền đã xuất phát, tốc độ nhanh, cái này sẽ khả năng đã đến hoàng hôn hoang dã, vừa vặn có thể để bọn họ trước thăm dò đường. Ngươi ngược lại là tâm lớn, đến lúc đó nhân gia đều đem địa phương an toàn thăm dò xong. Bất quá 3 ngày sau, ngược lại là vừa vặn có thể đem gỗ lìn gian thương vàng lớn răng lấy, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thả nó đi ra sóng một cái. Triệu Hoan thực thì thầm trong miệng, trên tay đánh chữ, cho Trương Đại Vân hồi phục một đầu. Tốt, đến lúc đó tới đón ta một cái. Mới vừa hồi phục xong, trên điện thoại nhảy ra một cái khác cái tin tức. Hắc Tâm lão thử, ngươi muốn nắm được có, mau chóng đến lấy, mặt khác, Hắc Bảo Thạch lên giá. Hiện tại muốn 20 vạn. Đậu phộng, ám ảnh hệ bảo thạch tại sao lại lên giá, đến cùng là cái nào cậu nhận gian thương tại lẫn lộn cái này. Cựu thế sinh vật khoa học kỹ thuật đại lâu bên ngoài, dừng xe bên đường vị bên trên một chiếc không đáng chú ý xe hơi nhỏ bên trong, nhìn qua rõ ràng không có mờ hay, lại đột nhiên vang lên một tiếng phàn nàn. Ám ảnh hệ ma lực kết tinh vốn là tương đối hi hữu, một khi có người số lớn thu mua liền sẽ tạo thành giá cả ba động, tăng tăng rơi xuống rất bình thường. Lại một đạo âm thanh vô căn cứ vang lên, ngữ khí nghe vào bình tĩnh rất nhiều. Cái đồ chơi này người bình thường lại dùng không lên, trừ mấy cái sở nghiên cứu sẽ chút ít sử dụng, toàn bộ Đông Xuyên thành sẽ dùng đến ám ảnh bảo thạch người, một cái tay đều đến được. Đắt liền thiếu đi mua chút. Nếu như không phải là bởi vì ngươi liền thang máy đều chẳng muốn lợi dụng, hạ cái lầu đều muốn dùng ám ảnh này bọn, ngươi ám ảnh bảo thạch cũng sẽ không tiêu hao đến nhanh như vậy. Có thể là xoay a. Chúng ta có thể là phá cảnh giả, đi thang máy nhiều kéo. Ngươi không nhìn thấy những cái kia mê muội bọn họ nhìn ta ánh mắt có nhiều cùng nhiệt. Như vậy xin hỏi vị này xoay ca, ngươi tháng trước cho mượn tiền lúc nào có ta? Khủ. Ngươi nói cái này vông cựu chết đến cùng đã làm gì, vì cái gì Lâm Thần sẽ hoài nghi hắn cùng ác ma người sùng bái có liên hệ, để chúng ta đến giám thị hắn. Đừng nói sang chuyện khác, nhanh trả tiền. Chúng ta đều theo 2 ngày, cũng không có phát hiện hắn có cái gì dị thường. Thứ. Ai biết được, nói không chừng chúng ta vừa ra đặc sự cục, hắn liền đã nhận được tin tức, biết chính mình bị theo dõi. Không thể nào, đây chính là Lâm Thần trực tiếp cùng chúng ta hạ chỉ thị, những người khác làm sao có thể biết. Nếu là như vậy, ta cái này ám ảnh mê vụ chẳng phải là trắng thả, nếu không rút lui được rồi. Cái này sẽ ngươi ngược lại là tiết kiệm bên trên. Yên tâm đi, đến lúc đó Lâm Thần sẽ bổ ký nhiệm vụ đơn, tất cả tiêu hao đều có thể đi công sổ sách thanh toán. Nha! Chim của ngươi đâu? Cái này không tại trên trời bay lên đó sao? Cùng lúc đó, cựu thế sinh vật khoa học kỹ thuật đại lâu. Vương Cửu Chiết đứng tại đơn hướng trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn lên bầu trời bồi hồi điểm đen. Phá cảnh giả, a, ác ma tế tự bên kia nói thế nào? Mới pho tượng ác ma lúc nào đưa tới? Sau lưng trợ thủ lập tức nhẹ nói, ác ma tế tự nói một nhóm ác ma tín đồ đã đến hoàng hôn hoang dã, pho tượng ác ma liền tại những cái kia ác ma tín đồ trong tay. Vương Cửu Chiết nghe vậy, lập tức nhíu mày, hoàng hôn hoang dã, làm sao có thể nhanh như vậy? Hôn đàn này, rõ ràng là nghĩ thừa dịp chúng ta tại Đông Xuyên nội thành bộ mở ra ác ma khe nứt thời điểm làm những thứ gì? Ác ma tế tự ý tứ. Ác ma tín đồ tính toán tại hồ thành phế tích biên giới chỗ xây dựng trụ sở, cần chúng ta vì bọn họ cung cấp một chút vật tư bên trên trợ giúp. Vương Cửu Chiết ánh mắt ngưng trọng suy tư một hồi, trầm giọng nói, đáp ứng hắn. Có thể là, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm, một khi để bọn giá hỏa này tại Đông Xuyên ngoài thành mặt đứng vững bước chân, sau này sợ rằng sẽ bất lợi cho chúng ta. Trợ thủ cẩn thận nhắc nhở. Vương Cửu Chiết mặt lộ khinh thường, một đám chuột chạy qua đường mà thôi, bọn họ nếu thật có bản lĩnh, cũng sẽ không tại Tê Nguyệt thành làm ra lớn như vậy sự tình về sau, cái gì cũng không làm thành, ngược lại bị các thành đặc sự cục đuổi cho chạy loạn khắp nơi. Bởi vì cái kia phá pho tượng, chúng ta bây giờ đã đưa tới Lâm Thanh Phong hoài nghi, vừa vặn để ác ma tín đồ đi hấp dẫn đặc sự cục lực chú ý. Bất quá đưa vật tư thời điểm cẩn thận một chút, thực tế không được, có thể liên hệ tổng bộ vận dụng một chút ám tuyến. Trợ thủ gật gật đầu, hoàng hôn hoang dã hư hư thực thực xuất hiện ma hồng kim, đặc sự cục thông báo nhiệm vụ khẩn cấp, có đại lượng đội thăm dò đang chuẩn bị tiến về hoàng hôn hoang dã làm nhiệm vụ, hồ thành phế tích cùng hoàng hôn hoang dã khoảng cách không xa, có thể ngụy trang thành đội thăm dò đem vật tư đưa qua. Trùng hợp như vậy. Mặt khác, ban giám đốc bên kia, đối chúng ta gần nhất hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất có chút bất mãn. Mấy cái lao bất tử, vọng tưởng thu hoạch được trường sinh, nhưng lại không dám mạo hiểm, đánh lấy nghiên cứu giác tỉnh dược tề danh nghĩa, làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình, cho rằng có thể giấu giếm được người nào. Đông Xuyên thành mặt khác gia tộc sẽ nhịn đến bây giờ, cũng bất quá là muốn nhìn xem bọn họ có phải hay không thật có thể làm ra kết quả tới. Không quản kết quả cuối cùng làm sao, những này lao bất tử đến lúc đó khẳng định đều sẽ bị kéo đi ra thanh toán. A, sống lâu như vậy, lại liền chuyện đơn giản như vậy đều nhìn không hiểu. Những lao gia hỏa này sống không được quá lâu, tùy tiện ứng phó một cái liền được, không cần thả quá nhiều tâm tư trên người bọn hắn. Vương Cửu Chiết tràn đầy khinh thường nói, trợ thủ muốn nói cái gì, do dự một chút cuối cùng vẫn là không nói gì, gật gật đầu quay người rời đi nơi này. Vương Cửu Chiết nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, trên mặt dần dần lộ ra cùng nhiệt nụ cười, thời đại mới cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, tất cả người ngăn cản cuối cùng rồi sẽ bị nghiền nát cho bụi. Chương 103, đây là cái rách nát vương. Chương 103, đây là cái rách nát vương. Nghiền nát bọn họ, giết sạch bọn họ. Theo trên đài cao, một cái hình thể khổng lồ, dáng người to con gỗ lỉnh thủ lĩnh giơ cao vũ khí, phát ra giống giận rung trời. Bộ lạc tộc đàn mấy trăm con gỗ lìn nháy mắt sôi trào lên, nhộn nhịp hai mắt đỏ thẫm, khoa tay múa chân, khàn cả giọng mà hướng lên. Tại cái này quần ma loạn vũ cùng nhiệt hiện trường, nửa cái thai lăn lộn tại đồng loại bên trong, nâng một cái bị bùn nhão bao khỏa một trượng, dáng người lắc lư giống như cỏ đầu tượng, trợn trắng mắt, thiếu khí vô lực phát ra qua loa mướt đều. Bởi vì gỗ lìn đủ nghèo, lại đủ điên, một khung đánh xong, vơ vét đi ra chiến lợi phẩm còn chưa đủ sửa chữa cùng thuốc hao tổn, vận khí không tốt đụng tới cái gì hi hữu loại biến dị, nói không chừng sẽ còn lật xe. Nguy hiểm xa xa lớn hơn ích lợi. Đồng dạng đội thăm dò tiến vào hoàng hôn hoang dã, đều sẽ tận lực trốn tránh ra xanh lánh địa đi, tránh khỏi bị những này bệnh tâm thần trò cuốn lên. Nhưng lần này khác biệt, đặc sự cục ban bố nhiệm vụ bên trong, rõ ràng muốn thăm dò toàn bộ hoàng hôn hoang dã. Các nhà thám hiểm đánh giết cao đẳng biến dị gỗ lìn về sau, có thể mang theo đầu đi đặc sự cục đổi lấy khen thưởng, tiêu diệt toàn bộ gỗ lìn tộc đàn thay đổi đến có thể có lợi. Rất nhiều nhà thám hiểm đã sớm nhìn những này đáng ghét ra xanh không vừa mắt, vừa vặn thừa cơ hội này, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán. Tăng thêm lần này tiến vào hoàng hôn hoang dã đội thăm dò số lượng đông đảo, tùy tiện tìm mấy chi thoạt nhìn tương đối thuận mắt đội ngũ tổ cái lâm thời đoàn đội, liền đem lật xe nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Gỗ lìn đương nhiên không biết những nhân loại này đến có chuẩn bị, bọn họ chỉ biết là những nhân loại này đột nhiên can đảm mập, cũng dám chủ động xâm lấn gỗ lìn lãnh địa. Nhất định phải giết sạch bọn họ, đem bọn họ ăn làm gặm chỉ toàn, lại đem xương đầu làm thành trang trí, dùng để hiện ra gỗ lìn thủ lĩnh lực lượng cùng uy nghiêm. Ngu xuẩn a, tận mắt chứng kiến qua nhân loại làm sao đổ sát gỗ lìn tộc quần nửa cái thai, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đại cao bên trên càng kêu càng tự tin gỗ lìn thủ lĩnh, trong lòng âm thầm làm tính toán. Cái này ngu xuẩn hẳn là rất khó còn sống trở về, chính mình nên cân nhắc đi nơi nào lại tìm cái lao đại mới. Bất quá rời đi phía trước, cần đem bị cướp đi đồ vật cầm về mới được. Cái này gỗ lìn thủ lĩnh cũng không biết là cái gì chủng loại, còn có thu thập tài vật đam mê. Nửa cái thai chạy tới đầu nhập vào, nghĩ đến chính mình tốt xấu là cái thi pháp giả, làm sao đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Không nghĩ tới vừa tiền đến, gỗ lìn thủ lĩnh đã nhìn chằm chằm gia sản của mình, đem nó chứa ma pháp tinh thạch túi đoạt đi. Cũng chính là nửa cái thai tâm nhãn đủ nhiều, đem chính mình tinh thạch pháp trượng dùng bùn dán một lần, nhìn xem xấu kinh thế hai tục cùng bùn nhau trong đất nhặt được rễ cây không có gì khác biệt, mới thành công giữ lại. Về sau nửa cái thai mới hậu chi hậu giác phát hiện, cái này chi tộc quần gỗ lìn thi pháp giả, bởi vì chịu không được cái này tham tiền gỗ lìn thủ lĩnh, đã sớm toàn bộ đều chạy trốn, mà lại nửa cái thai còn chủ động đưa tới cửa. Lúc này, theo gỗ lìn thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, tất cả gỗ lìn toàn bộ đều khí thế hùng hổ, chen trúc từ trong xào huyệt liền xông ra ngoài. Nửa cái thai cũng chạy theo hai bước, lăn lộn đến đội ngũ biên giới, sau đó giả vờ sơ ý một chút bị tạp vật trượt chân trên mặt đất, ôm chân một bên kêu đau, một bên lăn lộn vài vòng, trốn đến một đống tạp vật phía sau. Đợi đến gỗ lìn đại bộ đội đều đi xa về sau, mới vô cái mông chui ra. Chứ nửa cái thai, trong xào huyệt còn ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều cút máy gỗ lìn. Chờ nửa cái thai đi ra, những này gỗ lìn bên trong kẻ già đời cũng một cái tiếp một cái chậm rãi bò lên, thần thái lười nhác địa tìm cái thoải mái địa phương nằm xuống phơi nắng. Nửa cái thai cũng không cảm thấy kỳ quái, cầm pháp trượng giống như vô ý hướng gỗ lìn thủ lĩnh nơi ở đi đến. Đi đến nửa đường, nhìn thấy một cái da xanh nằm dạp trên mặt đất, trên thân tất cả đều là dẫm đạp vết tích. Nửa cái thai thầm nghĩ cái này minh đệ giả chết trang đến cũng thật giống. Bất quá gỗ lìn thủ lĩnh đều đi xa, người này làm sao còn nằm sấp bất động đâu? Dùng chân đá đá, ra hiệu nó có thể đứng dậy hoạt động. Thấy nó không có nửa điểm phản ứng, nửa cái thai đưa tay đưa nó lật cái mặt. Liên thấy cái này đồng loại biểu lộ thống khổ, thất khiếu chảy máu, đúng là thật bị tươi sống dẫm chết. Nửa cái thai nhếch miệng, còn tưởng rằng là cao thủ, không nghĩ tới là thật đồ ăn so. Cái này đều có thể bị dẫm chết, sống thế nào đến như thế lớn. Gỗ lìn thủ lĩnh chỗ ở bên ngoài có một cái gỗ lìn chiến sĩ ngồi xổm, gặp nửa cái thai tới, khuôn mặt dữ tợn phát ra quát lớn. Cắt tỉ bà khắc, bất lực nhát gan ngu xuẩn, cút sang một bên. Qua sóng đạn so chứ sao? Ta cho ngươi xem cái bà bối. Nửa cái thai cười, đưa tay từ bao khỏa pháp trượng đỉnh bùn bên trong, lấy ra một cái ỷ nột nhiều chức năng dao quân dụng. Nhẹ nhàng nhấn một cái, bắn ra một cây tiểu đao, bàn tay hất lên, tiểu đao thay đổi cái kéo. Dừng lại hoa mắt thao tác, đem gỗ lìn chiến sĩ đều cho thấy choáng. Đầu bên cạnh đột nhiên truyền đến một cỗ nóng bỏng, phát giác không đúng, quay đầu nhìn, liền thấy nửa cái thai trong tay cái kia pháp trượng mặt ngoài bùn đất nhộn nhịp rạn nước, tỏa ra chói mắt hồng quang. Với anh, nửa cái nắm đấm lớn tiểu nhân nóng bỏng hỏa đạn khoảng cách gần nện ở gỗ lìn chiến sĩ trên mặt. Gỗ lìn chiến sĩ mới vừa phát ra nửa tiếng kêu thảm, nửa cái thai trong tay nhiều chức năng dao quân dụng liền biến thành dao găm, hung hăng đâm vào cổ của nó bên trong. Bầy nát gỗ lìn nghe đến đồng loại kêu thảm, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua, thấy là đồng loại ở giữa xung đột, không phải nhân loại đánh vào đến, nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nằm xuống. Nhớ tới hôm nay còn không có ăn cơm, thuận tay từ trên mặt đất rút mút cỏ dại nhét vào trong miệng. Hả? Mùi vị này làm sao là lạ? Tên hỗn đản nào tại chỗ này vung qua đi tiểu? Giết chết gỗ lìn chiến sĩ, nửa cái thai quay đầu liếc nhìn một vòng, gặp những cái kêu bảy nát gỗ lìn đều không chú ý nơi này, có chút nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đi vào gỗ lìn thủ lĩnh trụ sở bên trong, che kín lỗ hổng gì xét đại đao, dưới đây phá cái động nhỏ nồi sắt, không biết làm gì dùng kim loại cán dài. Nhìn xem trước mặt đống này tích như núi đồng nát sắt vụn, nửa cái thai đối cái này chi gỗ lìn tộc đàn thủ lĩnh ngu xuẩn trình độ lại có nhận thức mới. Tại núi rác thải bên trong dừng lại tìm kiếm, nửa cái thai đem chính mình bị lấy đi đồ vật tìm trở về. Còn dựa vào thi pháp giả đối ma lực mẫn cảm tính, đào mấy khối ma pháp bảo thạch cùng ma lực tinh thạch đi ra. Nửa cái thai lúc đầu tính toán đem tất cả mọi thứ chứa ở trong một túi da sách theo đi. Nhớ tới đi vào cái chỗ chết tiệt này lúc, toàn bộ túi bị gỗ lìn thủ lĩnh cướp đi tình cảnh. Nửa cái thai suy nghĩ một chút, hướng trên thân trói lại mấy cây vải rách đầu làm trang trí, đem bảo thạch tinh thạch đều tách ra giấu đi vào. Sau đó đội vã địa từ gỗ lìn xào huyệt chạy ra ngoài. Qua cá biệt giờ, một đám toàn thân đẫm máu nhân loại xông vào gỗ lìn xào huyệt, đem những cái kia vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn gỗ lìn tên rào hoạt giết sạch sành sanh. Có người tìm tới gỗ lìn thủ lĩnh trụ sở và vào, lại phát hiện bên trong chỉ có một đống đồng nát sát vụn. Cỏ, cái này mẹ nó vẫn là cái rách nát vương. Chương 104, xúc nấm cùng răng vàng chương 104, xúc nấm cùng răng vàng hắt xì. Gỗ Lìn người nhặt rác cái mũi ngưỡng ấy, trùng điệp hắt hơi một cái. Máu tươi từ cái mũi miệng phun ra, đánh vào phòng bếp cửa thủy tinh bên trên. Gỗ Lìn người nhặt rác từ trong ảo giác tỉnh táo lại, không để ý chút nào lau, chùi đi cái mũi, túi đầu nhìn hướng dưới thân, cái kia một nồi lớn màu sắc sặc sỡ, phản phất trực tiếp dùng mực in điều chế mà thành nấm canh. Thất thải canh ngấm thì từ ngực bốc lên bằng ngầm, ngâm một chút nổ tung lúc sẽ còn phun ra từng sợi màu khói, tràn ngập trong không khí ra. Dùng đĩa múc tràn đầy một muỗng, đưa đến miệng bên cạnh uống một hơi hết, thỏa mãn địa thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần mê man, trên mặt lộ ra quái dị dâm đãng nụ cười. Giống như là uống hưng phấn, lại giống là nấm độc ăn nhiều sinh ra ảo giác. Cả hai tại trên bản chất kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Triệu Hoan Thực mang theo 3 tầng khẩu trang, trên thân quấn quanh lấy minh quang đằng, ngồi tại phòng khách bên cạnh cửa sổ phơi nắng. Nhìn xem Gỗ Lìn người nhặt rác miệng mũi lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, có chút do dự có phải là muốn đem trên thân minh quang đằng thả tới Gỗ Lìn trên thân, hoặc là cho nó rót bình thuốc giải độc gì đó. Chỉ là nhìn xem từ phòng bếp cửa thủy tinh khe hở bên trong tiêu tán đi ra, phiêu đãng tại cả phòng bên trong, mang theo nồng đậm mùi thơm màu khói. Triệu Hoan Thực sợ chính mình mới vừa cởi xuống minh quang đằng, sau một khắc liền trực tiếp ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hắn cũng không dám mở cửa sổ ra tạt khí, sợ những này xương độc bay ra đi, đem dưới lầu trên đất chống tập thể dục lao đầu lao thái bọn họ cho thành đoàn đưa đi. Cùng hắn nói là thân chúng kịch độc dẫn đến thất khiếu chảy máu, ngược lại càng giống là an bật đại bổ phía sau khí huyết sôi trào, mạch máu áp lực quá lớn mới sẽ phun máu tiết ép. Triệu Hoan Thực thấp giọng thầm thì, cảm giác mình cùng lo lắng Gỗ Lìn người nhặt rác sẽ cúp máy, không bằng sớm một chút suy nghĩ một chút cường hóa nghi thức sau khi hoàn thành cái này một phòng khí độc nên xử lý như thế nào. Uống xong một muỗng lại một muỗng, Gỗ Lìn người nhặt rác liền cùng uống lớn rượu, hoa gần nửa ngày thời gian mới đưa cái kia một nồi nấm độc canh thịt cho uống xong. Sau khi uống xong, toàn thân làn da yêu kiều xanh lét, cùng môi mình quang phấn giống như. Triệu Hoan Thực đội vàng đem nó triệu hồi, kiểm tra thẻ bài tin tức. Thẻ bài cường hóa hoàn thành, 1/3, Gỗ Lìn người nhặt rác thu hoạch được trưởng thành, lực lượng 5, thể chất 20, kịch độc kháng tính tăng lên trên diện rộng tổn thương chữa trị bên trong. Còn thừa thời gian, 6 giờ. Đại khái là mặt khác hai cái Gỗ Lìn cường hóa nghi thức còn chưa hoàn thành, cho nên trừ thân thể thuộc tính trưởng thành cùng kịch độc kháng tính tăng lên trên diện rộng, Gỗ Lìn người nhặt rác cũng không có thu hoạch được biến hóa khác. Mà còn, mặc dù người này một bộ uống hương phân răng dấp, nhưng quả nhiên vẫn là trúng độc, chữa trị thời gian đều muốn 6 giờ. Tăng lên kịch độc kháng tính cùng nhiều như thế thể chất, chẳng lẽ là vì giảm bớt Gỗ Lìn người nhặt rác ra ngoài ăn bậy đồ vật bị độc chết xác suất? Vẫn là vì thuận tiện người này đem càng nhiều đồ vật hướng trong miệng nhét? Triệu Hoan Thực suy đoán tự nói, ngẩng đầu nhìn một phòng khói độc, thất sách, có lẽ để Gỗ Lìn người nhặt rác đem cái này một phòng khí độc hút sạch sẽ lại trở về, đến mức lại đem nó một lần nữa triệu hoán đi ra. Vẫn là tôi đi, vạn nhất đi ra chính là Gỗ Lìn gian thương, sợ là hút nhất khẩu liền phi thăng, đem 3 tiện khách thẻ bài cho làm nát, làm sạch phun xương, than tuổi, máy hút bụi. Dây vo một buổi chiều, Triệu Hoan Thực mới đem trong nhà xương độc thanh lý đến 7-8 phần. Sau đó lại là một hồi bận rộn sống, đem toàn bộ trong nhà tất cả mọi thứ đều lau một lần. Có minh quang đằng bay liên tục cung cấp điện, thân thể ngược lại là không mệt, thế nhưng tâm mệt mỏi. Lần sau lại cường hóa thẻ bài, vẫn là tận lực không muốn tại trong nhà làm. Tốt tại Gỗ Lìn gian thương cường hóa muốn đơn giản hơn nhiều. Ngày thứ hai, Triệu Hoan Thực đi tiệm vàng lấy răng vàng trở về. Đem Gỗ Lìn gian thương triệu hoán đi ra, đem răng vàng đưa tới. Gỗ Lìn gian thương ánh mắt sáng lên, cầm răng vàng liền dồn vào trong miệng. Triệu Hoan Thực còn tưởng rằng nó muốn động thủ chính mình thay răng, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái. Rút cái răng đều kém chút tươi sống đau chết, đột nhiên nắm giữ tay không thay răng được kỹ. Mặc dù đã không khoa học cũng không ma pháp, nhưng dù sao cũng là thẻ bài quái vật, không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu, nói không chừng thẻ bài từng cường hóa trình chính là như vậy. Kết quả Gỗ Lìn gian thương trực tiếp nhất khẩu tại răng vàng bên trên cắn cái nhàn nhạt dấu răng đi ra. Đậu phộng, ngươi đang làm gì? Triệu Hoan Thực trừng to mắt. Gỗ Lìn gian thương nghi hoặc mà nhìn xem hắn, qua sóng hoa đế tư. Phía trước xem TV, nhân loại ở bên trong không phải liền là như thế nghiệm và sao? Triệu Hoan Thực khỏe miệng co giật, bọn họ đó là trình độ không được, con mắt nhìn không ra vàng thật giả, mới cần dùng loại này phương thức nghiệm chứng. Gỗ Lìn gian thương gãi gãi đầu. Là thế này phải không? Nó còn rất yêu thích loại này nghiệm chứng phương thức. Tốt tại Gỗ Lìn gian thương khí lực nhỏ, răng vàng chỉnh thể hình dạng cũng không có bị cái gì phá hư. Nếu như bị Gỗ Lìn người nhặt rác cắn nhất khẩu, cái này răng vàng sợ là muốn mang về tiệm vàng một lần nữa gia công. Gỗ Lìn gian thương không đáng tin cậy, Triệu Hoan Thực cũng sẽ không thay răng, cũng không có khả năng mang nó đi tìm nhà sĩ. Đem thẻ bài cường hóa nghi thức một lần nữa nhìn một lần, Triệu Hoan Thực phát hiện chính mình tựa hồ đem sự tình làm phức tạp. Bước không giống y như thật, có thích hợp hay không đều không trọng yếu, đây chẳng phải là tùy tiện làm cái 24K tiểu kim khối cho nó là được rồi. Cũng không nói muốn cho nó thay răng. Triệu Hoan Thực để Gỗ Lìn gian thương nắm 24K vàng dòng răng cửa, đưa nó triệu hồi hóa thành thẻ bài nắm ở trong tay. Túi đầu nhìn, liền thấy Gỗ Lìn 3 tiện khách mặt bài bên trên, Gỗ Lìn gian thương cười toe toét miệng rộng cười đến chính vui vẻ, viên kia kim quang loẹ loẹ răng thỏ thoạt nhìn hết sức chói mắt. Thẻ bài cường hóa hoàn thành, 2/3, Gỗ Lìn gian thương thu hoạch được trưởng thành, trí lực 5, tinh thần lực 20. Tinh thương đàm phán sức cuốn hút tăng lên trên diện rộng tăng lên vậy mà là trí lực cùng tinh thần. Đáng tiếc trí lực thuộc tính chỉ ảnh hưởng ma lực cùng thi pháp, cũng không thể gia tăng chỉ số IQ, còn không bằng cho nó thêm mấy điểm thể chất càng thực tế một điểm. Triệu Hoan Thực trong miệng nổ nước bọt, nhưng là nhận đến Gỗ Lìn gian thương nụ cười lây nhiễm, không tự giác cười theo. Mặc dù cường hóa nghi thức chỉ đối răng vàng độ tinh khiết có yêu cầu, nhưng từ mặt bài bên trên nhìn, Gỗ Lìn gian thương trong miệng viền kia mang theo nhàn nhạt dấu răng vàng dòng răng cửa, hình dạng rõ ràng không có phát sinh biến hóa gì. nếu là Triệu Hoan thực cho viên hình dạng không hoàn chỉnh tiểu kim khối, nói không chừng cũng là trực tiếp ấn tại gỗ lìn gian thương trên giường à. Sớm biết, có lẽ tại giang vàng phía trên viên chỉ mèo cầu tài gì đó, nói không chừng còn có thể mang đến chút tài vận. Một số thời khắc sẽ mê tín Triệu Hoan thực đột nhiên có chút tiếc nuối nói. Ba tiện khách cường hóa hai cái, hiện tại liền chỉ còn lại đem thân thể giấu ở hai cái đồng bạn sau lưng, ánh mắt lén lút gỗ lìn kẻ trộm. Nghĩ đến gỗ lìn kẻ trộm cấp thấp hắc bảo thạch, Triệu Hoan thực lập tức có chút khó chịu. Cái này mới qua hai ngày, hắc bảo thạch giá cả lại từ 20 vạn tăng tới 23 vạn. Gian thương Chu Liêu Thư nói là bởi vì có người không ngừng tại thị trường bên trên lén lút thu mua ám ảnh hệ ma lực kết tinh, mới sẽ dẫn đến hắc bảo thạch giá cả tăng lên không ngừng. Triệu Hoan thực nếu là không nóng nảy, cũng có thể qua một đoạn thời gian lại mua. Ta ngược lại là nghĩ đến gấp, đáng tiếc trong tay không có tiền a. Chương 105, khe nứt ô nhiễm chương 105, khe nứt ô nhiễm đến cùng đội thăm dò ước định cẩn thận thời gian, Tiền Mãn Đường mở ra chiếc kia dễ thấy bọc thép xe buýt nhỏ, đến Lệ Xuân Huyện tiểu khu đón đi Triệu Hoan thực. Triệu Hoan thực lên xe cùng mọi người chào hỏi. Trừ phía trước nhìn thấy Trương Đại Vân đám người, còn có một tấm chưa từng thấy gương mặt lạ. Kinh Tắc, một cái vóc người cường tráng, trên mặt cười tủm tỉm, cùng Triệu Hoan thực không sai biệt lắm tuổi tác tiểu ca. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Triệu Hoan thực tại đội thăm dò G giúp chắc cũng cùng hắn tán gẫu qua hai câu. Sơ cấp chiến sĩ, cấp 9, thích cầm song kiếm chiến đấu, là chiến sĩ quần thể bên trong tương đối ít thấy, nhanh nhẹn thuộc tính so lực lượng còn cao mẫn chiến sĩ. Triệu Hoan thực đem ba lô thả tới ghế sau vị bên trên, ngồi đến đội thăm dò thành viên sau lưng nghe bọn họ tán gẫu. Nghe vài câu, tựa hồ là tại trò chuyện gần nhất, nhằm vào giác tỉnh giả phạm tội xử phạt đột nhiên thay đổi đến nghiêm khắc sự tình. Vốn chỉ là ngồi tù quan mười mấy năm vụ án, đột nhiên liền muốn kéo đi bắn chết. Khả năng là gần nhất giác tỉnh giả phạm tội sự kiện trở nên nhiều hơn, vì giết gà dọa khỉ đi. Hiện tại kỳ thật so mấy năm trước tốt nhiều, khẩu súng lệnh cấm thả ra trước đây, những tên khốn kiếp kia ỷ vào chính mình có chút thực lực, đem mình làm sảng văn nam chính, cái gì phá sự đều làm được. Thứ, ngươi cho rằng hiện tại không có sao? Chỉ là từ trên mặt nổi chuyển tới vụ trộm mà thôi. Đoạn thời gian trước không phải có cái xuất sinh, dùng một kiện mang theo tinh thần đầu độc năng lực trang bị ma pháp, khống chế bên cạnh hàng xóm tìm muội, ngay trước mặt các nàng dạy vào các nàng lao cha. Đáng thương lao đầu kia đều tuổi rất cao, phút cuối cùng còn rơi vào cái khí tiết tuổi già không bảo vệ. Triệu Hoan thực hoài nghi mình nghe lầm, thứ độ gì? Mặc dù đại bộ phận đều là khốn kiếp, nhưng cũng có mấy cái tội không đáng chết, thay đổi đến như thế khắc nghiệt, luôn cảm giác chỗ nào là lạ. Khả năng là Đông Xuyên thành cao tầng cảm thấy giác tỉnh giả thực lực càng ngày càng mạnh, có chút khó mà khống chế, trước tiên đem không phục dạy dỗ đau đầu đều giết chết, để tránh về sau uy hiếp đến bọn họ. Làm sao có thể? Thực lực tối cường chức nghiệp giả không phải đặc sự cục thành viên liền tại đại gia tộc tập đoàn thủ hạ làm việc. Triệu Hoan thực nghe lấy các đồng đội nói chuyện phiếm, trong đầu toát ra cái ý nghĩ, sẽ không phải là phòng thí nghiệm giác tỉnh giả tài liệu không đủ, thành thị cao tầng mới lén lút trong đêm sửa đổi tử hình phán quyết tiêu chuẩn a. Lúc này, cấp 9 thực tập đến nay chưa lên tới sơ cấp chiến sĩ Lý Hưởng nhịn không được mở miệng phàn nàn. Những cái kia chó chết đem trọng yếu tài nguyên đều nắm ở trong tay, tha rằng đặt ở nhà kho mục nát cũng không phân cho chúng ta, bằng không, nói không chừng ta đã đột phá chiến sĩ cấp cao. Huynh đệ ngươi cái này liền có điểm vô lại, thực tập chiến sĩ đến sơ cấp chiến sĩ có thể dùng đến cái gì tài nguyên, đơn giản liền là chính ngươi quá lười. Từ Đa Kim cười phản bác, ngươi biết cái gì, giống những cái kia thanh đạo phu, bước lên nguy hiểm tính mạng vào huyễn cảnh khe nước giết quái vật, được cái gì đồ tốt còn phải nộp lên. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói không có chút nào công bằng, đúng không Triệu Hoan thực? Triệu Hoan thực sửng sốt một chút, vẫn tốt chứ, dù sao thanh đạo phu dẫn đặc sự cục tiền lương, thưởng thụ lấy mặt khác các loại phúc lợi, xem như là đặc sự cục bao bên ngoài công, từ huyễn cảnh khe nước có được đồ vật nộp lên cũng coi như bình thường, huống chi những vật kia sẽ còn quy ra thành tiền thưởng phát cho chúng ta. Lý Hưởng nhếch miệng, còn không phải nhìn thanh đạo phu thực lực yếu tốt lắm, những cái kia thực lực càng mạnh chức nghiệp giả, còn có đãi ngộ càng tốt phá cảnh giả, đặc sự cục đối với bọn họ hạn chế liền rộng rãi nhiều. Triệu Hoan thực cười cười, thầm nghĩ điều kiện nếu thật tốt như vậy, cũng không thấy ngươi gia nhập đặc sự cục. Còn không phải cảm thấy huyễn cảnh khe nước nguy hiểm quá lớn. Đẳng cấp thấp huyễn cảnh khe nước còn tốt, dưới đại bộ phận tình huống đều là cấp thấp quái vật, thực lực nhỏ yếu, cũng chỉnh không ra quá nhiều yêu tiêu thân, chỉ có vận khí thực tế quá kém thời điểm mới sẽ lật xe. Trung cao cấp huyễn cảnh khe nước liền không đồng dạng, ma lực nồng độ cao, nội bộ hoàn cảnh phức tạp, quái vật thực lực mạnh, chỉ số IQ cao, năng lực quỷ dị, hiểu được cần nút cùng tập kích, thậm chí còn có thể dùng binh pháp. Vào trung cao cấp huyễn cảnh khe nước, liền cùng mở mù hộp một dạng, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không biết bên trong đến cùng cất giấu thứ gì quỷ đồ vật. Nếu mà so sánh, vào ô nhiễm khu mặc dù nguy hiểm cũng lớn, nhưng chỉ cần làm việc rất cẩn thận, đại bộ phận nguy hiểm cũng có thể trước thời hạn đoán được cùng lẩn tránh. Mà còn vào ô nhiễm khu làm nhiệm vụ, nếu là cảm giác tình huống không thích hợp, tùy thời có thể quay đầu bước đi. Huyễn cảnh khe nước, nhiều khi là không thể rút lui. Triệu Hoan thực trong lòng suy tư thời điểm, ngay tại lái xe Tiền Mãn Đường đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Các ngươi mau nhìn phía trước, cái kia sẽ không phải là vết nứt không gian a? Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy phía trước mấy trăm mét xa làn xe bên trên, vô căn cứ toát ra đại lượng tử sắc địa quang, trong không khí điên cuồng vừa đi vừa về chạy trốn. Không khí đột nhiên kịch liệt chấn động, kinh khủng sóng âm tản đi khắp nơi xung kích, trên đường chiếc xe thủy tinh nhộn nhịp nổ bể ra tới. Tài xế lái xe hoặc là nháy mắt hôn mê, hoặc là đau đầu muốn nức, ôm đầu lỗ hai thống khổ kêu to. Chiếc xe mất khống chế, đụng vào nhau, hoặc là lao ra con đường, hiện trường nháy mắt loạn cả một đoàn. Lúc này, không gian nhận đến không biết lực lượng ảnh hưởng, đột nhiên xé ra một đạo to lớn vết nứt. Một chiếc vỏ ngoài cứng rắn xe buýt, tại một hệ liệt chiếc xe va chạm sự cố bên trong vẹn vẹn chỉ là vỏ ngoài bị hao tổn, bên trong hành khách có chút nhận đến sóng âm xung kích rơi vào hôn mê, có chút ôm đầu hoặc vết thương rên thống khổ. Mặc dù dáng dấp có chút thê thảm, nhưng đại bộ phận người đều không bị đến quá nghiêm trọng tổn thương, chỉ cần kịp thời chạy đi bệnh viện, cơ bản đều có thể bảo toàn tính mệnh. Đáng tiếc, chiếc này xe buýt vận khí không tốt, vừa vặn dừng ở vết nứt không gian bên cạnh. Vỏ ngoài đặc biệt thêm dày da cô xe buýt, giống như là bị một cái dao ăn vạch qua mỡ bỏ, nháy mắt biến thành hai nửa. Phản phất thâm viên địa ngục ở nhân gian mở ra cửa ra vào, âm lãnh tà dị màu đen xương mù dày đặc từ trong cái khe dâng trào đi ra, nhanh chóng hướng bốn phía tản mạn ra đi. Vô số hoảng hốt tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết bị khói đen chìm ngập, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, có quái dị tiếng gào thét từ trong xương mù dày đặc vang lên. Đậu phộng, không phải vết nứt không gian, là huyễn cảnh khe nứt. Cái này ma lực phản ứng cùng ô nhiễm dâng trào, ít nhất cũng là cấp B hoặc cấp A. Tiền Mãn Đường một bên phát ra hét to, một bên đem chiếc xe ngừng đến ven đường nơi hẻo lánh, quay đầu nhìn hướng Trương Đại Vân. Lão Trương, nói thế nào? Nói cái rắm. Trương Đại Vân lúc này đã quần áo chỉnh tề, xe dừng lại ổn, liền đem cửa xe mở ra nhảy xuống. Cỏ, ngươi trong đó nhị lao đăng. Tiền Mãn Đường trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là tốc độ cực nhanh địa từ vị trí lái nhảy ra, vớt lên chính mình búa cùng đại thuẫn, theo sát phía sau từ trên xe nhảy xuống. Nghiêm trọng như vậy ô nhiễm dâng trào, huyễn cảnh khe nước phụ cận người sợ rằng đã nhận đến ô nhiễm, tử vong hoặc là biến thành quái vật. Bất quá những quái vật kia thực lực bình thường sẽ không quá mạnh, đang đi tuần đội tới trước đây, chúng ta cần xuất thủ khống chế một chút cục diện, tránh cho tạo thành càng nhiều thương vong. Lâm Hồng Lôi một bên từ bối nang bên trong lấy ra vũ khí của mình cùng mũi tên, một bên sợ Triệu Hoan Thực không biết rõ tình hình, đối hắn giải thích hai câu. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, hắn tốt xấu làm hơn 2 năm thanh đạo phu, đối với mấy cái này sự tình vẫn tương đối rõ ràng. Chỉ là, đặc sự cục mặc dù có yêu cầu nhà thám hiểm cùng chức nghiệp giả tại gặp phải đặc thù sự kiện lúc, tại đủ khả năng dưới tình huống tận lực cứu giúp xung quanh người bình thường. Nhưng thật nếu gặp phải, có giúp hay không cũng toàn bằng nhà thám hiểm người lương tâm, chỉ cần không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm chuyện xấu, đặc sự cục cũng sẽ không đặc biệt tại sau đó truy cứu nhà thám hiểm trách nhiệm. Mà hiển nhiên, trung niên tất nghiệp trận tuyến đội thăm dò những người này, thoạt nhìn đạo đức trình độ đều tương đối cao một chút. Chương 106, tùy thân tọa kỵ người nào không ghen tị. Chương 106, tùy thân tọa kỵ người nào không ghen tị. Triệu Hoan Thực ngồi đến vị trí tương đối dựa vào sau, chờ hắn từ trên xe bước xuống lúc, Tiền Mãn Đường cùng Trương Đại Vân hai cái này trung cấp chiến sĩ đều đã chạy đến nơi xa cứu người đi. Triệu Hoan Thực dương mắt nhìn, chỉ thấy viễn cảnh khe nước tiêu tán đi ra khói đen giống như là nhận đến cái gì hạn chế, chỉ có thể bao phủ tại khe nước xung quanh khoảng 100 mét phạm vi, không cách nào tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn. Lúc này, kèm theo quái dị tiếng gào thét vang lên, khói đen biên giới kịch liệt lan lộn, từng đạo quái dị thân ảnh tốc độ cực nhanh điệu từ khói đen bên trong bật ra. Mặc coi như hoàn chỉnh quần áo, thân thể đen nhánh khô cát, dài đến cùng bị phệ hồn đại kiếm hút khô sinh mệnh lực sắc khô giống nhau đến 7-8 phần. Cái cổ duỗi dài gấp 3-4 lần, đầu chuyển thành các loại ly kỳ góc độ, trên mặt còn mang theo giữ tận kinh khủng nụ cười. Tay chân biến dị, đảo ngược và mèo, còn tại mấu chốt vị trí mọc ra sắc bén cốt thứ, phản phất con nhện đồng dạng tại trên mặt đất nhanh chóng bò, hướng xung quanh hoảng sợ kêu to người sống sót phóng đi. Nhìn đặc thù rõ ràng là tử linh sinh vật, nhưng dị giới có loại này dáng dấp tử linh quái vật sao? Lý Hưởng đầy mặt kinh ngạc nói. Thứ Đa Kim đứng thẳng bên dưới bả vai, ai biết được? Khả năng là bản thổ hóa, những cái kia nhận đến ô nhiễm biến dị đi ra quái vật không phải đều là hình thù kỳ quái. Thân mẹ nó bản thổ hóa. Mắt thấy trong xương mù dày đặc lao ra rất nhiều quái vật, hướng khoảng cách gần nhất người sống phát động công kích. Một chút người lấy ra mang theo người vũ khí cùng súng phản kích, một chút người chỉ có thể thét chói tai vang lên bối rối chạy trốn, lại bị tốc độ di chuyển càng nhanh quái vật bổ nhào cắn xé. Mấy người nhộn nhịp đi lên hỗ trợ. Lúc này, Triệu Hoan Thực lại hỏi cái chẳng biết tại sao vấn đề. Loại này tình huống đặc biệt bên dưới, giống chỗ cỗ bỏ cần bảng tên mới có thể ra ngoài, lại chỉ có thể hạn tốc tại không phải là cơ động làn xe chạy loại này hàng ngày pháp quy hẳn là sẽ tính tạm thời mất đi hiệu lực a. Tiên Hiểu Lâm gật gật đầu, hiện tại trường hợp này, ngươi liền tính cưới đầu long đầu tiên, đặc sự cục cùng cục quản lý không lưu cũng sẽ không tại sau đó truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta có thể cưới không được long. Nói thật giống như ngươi có chỗ cỗ bỏ đồng dạng. Triệu Hoan Thực cười cười, ngươi đừng nói, cái này ta còn thực sự có. Nói xong, tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngón tay nhẹ nhàng hất lên, đem tật tốc chỗ cổ bò ném đi ra. Ú cục. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, màu vàng đại điểu nghiêng đầu sang chỗ khác, hiếu hảo hướng bọn họ lên tiếng chào. Một chút lại giới thiệu các ngươi nhận biết. Triệu Hoan Thực thả người nhảy lên nhảy đến trên lưng chim, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Tật tốc chỗ cổ bò hiểu ý, không tấm cất bước, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu vàng liền xông ra ngoài. Nhìn xem động tác nhanh nhẹn địa nhảy qua cản đường sự cố chiếc xe, nhanh chóng đi xa màu vàng thân ảnh. Tiền Hiểu Lâm hét lên một tiếng, a. Hắn thậm chí ngay cả chỗ cổ bỏ đều có thể triệu hoán. Thứ Đa Kim cũng là cảm thán, đậu phộng. Tùy thân tọa kỵ. Cái này mẹ nó người nào có thể không ghen tị. Lý Hưởng há to miệng, sát thực như bức. Lâm Hồng Lôi cười cười, Triệu Hoan Sư, thật đúng là cái khiến người ghen tị chức nghiệp. Bất quá, hắn tại đội ngũ bên trong định vị không phải phụ trợ sao. Vì cái gì một người bọt tới trước mặt. Kinh tác tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Ê! Phụ trợ cũng có một viên làm chuyển vận tâm nha, thú chi, hắn kỳ thật cũng không tính phụ trợ. Nghĩ đến Triệu Hoan Thực xem như con bài chưa lật cái kia gỗ lìn chiến sĩ, Tứ Đa Kim mang theo do dự nói. Phụ trợ không tính đứng đắn phụ trợ, tọa kỵ, kỳ thật cũng không phải đơn thuần tọa kỵ. Con đường bên trong, một cái đầu đầy là máu nam tử chính con chính mình rơi vào hôn mê lao bà chạy trốn, nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng gào thét, kinh hoàng quay đầu nhìn. Mắt thấy một con quái vật mang theo khủng bố nụ cười, hai mắt nổi lên thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, tốc độ cực nhanh địa xông lại. Nam tử trong lòng giật mình, bước chân nghiêng một cái té ngã trên đất. Không lo được trên thân đau đớn, cũng biết quay đầu nhìn. Quái vật gặp thú săn té ngã, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng, cả mở ra đến không hợp thói thường góc độ, lộ ra miệng đầy sắc bén răng, tứ chi dùng sức đạp một cái liền muốn hướng thú săn đánh tới. Vang một tiếng vang, nam tử cảm giác có đồ vật gì mang theo cuồng phong từ bên tai gào thét mà qua, đập ầm ầm tại quái vật trên thân thể. Quái vật hú lên quái dị bay ra 7-8 mét, đầu khô quắt biến hình, tứ chi có chút run rẩy lay động, mắt thấy là không có cơ hội lại bỏ dậy. Nam tử trừng to mắt nhìn kỹ lại, mới phát hiện đập bay quái vật rõ ràng là nào đó chiếc xe cá nhân cửa xe. Cửa xe vỏ kim loại bên trên, còn có một cái đại hào chân gà vết có thể thấy rõ ràng. Lúc này, lại có thứ gì theo bên cạnh một bên mặt tới. Nam tử cuống quýt quay đầu nhìn, chỉ thấy một người cưỡi chỉ màu vàng đại điểu đội vã đi, đi qua co giật quái vật, thuận chân đem quái vật khô quắt xấu xí đầu trở thành bóng đá đạp đi ra. Sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, là người kia. Hoặc là cái kia màu vàng đại điểu đánh ngã quái vật cứu mình, đội vàng hướng về đi xa bóng lưng lớn tiếng nói cảm ơn. Đúng, hắn là tại hướng ngươi nói cảm ơn đây. Triệu Hoan thực cười đáp lời. Một con quái vật quái khiếu hướng về một người một chim đánh tới. Trô cổ bỏ dưới chân một sai, thân thể đột nhiên một cái lưng ngang, cùng quái vật gặp thoáng qua. Tinh cương đại kiếm hóa thành dải lụa màu trắng, đem quái vật lăng không chém thành hai đoạn. Quái vật rơi trên mặt đất cũng không có chết đi, nửa người dưới lung tung giãy giụa lấy, nửa người trên xoay chuyển tới, hai cái chân trước nhanh chóng lay mặt đất, quái khiếu hướng Triệu Hoan thực đuổi theo. Sau lưng khô quắt khô héo ruột nội tạng vùng một đường. Nói là tử linh, trong đầu cũng không có hồn hỏa. Triệu Hoan thực thì thầm trong miệng, để Trô cổ bỏ gấp trở về đi, một chân giẫm nát con quái vật kia đầu. Tiến Mãn Đường cùng Trương Đại Vân mỗi người một bên ngăn tại khói đen bên ngoài, một đao một cái cầm những quái vật kia làm củ cải cắt. Chỉ là trong chốc lát, bên cạnh liền chất thành đại lượng củ cải đinh. Không phải, đại lượng quái vật xác. Triệu Hoan thực thấy bọn họ hoàn toàn không có nguy hiểm, liền điều khiển chỗ cô bỏ thay đổi phương hướng, đi truy sát những cái kia đuổi theo người sống chạy quái vật. Một cái 7-8 tuổi lớn tiểu hài, hai mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời, thân thể bị một cái mặc trang phục trẻ em, dáng người cùng hắn không xê xích bao nhiêu quái vật gặm ăn hơn phân nửa. Phát giác được sau lưng động tĩnh, quái vật đầu đông nhiên xoay chuyển 180 độ mở ra miệng to như chậu máu phát ra gào thét uy hiếp. Ầm. Tinh cương đại kiếm chợt lóe lên, quái vật đầu nháy mắt bị đập đến nát bét. Triệu Hoan thực ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem tinh cương đại kiếm trên lưới kiếm nhiều ra lỗ hổng nhíu nhíu mày. Quả nhiên vẫn là nên đổi vũ khí. Chỉ là, mấy trăm mấy ngàn dây chuyển sản xuất sản phẩm, chất lượng có chút theo không kịp Triệu Hoan thực thực lực. Đến mức phẩm chất càng tốt, mấy bạn mười mấy vạn những cái kia đại kiếm, dùng đã quen phệ hồn đại kiếm về sau, Triệu Hoan thực lại cảm thấy những vũ khí kia phẩm chất cùng giá cả hoàn toàn đều không xứng đôi. Tính toán, dù sao ta là phụ trợ, cũng không đáng dùng tốt như vậy vũ khí, trước tiếp tục dùng tình cương đại kiếm trộn lẫn đoạn thời gian nói sau đi. Cái gì? Vũ khí quá kém gặp phải nguy cơ sinh tử làm sao bây giờ? Đều đến thời khắc xuống còn, đương nhiên là các loại con bài chưa lật ra hết, cầm vệ hồn đại kiếm liều mạng, chẳng lẽ còn che giấu trông chờ có thể mang theo vệ hồn trùng sinh dị thế giới sao? Chương 107, cộng sinh đằng nở hoa rồi. Chương 107, cộng sinh đằng nở hoa rồi. Vũ trang máy bay không người lái bảy rất nhanh chạy tới, tại thiên không lượn vòng lấy, tinh chuẩn đánh nổ tất cả quái vật đầu. Thế Triệu Hoan thực tranh thủ thời gian cưỡi chỗ cổ bò quay trở về bọc thép xe buýt nhỏ. Đông Xuyên Thành đều không biết có hay không đăng ký trong danh sách chỗ cổ bò, đừng bị máy bay không người lái trở thành quái vật đánh. Mới vừa rồi không có Triệu Hoan mặt khác thẻ bài quái vật, một cái là sợ gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ hoặc ngư nhân thợ săn hù đến những người khác, một cái khác chính là lo lắng vũ trang máy bay không người lái bẩy tới một con toy đem chúng nó mang đi. Lúc này sắp muốn đi ô nhiễm khu, chiến đấu chủ lực treo sao được? Đến mức huyễn cảnh khe nước, đó là phá cảnh giả tiểu đội sự tình, cùng Triệu Hoan thực trước đây thanh đạo phu cũng không có cái gì quan hệ. Đội thăm dò các thành viên nhộn nhịp trở về. Tiên Mãn Đường hồng quang đầy mặt, lại tựa vào trên cửa xe giả trang ra một bộ vô cùng bộ dáng yếu ớt. Không được, ta hình như thụ thương, lập tức sẽ không được, Tiểu Triệu nhanh cho ta cộng sinh đằng. Triệu Hoan thực lập tức dở khóc dở cười, cái này lão ca, rõ ràng vừa rồi chém quái thời điểm còn cường tráng giống mị nổ tổ vừa đồng dạng. Trương Đại Vân đạp Tiên Mãn Đường một chân, không phải liền là nhiều hít hai cái quỷ khí, tại cái này muốn chết muốn sống. Nhanh lên đi lái xe, cộng sinh đằng lại giải không được quỷ khí lây nhiễm, nếu thật khó chịu, chính mình uống bình khử bệnh thuốc nước. Không nhân tính. Tiên Mãn Đường trợn trắng mắt. Lâm Hồng Lôi nghe vậy hơi kinh ngạc, cái kia khói đen quỷ khí nồng độ như thế cao, lão tiền một cái trung cấp chiến sĩ đều có thể lây nhiễm. Không phải vậy người ở bên trong làm sao sẽ lập tức liền đều biến thành loại này quỷ đồ vật. Cũng là lão tiền chính mình phạm ngu ngốc, ở bên ngoài đánh thật hay tốt, chẳng biết tại sao hướng trong hắc vụ chui. Nói xong, Trương Đại Vân nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Tiên Mãn Đường, ngươi có phải hay không tại trong hắc vụ thấy cái gì đồ vật? A, ân, là nhìn thấy mấy cái đại muội tử hướng ta vây chào, đầu một bộ liền rơi vào mơ hồ. Tiên Mãn Đường trong miệng cười hì hì giải thích, nhưng từ trên mặt biểu lộ nhìn, rõ ràng có chỗ che giấu. Cũng không dựa vào cửa xe trang nhu nhược, đem trên thân trang bị tháo liền chuẩn bị đi mở xe. Đội thăm dò các thành viên như có điều suy nghĩ, đột nhiên trầm mặt xuống, bầu không khí một cái thay đổi đến có chút kỳ quái. Triệu Hoan thực trong lòng suy đoán, Tiền Mãn Đường có lẽ là tại khói đen huyễn tượng trông được đến chết đi thân nhân gì đó, cho nên bầu không khí mới sẽ thay đổi đến kỳ quái như thế. Tiền ca, ngươi thích cài hoa vòng vẫn là hoa lớn cánh tay? A. Tiền Mãn Đường sửng sốt một chút. Triệu Hoan thực ngón tay búng một cái, đem minh quang đằng bắn về phía Tiền Mãn Đường cánh tay trái. Vẫn là quấn ở tay trái a, thuận tiện phơi nắng cũng không quá biết ảnh hưởng hắn lái xe. Màu xanh huy quang lượn lờ chuyển động, hóa thành một cái mở đầy màu vàng hoa nhỏ thô to dây leo quấn ở Tiền Mãn Đường cánh tay trái bên trên. Đây là cộng sinh đằng nở hoa rồi. Tiên Mãn Đường tràn đầy kinh ngạc nói. Những người khác cũng là lộ ra kinh dị ánh mắt. Vậy mà có thể nở hoa? Đó có phải hay không còn có thể kết quả? Kết ra trái cây có thể ăn sao? Ta càng quan tâm kết ra đến trái cây bên trong có hay không hạt giống, có thể hay không hướng mỗi người trên thân loại một quả cộng sinh đằng đi ra. Không phải đơn thuần nở hoa, là cộng sinh đằng tiến hóa, hiện tại phải gọi Minh Quang Đằng. Sự quang hợp hiệu quả càng tốt, còn nhiều thêm cái làm sạch năng lực, bất quá ta chỉ biết là nó có thể làm sạch độc tố, không biết có thể hay không loại trừ quỷ khí lây nhiễm. Triệu Hoan Thực đội vàng mở miệng giải thích nói. Nghe xong Triệu Hoan Thực giải thích, những người khác lập tức càng thêm tò mò. Chỉ là Triệu Hoan Thực chức nghiệp năng lực thuộc về hắn cá nhân tư ẩn, không thật sâu vào tìm tòi nghiên cứu, hỏi không nói, tăng thêm xấu hổ, mấy người dứt khoát tụ cùng một chỗ nói bậy. Lý Hưởng nói Minh Quang Đằng sau này càng ngày càng thô, sẽ hóa thành đằng mạn cự long, một cái bàn tay là có thể đem cự long hất bay. Từ Đa Kim liền nói càng hy vọng Minh Quang Đằng có thể tiến hóa trưởng thành loại hình, biến thành hoa tiên tử nữ tinh linh gì đó. Tiên Hiểu Lâm đề nghị giới tính không muốn thẻ đến như thế chết. Triệu Hoan Thực cái này chính chủ ở bên cạnh nghe đến khỏe miệng co giật, luôn cảm thấy mấy tên này một giây sau liền sẽ lái xe. Tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Không biết có phải hay không là Minh Quang Đằng thể lực cho quá nhiều, Tiên Mãn Đường nhìn qua có chút phấn khởi. Triệu Hoan Thực có chút bận tâm hắn có thể hay không mở ra, đột nhiên nhất thời hứng khởi, muốn mở ra xe buýt nhỏ hướng trên trời phi. Trương Đại Vân suy tư một hồi, đột nhiên quay đầu đối trong xe mọi người nói. Đến lúc đó cùng mặt khác hai chi đội thăm dò hội hợp, đừng nói Triệu Hoan Thực là Triệu Hoán Sư sự tình. Liên nói hắn là mới vừa gia nhập đội thăm dò thực tập chiến sĩ. Tiên Mãn Đường nghi hoặc hỏi, Lão Phương bọn họ người cũng không tệ lắm, không cần thiết cố ý để phòng bọn họ à. Cũng không phải để phòng bọn họ, bất quá Triệu Hoan Thực loại này đặc thù chức nghiệp, bị bọn họ biết, rất nhanh liền sẽ truyền ra đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ có mặt khác đội thăm dò đến đào người, Triệu Hoan Thực ở tiểu khu bảo mật tính lại không tốt, phiền cũng có thể phiền chết hắn. Nói xong, cảm giác chính mình nói lời nói tựa hồ có chút nghĩa khác, Trương Đại Vân lại quay đầu cùng Triệu Hoan Thực giải thích. Cũng không phải nói không cho ngươi cùng mặt khác đội thăm dò tiếp xúc, bất quá nhà thám hiểm Ngư Long hỗn tạp, không ít người não có chút vấn đề. Rõ ràng là bình thường tự tuyệt, nhưng tại một chút người xem ra ngươi chính là khinh thường bọn họ, muốn cùng bọn họ là địch, cũng có một số người không muốn nhìn người khác tốt, sẽ đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt. Ngươi bây giờ cũng không có cái gì năng lực tự vệ. Quá nổi danh không phải chuyện gì tốt, dễ dàng bị người ám toán. Triệu Hoan Thực thầm nghĩ chính mình có gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cái này 10 phút đồng hồ chân nam nhân, cũng không phải một điểm sức tự vệ đều không có. Bất quá Trương Đại Vân nói đến cũng không có sai, lúc trước làm thanh đạo phu thời điểm, Triệu Hoan Thực mỗi lần vào huyễn cảnh khe nứt đều cảm giác quần quần sóng ngầm, lúc cần phải khắc cẩn thận đề phòng một số cắt so động kinh. Thanh đạo phu cái này còn có đặc sự cục ở phía trên đè lên, nhà thám hiểm và ô nhiễm khu, xung quanh không có giám sát quản chế, tùy thời đều có thể phóng thích bản thân, hóa thân ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Triệu Hoan Thực hiện tại chỉ có một cái 10 phút đồng hồ chân nam nhân, sắc thực có lẽ bảo trì điệu thấp, hèn bọn trưởng thành. Bất quá điệu thấp thì điệu thấp, cũng không cần thật ra vẻ đáng thương. Dù sao tại Đông Xuyên thành động tới mấy lần tay, chính mình có thể triệu hoán quái vật sự tình, đoán chừng sớm đã bị giám sát đập xuống đến, truyền lên đến đặc sự cục trong kho tài liệu. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ có đại tập đoàn người tới cửa làm thuyết khách, dùng một đống phong phú điều kiện đến dụ hoặc chính mình gia nhập tập đoàn công ty danh nghĩa đội thăm dò. Khả năng là lo lắng Triệu Hoan Thực sẽ bị mặt khác đội thăm dò đào đi, Lý Hưởng mấy người đổi đề tài. Từ thảo luận Triệu Hoan Thực triệu hoán vật cuối cùng sẽ tiến hóa thành hình rồng quái vật vẫn là làm ấm giường hầu gái, đột nhiên liền biến thành các chi đội thăm dò bên trong chuyện xấu xa. Cái gì đội thăm dò thích nhất hại tân nhân, bình thường bắt bọn hắn làm trâu ngựa dùng, thời khắc nguy cơ sẽ còn bị trở thành pháo hôi chịu chết. Hoặc là nào đó chi đội thăm dò đội trưởng tham lam thành tính, uy bức lợi dụ từ đội viên trên thân ép các loại chỗ tốt. Lại hoặc là một số đội thăm dò thành viên thích nhân thê, chuyên môn dùng hậu đãi điều kiện mời chào không rõ chân tướng phụ nữ có chồng, lừa gạt vào ô nhiễm khu muốn làm gì thì làm. Cũng có đội thăm dò chuyên môn tìm Triệu Hoan Thực loại này tiểu suất ca, đáng sợ nhất là đội thăm dò thành viên đều là nam. Triệu Hoan Thực niết miệng, thầm nghĩ mấy tên này kéo quá mức, mà còn trong đó một số kịch bản quá mức quen thuộc, rõ ràng đem bọn họ bình thường xem phim yêu thích đều bạo lộ ra. Chương 108, đội thăm dò tụ lại chương 108, đội thăm dò tụ lại trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò đến nhà thám hiểm tiểu trấn, cùng mặt khác hai chi tới sớm hơn đội thăm dò tụ lại về sau, lẫn nhau đại khái giới thiệu một chút riêng phần mình mới gia nhập thành viên. Theo phía trước nói xong, Triệu Hoan Thực lấy kinh nghiệm chiến đấu 2 năm rưỡi thực tập chiến sĩ thân phận chính thức ra. Giới thiệu cho mặt khác đội thăm dò người. Hai chi đội thăm dò, một chi kêu Kim Tiền Báo, một chi kêu Thôn Kim Tiềm. Nhìn ra được bọn họ rất muốn phát tài, nghe tới so trung niên thất nghiệp trận tuyến cái này phá danh tự tiến tới nhiều. Cùng trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò một dạng, hai chi đội thăm dò thành viên cũng đều là chiến sĩ cùng xạ thủ hình thành, ba chi đội ngũ thực lực tổng hợp cũng đều không sai biệt lắm. Bất quá, cái kia hai chi trong đội ngũ đều không có nữ tính đội viên tồn tại, để Lâm Hồng Lôi cùng Tiền Hiệu Lâm hai cái này nữ xạ thủ thoạt nhìn hết sức dễ thấy. Mặc dù có chức nghiệp thuộc tính tăng thêm, nhưng đại bộ phận nữ tính chức nghiệp giả tại thân thể tố chất bên trên còn hơi kém hơn nam tính một đoạn, tăng thêm trên sinh hoạt các loại không tiện, cùng các loại loạn thất bát tao nguyên nhân, rất nhiều nhà thám hiểm đội ngũ dứt khoát không muốn nữ tính đội viên. Rất nhiều nhà thám hiểm đội ngũ đã sớm tiến vào ô nhiễm khu, Triệu Hoan Thực bọn họ đã chậm rất nhiều. Vì vậy ba chi đội ngũ tụ lại về sau, cũng không có tại nhà thám hiểm tiểu trấn dừng lại lâu, trực tiếp tiến vào Thúy Lục Sâm Lâm. Trương Đại Vân cùng Tiên Mãn Đường, cùng mặt khác hai chi đội thăm dò đội trưởng đi tại phía trước đội ngũ, thảo luận tiến vào hoàng hôn hoang dã về sau hành động. Mặc dù từ đặc sự cục cung cấp manh mối đến xem, từ bộ bọn tộc đàn bên trong tìm tới ma hồng kim khả năng lớn hơn. Nhưng Trương Đại Vân bọn họ dù sao xuất phát chậm mấy ngày, dễ dàng đối phó mục tiêu sợ rằng cũng sớm đã bị mặt khác đội thăm dò giải quyết. Cùng hắn cùng càng nhiều không quen thuộc đội ngũ hợp tác, đối phó thực lực càng mạnh, càng dễ dàng lật xe cỡ lớn quái vật tộc đàn, còn không bằng tìm mục tiêu khác hạ thủ. Trừ tìm kiếm ma hồng kim đầu mối nhiệm vụ, Trương Đại Vân cùng mặt khác hai chi đội thăm dò đội trưởng cũng đều tiếp hoàng hôn hoang dã tương quan những nhiệm vụ khác. Tăng thêm thanh lý hoàng hôn hoang dã quái vật tộc quần nhiệm vụ treo thưởng, Trương Đại Vân đoán chừng lần này có lẽ có thể kiếm một món hời. Trên thực tế, đại bộ phận đội thăm dò đều là nghĩ như vậy cùng làm như vậy. Phía trước đang bọc thép xe buýt nhỏ bên trên, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò đem một chút tương đối nặng, cùng chiến đấu không có quan hệ đồ vật lựa đi ra, nhét vào bảo dương quái trong thân thể. Bởi vì đồ vật quá mức nặng nề, ép tới bảo dương quái kém chút nằm sấp ổ nặng nhất đồ vật bị chọn lấy, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò mang theo vật tư lập tức thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều. Vật nặng đều chứa ở bảo dương quái trong thân thể, thể bài hóa về sau, Triệu Hoan thực một điểm phụ trọng đều không có. Lúc đầu nghĩ đến giúp những người khác chia sẻ một chút, lại bị bọn họ cự tuyệt. Lý do là Triệu Hoan thực đã dùng chính mình triệu hoán thú vật, chia sẻ đội ngũ vật tư bên trong nặng nhất cái kia bộ phận. Hắn hai tay trống trơn, một thân nhẹ nhõm đó cũng là bản lĩnh của hắn, không cần thiết lại gánh chịu nhiều thứ hơn. Lý Hưởng đám người còn có một cái khác ý nghĩ, bọn họ muốn dùng hành động thực tế để Triệu Hoan thực sâu sắc cảm nhận được trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò các đồng đội khẩn thiết gìn giữ chi tình, tránh khỏi hắn ngày nào bị mặt khác đội thăm dò yêu diễm đồ đê tiện cầu dẫn đi nha. Vì vậy liền nữ xạ thủ Tiền Hiểu Lâm trên thân đều có cái đại đại bọc hành lý, nhưng Triệu Hoan thực cái này mới đến thực tập chiến sĩ, trừ trên thân vũ khí trang bị cũng chỉ có cái ba lô nhỏ. Cái kia đầy mặt bộ dáng nhàn nhã, nhìn xem không giống như là tới làm nhiệm vụ nhà thám hiểm, giống như là tìm một đám lính đánh thuê đến ô nhiễm khu chơi xuân đại thiếu gia. Hắn bộ này thần thái lập tức liền đưa tới một ít người bất mãn. Kim Tiền Báo đội thăm dò bên trong có cái dáng vẻ lưu manh, thân thể trần trụi bộ phận đều hoa văn ác quỷ hình xăm, tên là Hoàng Đại Long, cấp một sơ cấp chiến sĩ. Mắt thấy chính mình cái này sơ cấp chiến sĩ đều khiêng bao lớn bao nhỏ, một đường mệt mỏi thở hổn hển, cái kia dài đến cùng tiểu bạch kiểm đồng dạng thực tập chiến sĩ lại cái gì đều không cần cầm, lập tức trong lòng liền không cân bằng. Bước nhanh về phía trước, đem trong tay mình bao khỏa hướng Triệu Hoan thực trước người ném một cái. Vâng, cầm. Nó hết chỗ chê, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, cũng không biết các ngươi cái này đội thăm dò chuyện gì xảy ra, người nào đều hướng bên trong thu. Triệu Hoan thực nghi hoặc địa quay đầu nhìn, ngươi đang nói chuyện với ta? Hoàng Đại Long trừng to mắt, ác thanh ác khí nói ra, nói nhảm. Không phải vậy ta cùng không khí nói chuyện a? Triệu Hoan thực cười nhạo một tiếng, vậy ta nào biết được, nhìn ngươi chính là cái nào không dùng được, nói không chừng là buổi sáng lúc ra cửa quên ăn nao tàn mảnh, tại cái này phát bệnh đây. Ngươi mẹ nó. Hoàng Đại Long không ngờ tới Triệu Hoan thực một cái thực tập chiến sĩ cũng dám cùng chính mình mạnh miệng, lúc này liền đem trên thân đồ vật ném một cái, chuẩn bị động thủ thật tốt giáo huấn hắn một trận, để hắn hiểu được cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Đã thấy bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra một đạo thân ảnh, một chân liền đem Hoàng Đại Long cho đạp đi ra. Từ Đa Kim đầy mặt vẻ giận dữ, chỉ vào Hoàng Đại Long mắng, chó chết, cũng không nhìn chính mình là cái gì đồ rắc rưởi, một cái mới vừa thăng cấp sơ cấp chiến sĩ mà thôi, cũng dám chạy tới quản chúng ta đội thăm dò sự tình, còn muốn đối với chúng ta phụ. Phúc Tinh đại nhân động thủ. Mắt thấy muốn đánh nhau, những người khác nhộn nhịp tới quên can. Sự tình liền phát sinh ở bên cạnh, quá trình liếc qua thấy ngay. Kim Tiền Báo đội thăm dò người biết là Hoàng Đại Long đối lý, cũng không nói vì hắn làm chủ, chỉ là một mặt làm hòa sự lão. Ba cái đội ngũ phía trước cũng sẽ lẫn nhau hợp tác, đại bộ phận đội viên đều là người quen, khuyên mấy câu sự tình cũng liền bình ổn lại. Từ Đa Kim chiếm tiện nghi, còn muốn cùng Kim Tiền Báo đội thăm dò người quen phản nàn vài câu. Ngươi nói các ngươi chiêu này người nào, chúng ta đội thăm dò người cũng là hắn xứng chỉ điểm. Liền cái này nào, nói không chừng ngày nào trêu chọc đến không nên dây vào, đem các ngươi cả đội người đều cho hại. Hoàng Đại Long biết Từ Đa Kim là cấp 7 sơ cấp chiến sĩ, thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, bị đạp một chân cũng không dám hoàn thủ. Lúc đầu nghĩ đến đồng đội sẽ cho chính mình ra mặt, không nghĩ tới quay đầu liền đem chính mình mắng một trận. Trong lòng kìm nén hỏa, lại không dám trả thù Từ Đa Kim, ngược lại là đem Triệu Hoan Thực cho hận lên. Tiên Hiểu Lâm vụng trộm nói với Triệu Hoan Thực, nhìn tiểu tử kia ánh mắt, rõ ràng là đem ngươi cho ghi nhớ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, lại không phải rất để ý, bất quá là cấp một sơ cấp chiến sĩ, thuộc tính không có cao hơn chính mình bao nhiêu, cũng liền một cái đấu khí trọng chẳng có chút uy hiếp, nhưng uy hiếp lại lớn, cũng muốn hắn đánh đến bên trong mới được. Lấy Triệu Hoan Thực kinh nghiệm chiến đấu, liền tính không cần quái vật thẻ bài, cũng có thể đem hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Từ Đa Kim lại gần, thấp giọng nói nói, ngươi nhìn, ta liền nói cái khác đội thăm dò bên trong ác nhân nhiều à. Triệu Hoan Thực lập tức dở khóc dở cười, tiểu tử ngươi lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài đâu. Cái kia ngu xuẩn nếu là biết ta là Triệu Hoan Sư, dám như thế cùng ta mù bức bức. Ách, hình như cũng có nói, ngu xuẩn không cách nào tính toán theo lẽ thường. Lúc này, cấp 9 thực tập chiến sĩ Lý Hưởng góp đến Từ Đa Kim sau lưng, ngựa khí sâu kín nói ra, tôn quý sơ cấp chiến sĩ đại nhân, cấp một sơ cấp chiến sĩ đều chỉ là đồ rắc rưởi, vậy ta cái này thực tập chiến sĩ ở trong mắt ngài lại là cái thứ gì đâu? Tiên Hiểu Lâm thấy thế, lập tức ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, so rắc rưởi mạnh lên 2 phần cấp 3 sơ cấp xạ thủ cảm thấy, người trong mắt hắn đại khái là đống rắc rưởi cũng không bằng dơ bẩn mặt hàng đi. Mắt thấy hai cái tiểu đồng bọn đột nhiên biến thành khuê phòng bán phụ, Từ Đa Kim cái chán nháy mắt toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Chương 109, kẻ trộm trộm thuốc nước chương 109, kẻ trộm trộm thuốc nước ba chi đội thăm dò một đường gắng sức đuổi theo, hoa hơn 2 ngày thời gian, từ Thúy Lục Xâm Lâm khu vực biên giới xuyên qua, chạy tới Hoàng Hôn Hoang Dã. Trên đường đi, Triệu Hoan Thực không cần cầm vật nặng, chiến đấu trốn tại xạ thủ phía sau, gác đêm chỉ phòng thủ tới nửa đêm. Cái gì cống hiến đều không có làm, mà lại bọn họ đội thăm dò bên trong thành viên thái độ đối với hắn còn tốt vô cùng, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hòm sắt, còn bị Tiền Hiểu Lâm bảo bối tựa như ôm vào trong ngực. Chẳng những Hoàng Đại Long nhìn hắn càng không vừa mắt, những người khác cũng là cảm giác vô cùng nghi hoặc, nhộn nhịp suy đoán Triệu Hoan thực đến cùng là thân phận gì. Hai cái đội thăm dò đội trưởng thăm dò tính địa hỏi Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường. Trương Đại Vân liền đầy mặt thành khẩn nói cho bọn họ, hắn là chúng ta đội thăm dò Phúc Tinh. Bởi vì lúc trước Từ Đa Kim nói Triệu Hoan thực là trong đội Phúc Tinh đại nhân, mọi người thương lượng một chút, dứt khoát cho hắn một cái thân phận mới, dùng để giải thích bọn họ ở giữa kỳ quái hành động. Phúc Tinh. Đúng, chính là cho đội thăm dò thêm may mắn giá trị linh vật, mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là vô cùng trọng yếu thành viên. Mặc dù Trương Đại Vân giải một bộ trung thực gương mặt, nhưng Kim Tiền Báo cùng thôn Kim Tiềm đội trưởng biết hắn cũng không ít thời gian, tự nhiên sẽ không bị hắn biểu tượng chỗ lừa bịp, tin hắn những này chuyện ma quỷ. Bọn họ chỉ có thể tại lén lút suy đoán, Triệu Hoan thực trong nhà có lẽ là tại Đông Xuyên Thành có chút bối cảnh. Bất quá hẳn là cũng lợi hại không đến đi đâu. Nếu thật là đại nhân vật gì, cũng không có khả năng chạy đến Trương Đại Vân đội ngũ bên trong đi. Trương Đại Vân không chịu nói lời nói thật, hai cái đội trưởng cũng không để ý dù sao hợp tác quá trình bên trong thu hoạch đều là theo riêng phần mình đội ngũ trong chiến đấu làm ra cống hiến phân phối, cùng đội ngũ nhân số bao nhiêu không quan hệ. Liên tính Triệu Hoan thực là cái lưu manh, đó cũng là thất nghiệp đội thăm dò sự tình, cùng bọn họ đều không có quan hệ gì. Tới gần trạm vào tối, kết hợp đội ngũ tìm chỗ chống trải địa phương xây dựng doanh địa tạm thời. Đi tốt lều vải về sau, Triệu Hoan thực tiến vào lều vải, đem Bảo Dương Quái Triệu Hoán đi ra, lấy một chút muốn dùng đến vật phẩm đi ra. Tiên Hiểu Lâm nói muốn cùng Bảo Dương Quái rán rán. Triệu Hoan thực không biết Bảo Dương Quái toàn thân cứng rắn có cái gì tốt rán. Nhưng lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền não tính toán đi làm độc lý giải, chỉ là để Bảo Dương Quái đem thân thể co nhỏ lại một chút, liền đem nó ném tại trong lều vải mặc kệ. Cái gì rán không rán, Bảo Dương Quái bày tỏ nó căn bản liền không có cảm giác, chỉ là dành đến buồn chán, răng ngưỡng ấy, nghĩ gặm điểm giòn giòn đá cẩm thạch hoặc là thô sáp hợp kim ống sắt. Ăn xong mang theo người lương khô, Triệu Hoan thực ngồi tại đống lửa bên cạnh nhìn qua ánh lửa ngẩn người, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng kích thích. Chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy thẻ bài gỗ lìn ba tiện khách tại giữa ngón tay vừa đi vừa về chuyển động. Đều đến hoàng hôn hoang dã, cũng là không cần lo lắng gỗ lìn treo máy thời điểm sẽ chạy đến nhà thám hiểm tiểu trấn hoặc Đông Xuyên trong thành đi. Chỉ là Thúy Lục Xâm Lâm cùng hoàng hôn hoang dã hiện tại khắp nơi đều là nhà thám hiểm, ba tiện khách hiện tại ra ngoài, tám thành sẽ bị nhà thám hiểm trở thành hoang dại gỗ lìn cho đánh chết. Bất quá, cái này đến đều đến rồi. Mà còn ba tiện khách tại thẻ bài bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính mình tạm thời cũng không dùng đến bọn họ, chết cái một hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể kiểm điểm thứ gì trở về. Quét mắt tham lam không gian, xác nhận bên trong không có gì vật phẩm trọng yếu. Triệu Hoan thực tâm niệm vừa động, trong tay thẻ bài lập tức hóa thành huy quang dài rác biến mất. Cùng lúc đó, hoàng hôn hoang dã chỗ sâu, màu lam ánh sáng màu tím xoay tròn dây dưa, hóa thành một cái lén lén lút lút quái vật ra xanh biếc. Gỗ lìn kẻ trộm vừa ra tới, lập tức ngồi xổm người xuống, nghiêng đi đầu, lỗ tai có chút lay động, cẩn thận lắng nghe từ đằng xa truyền đến tiếng vang. Quái vật gầm thét, nhân loại quát lớn, còn có các loại kêu thảm cùng binh khí đập nệ âm thanh. Gỗ lìn kẻ trộm kích thích dị xét tiểu đao trên tay nhanh chóng xoay tròn, con mắt óng ánh, trên mặt lộ ra cái nụ cười xảo trá, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Xoạt 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 xoạt, trên mặt đất cỏ dại vô cớ thấp nằm, giống như là bị một loại nào đó vô hình đồ vật giẫm đạp, một đường hướng về chiến đấu truyền đến vị trí lan tràn đi qua. Một cái tay cầm cốc chim, con có cái sọt cô bòn máu me khắp người, thần sắc hoảng sợ, không để ý bụi gai gai ngược sẽ quẹt làm bị thương thân thể, cấp thiết muốn chui vào khóm bụi gai chạy trốn. Đã thấy một nhân loại chiến sĩ quát lên một tiếng lớn, nâng lên một đường cho bụi nát lá, tốc độ cực nhanh địa vọt tới chạy trốn cô bòn người về sau, một kiếm chặt xuống cô bòn đầu, máu tươi phun ra, đem mảng lớn bụi gai nhuộm thành màu đỏ. Thi thể không đầu ngã xuống đất, trên lưng có cái sọt bên trong khoáng thạch nhộn nhịp lăn xuống đi ra. Chiến sĩ loài người gặp trong đó mấy khối khoáng thạch mặt ngoài mang theo một chút màu vàng, lập tức ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là kim quang thạch? Chỉ là sau lưng chiến đấu còn không có kết thúc, hiện tại còn không phải thu thập chiến lợi phẩm thời điểm. Chiến sĩ loài người tả hữu quét một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là thân thể khẽ động, tác động bên đùi vết thương, lúc chiến đấu vẫn không cảm giác được đến, cái này sẽ nhưng là vô cùng đau đớn, trong lòng còn có chút bối rối. Giải ra đai lưng kéo ra quần nhìn thoáng qua, còn tốt, không có tổn thương đến yếu hại. Vừa mắng mắng liệt liệt, một bên từ trên thân lấy ra vừa kề sát thuốc cao, xé ra phía sau áp vào trên vết thương, lại lấy ra một bình điều trị thuốc nước một hơi uống một cái sạch sẽ. Đem thuốc nước bình nhỏ tiện tay ném một cái, quay người lại chạy tới chiến trường. Chờ hắn đi xa phía sau, gỗ lìn kẻ trộm theo bên cạnh một bên trong bụi cỏ chui ra, vô thanh vô tức đi đến cỗ bọn thi thể sau lưng, tại trên mặt đất chọn chọn lựa lựa, đem cái kia mấy khối mặt ngoài phân bố nhỏ viên hoàng kim hạt tròn khoáng thạch đều nhét vào chính mình trong túi. Nhặt xong khoáng thạch, gỗ lìn kẻ trộm lại lặng lẽ hướng chiến trường sờ soạng đi qua. Lúc đầu muốn nhìn xem có cơ hội hay không đục nước béo cỏ, trên chiến trường tìm mấy cỗ thi thể kiểm điểm tiện nghi. Đã thấy những khí thế kia hung hãn nhân loại chiến sĩ cơ hồ là hoàn toàn đè lên địch nhân đánh, đem một đám cỗ bọn giết đến quân lính tan rã. Chiến sĩ loài người phía sau còn đi theo một đội xạ thủ, kéo cung bắn tên chi viện phía trước chiến đấu đồng bạn đồng thời, sẽ còn thỉnh thoảng quay đầu quan sát bốn phía, tìm kiếm dấu hiệu khả nghi. Bị những cái kia hiện ra bạch quang sắc bén con mắt đảo qua, gỗ lìn kẻ trộm lập tức cảm giác phía sau mát lạnh. Mặc dù tạm thời còn không có bị phát hiện, nhưng gỗ lìn kẻ trộm biết, chính mình nếu là áp sát quá gần, khẳng định sẽ bị những nhân loại này phát giác. Lúc này, gỗ lìn kẻ trộm cuối cùng nhớ tới, Triệu Hoan thực bàn giao qua để nó tận lực rời xa nhân loại, à tả hữu dò xét một vòng, phát hiện chiến trường vòng ngoài trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn ném một chút ba lô bọc hành lý, bên trong tựa hồ thả một chút đáng tiền đồ chơi. Gỗ Lìn kẻ trộm trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lặng lẽ sờ soạn đi qua. Rời xa nhân loại, lại không nói muốn rời xa nhân loại vật phẩm. Thân là kẻ trộm, đương nhiên sẽ phải gặp thời ứng biến. Gỗ Lìn kẻ trộm một trận tìm tòi, lật một chút bánh bích quy miếng thịt, cùng hai bình điều trị thuốc nước đi ra. Đem những vật này bỏ vào trong bao vải, đang muốn tiếp tục tìm kiếm bên cạnh bọc hành lý, đã thấy nơi xa chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, có mấy cái nhân loại chính đi về phía bên này. Gỗ Lìn kẻ trộm thầm mắng một tiếng phế vật của bọn, quay người chui vào bên cạnh cỏ dại bên trong. Chương 110, kẻ trộm lại gặp nửa cái hai. Chương 110, kẻ trộm lại gặp nửa cái hai. Đêm âm, ánh trăng ảm đạm. Nửa cái hai trốn tại một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ dại, da màu xanh biếc cùng xung quanh nhan sắc gần cỏ dại hòa làm một thể, không tới gần cẩn thận xem xét rất khó phát hiện nơi này cất giấu một cái gỗ lìn. Nửa cái hai trong mắt mang theo một ít hoảng hốt, thả nhẹ hô hấp, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trên lưng bị lợi khí mở ra vết thương, truyền đến từng trận đau nhức, chảy xuôi máu tươi tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Nửa cái thai tại một ngày trước mới vừa tìm cái gỗ lìn tộc đàn, thủ lĩnh là chỉ tính cách cẩn thận thi pháp giả, đem xào huyệt xây dựng tại vị đưa ẩn nấp trong hang, động khẩu còn cần đại lượng đá vụn cỏ dại làm che lấp. Khó được gặp gỡ cái cẩn thận loại hình gỗ lìn thủ lĩnh, nửa cái thai vốn cho là mình có thể tại cái này chi tộc đàn bên trong an an ổn ổn nghỉ ngơi không ít thời gian, lại không nghĩ những cái kia nhân loại đáng sợ vậy mà chủ động đánh tới. Nửa cái thai không hiểu, gỗ lìn xào huyệt vị trí như thế vắng vẻ, như thế ẩn nấp, xung quanh cũng không có cái gì trọng yếu tài nguyên, những nhân loại này vì cái gì sẽ còn tìm tới cửa? Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, nửa cái thai không có làm nhiều do dự, một bộ thuần thục thuận hoạt thao tác, đem mặt khác đồng loại bảo vệ đến trước người, tìm một cơ hội liền trốn mất. Trước đây thời điểm chạy trốn, nửa cái thai chỉ cần chạy ra đầy đủ khoảng cách, những cái kia nhân loại liền sẽ không lại để ý chính mình. Nhưng lần này, rõ ràng đã chạy đủ xa, rõ ràng phụ cận còn có mặt khác chạy chậm hơn, giết càng dễ dàng gỗ lìn, nhưng những cái kia nhân loại lại hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm chính mình đánh. Nửa cái thai cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình choàng tại hạ thân, từ nhân loại trên thi thể lộ xuống nửa cái rách ra áo. Nửa cái thai mặc cái này, ngược lại không phải bởi vì trang trí hoặc phòng hộ, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy áo da bên trên túi dùng rất tốt, thuận tiện nó mang theo bảo thạch cùng đồ ăn. Chẳng lẽ những cái kia nhân loại là nhìn thấy đồng loại di vật, mới sẽ đối với chính mình đặc biệt cứu hận. Nhưng nửa cái thai rõ ràng cảm giác, những cái kia nhân loại nhìn mình ánh mắt, liền phảng phất gỗ lìn nhìn thấy thu săn, cổ bọn phát hiện khoáng thạch, tràn ngập hưng phấn cùng tham lam, cũng không có mảy may cứu hận ở bên trong. Chỉ là cúi đầu, hơi suy nghĩ một cái, nửa cái thai liền cảm giác đầu truyền đến từng trận mê muội, thân thể thay đổi đến càng suy yếu. Chậm rãi ngã mặt tại trong bụi cỏ, nhìn qua đen như mực bầu trời đêm, nửa cái thai ý thức dần dần hoảng hốt. Lúc này, bên cạnh bụi cỏ hơi rung nhẹ, giống như là có đồ vật gì đang lặng lẽ tới gần. Nửa cái thai lập tức một cái giật mình, náo tỉnh táo thêm một chút, nhấc lên còn sót lại khí lực, đem trong tay tinh thạch pháp trượng nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới, yếu ớt ma lực tại pháp trượng đỉnh hội tụ thành hồng quang nhàn nhạt. Mãi đến sau cùng ma lực hao hết, hồng quang tiêu tán, cũng không có phát hiện có địch nhân xuất hiện. Nửa cái thai lập tức nuối lỏng một hơi, tinh thần thư giãn. Cái này vừa buông lỏng, lại giống như là đưa nó sau cùng tinh khí thần đều mang đi, trong mắt thần thái chậm rãi ảm đạm xuống. Lúc này, một viên có chút quen thuộc gỗ lìn đầu đột nhiên từ không khí bên trong hiện ra, nghi hoặc đánh giá nửa cái mà thôi. Nửa cái thai con mắt sinh ra mấy phần hào quang, mang theo một ít kinh hỉ thấp giọng thì thầm. Ung ngục đúc. Gỗ lìn kẻ trộm sửng sốt một chút. A, thật đúng là cái kia nửa cái thai huynh đệ, một đoạn thời gian không gặp, vậy mà đều biến thành thi pháp giả. Bất quá nhìn nó cái này nửa chết nửa sống dáng dấp, thoạt nhìn lẫn vào không ra sao a. Nửa cái thai trên mặt gạt ra cái nụ cười, tay trái có chút run rẩy địa chỉ hướng trên thân kiện kia rách ra áo, nói chính mình tại trong quần áo cất giấu đồ tốt. Gỗ lìn kẻ trộm gãi gãi đầu, trong mắt hiếm thấy lộ ra một ít xấu hổ. Mở ra móng vuốt, lộ ra nửa cái thai giấu ở áo da bên trong cái kia mấy viên ma pháp bảo thạch cùng quả cầu ma pháp. Nửa cái thai trong mắt có chút mê man, chính mình mới vừa rồi là nhỏ nhặt, thiếu cái kia bộ phận ký ức sao? Làm sao giấu ở áo da trong túi bảo thạch một cái liền đến lão đại trong tay? Gỗ lìn kẻ trộm móc móc lỗ mũi, giống như lơ đãng quét mắt nửa cái thai trên tay tinh thạch pháp trượng. Lúc đầu muốn chờ cái này đồng loại cút máy về sau, lại lấy đi trên người nó cuối cùng cái này thứ đáng giá. Do dự một chút, gỗ lìn kẻ trộm từ chính mình trong túi lấy ra một bình điều trị thuốc nước, mở ra cái nắp đem miệng bình nhét vào nửa cái thai trong mồm. Nửa cái thai lưng phía sau vết thương chậm chạp khép lại, đau đớn dần dần biến mất. Sau một thời gian ngắn, gỗ lìn kẻ trộm nắm một khối ma pháp hắc bảo thạch, đặt ở ảm đạm dưới ánh trăng nhìn không ngừng. Nó cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác hắc bảo thạch bên trong ma lực rất thân thiết, rất dễ chịu. Nửa cái thai ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết lực khí toàn thân cắn xé gỗ lìn kẻ trộm mang tới thịt khô đầu. Mặc dù lại làm vừa cứng lại khó gặm, nhưng hương vị thực tế ăn quá ngon. Một bên gặm thịt khô, nửa cái thai một bên huyên tuyên đối gỗ lìn kẻ trộm nói không ngừng. Hoàng hôn hoang dã ở trên đều là điên cuồng xâm lấn nhân loại, tiếp tục ở chỗ này không sớm thì muộn sẽ bị xử lý, nửa cái thai đề nghị gỗ lìn kẻ trộm cùng nó cùng rời đi nơi này, đi càng thêm an toàn địa phương. Qua sóng ủng ủng, gỗ lìn kẻ trộm nghi hoặc địa quay đầu, hỏi nửa cái thai định đi nơi đâu. Nửa cái thai dối ngón tay hướng tây bắc một bên, nói là trong đầu có đạo mơ hồ âm thanh, chỉ dẫn nó tiến về nơi đó. Âm thanh có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng tại chỗ nào nghe được. Gỗ lìn kẻ trộm nghiêng đầu, vền hai, nhẹ nhàng lay động, cẩn thận nghe một hồi, lại cái gì đều không nghe thấy. Bất quá nó cũng không có quá mức để ý, thật vất vả đi ra một chuyến, đồ vật còn không có trộm đủ đâu, làm sao có thời giờ cùng nửa cái thai đi xa như vậy. Đem trên thân những cái kia khó gặm thịt khô đều để lại cho nửa cái thai, do dự một chút, lại ném đi bình điều trị thuốc nước cho nó, gỗ lìn kẻ trộm cùng nó tạm biệt, quay người biến mất trong đêm tối. nửa cái thai trong mắt đầy vẻ không muốn, có ý khuyên bảo gỗ lìn kẻ trộm đừng đi mạo hiểm. Nhưng suy nghĩ một chút, vị này gỗ lìn lao đại vẫn luôn là dạng này xuất quỷ nhập thần. Những cái kia nhân loại điên cuồng đối với chính mình đến nói rất đáng sợ, đại khái là uy hiếp không được gỗ lìn lao đại. Lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nửa cái thai cảm giác chính mình khôi phục không sai biệt lắm, mà còn thịt khô ăn nhiều, miệng khát đến kịch liệt. Đem còn lại thịt khô cùng điều trị thuốc nước cất vào rách ra áo, cẩn thận điều tra hoàn cảnh xung quanh, lần theo trong đầu loáng thoáng chỉ dẫn, lục lọi đi tây bắc phương hướng đi đến. Ban đêm, càng dễ dàng nghe đến chiến đấu truyền đến tiếng vang, cũng rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy chỗ xa xa, nhà thám hiểm doanh địa tạm thời đống lửa phát ra ánh lửa. Nửa cái thai phát hiện chỉ cần mình cẩn thận chút, ban đêm ngược lại là so ban ngày càng dễ dàng tránh né nhân loại uy hiếp. Cùng trốn tránh nhân loại đi nửa cái thai khác biệt, gỗ lìn kẻ trộm nhưng là nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào đuổi. Trung tâm chiến trường rất nguy hiểm, nhưng chiến trường xung quanh nhưng là có không ít tiện nghi có thể nhặt. Giải rác quái vật hoặc nhân loại nhà thám hiểm thi thể, hoặc là nhà thám hiểm khẩn cấp gặp phải lúc chiến đấu, không kịp giấu kín, chỉ có thể lâm thời vứt bỏ tại bên đường, không người trông coi vật tư. Chương 111, hắn ở đâu ra chim? Chương 111, hắn ở đâu ra chim? Vật tư không có người trông giữ, dễ dàng mất đi hoặc gặp phải phá hư. Đây là đại bộ phận nhà thám hiểm đều biết do thưởng thức. Điều kiện cho phép, nắm giữ đầy đủ nhân thủ dưới tình huống, các nhà thám hiểm sẽ tại chiến đấu trước đây, tại phụ cận tìm một chỗ kín đáo đem trên thân bọc hành lý cùng ba lô giấu kỹ, đồng thời sắp xếp người nhân viên trông giữ, trông chừng. Kết hợp đội thăm dò ngoài ý muốn phát hiện cô bọn ban đêm kiếm ăn lưu lại vết tích, tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện một tòa vô cùng ẩn nấp cô bọn địa động. Cô bọn vốn là thuộc về tương đối giàu có quái vật, huống chi hiện tại hoàng hôn hoang dã bên trên cô bọn xào huyệt, đối các nhà thám hiểm đến nói, tương đương với một tâm trúng thưởng tỷ lệ đặc biệt cao sổ số. Nói không chừng lúc tới vận chuyển, liền có thể ở bên trong phát hiện ma hồng kim manh mối. Tất cả mọi người cho rằng, phu cận cô bọn khẳng định đều bị phía trước đội thăm dò thanh lý xong, không nghĩ tới còn có thể phát hiện đầu cá lọt lưới, lập tức kích động lên. Quan sát một phen, phát hiện những này cô bọn thực lực không thế nào cường về sau, liền quyết định lập tức động thủ tiêu diệt toàn bộ đám này của bọn. Chiến đấu trước đây đem tất cả vật tư tập trung lại, giấu đến một chỗ vị trí ẩn nấp trong bụi cỏ, ba chi đội thăm dò đều ra một người trông coi. Vốn là Lý Hưởng lưu lại nhìn vật tư, nhưng Triệu Hoan thực nếu như không nghĩ bại lộ chức nghiệp, không thể triệu hoán thẻ bài quái vật, chiến đấu với hắn mà nói liền không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn cũng không phải là nghề nghiệp chiến sĩ, tự thân lên cuộc chiến đấu tăng lên không được bất kỳ vật gì, còn không bằng lưu tại phía sau trông giữ vật tư, vạn nhất gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng có con bài chưa lật có thể làm mệnh. Triệu Hoan thực là chủ động lưu lại trông giữ vật tư. Hoàng Đại Long nhưng là bởi vì thực lực không đủ, bị ép trở thành tương quản. Vốn là trong lòng khó chịu, nhìn thấy Triệu Hoan thực tên phế vật này tiểu bạch kiểm, lập tức liền càng thêm phiền muộn. Chính mình đường đường một cái sơ cấp chiến sĩ, vậy mà còn muốn cùng thực tập chiến sĩ làm đồng dạng sống. Phát giác được Hoàng Đại Long ánh mắt không giỏi, Triệu Hoan thực trong lòng cười nhạo một tiếng, không thèm để ý cái này ngớ ngẩn. Cùng hai cái này thái kê thương quản khác biệt, thôn Kim Tiềm đội thăm dò lưu lại đội viên là cấp 8 sơ cấp xạ thủ Lưu Vũ Hàng. Nói là trông giữ vật tư, Lưu Vũ Hàng nhưng thật ra là phụ trách cho đội thăm dò ở phía sau cánh gác, tránh cho đội thăm dò trong quá trình chiến đấu gặp phải những quái vật khác đánh lén, hoặc một số lòng mang ý đồ xấu ra hỏa an toán. Ba người trốn tại rậm rạp trong bụi cỏ. Lưu Vũ Hàng chuyên tâm giám thị xung quanh động tĩnh. Hoàng Đại Long giống tòa hòn vọng phu một dạng, đầy mặt khát vọng nhìn xem cô bòn xào huyệt phương hướng, nghe lấy chiến đấu truyền đến tiếng vang, tưởng tượng chính mình ở bên trong đại sát tứ phương bộ dạng. Triệu Hoan thực ngón tay có chút làm động, phát hiện gỗ lìn ba tiện khách còn chưa có trở lại, trong lòng suy đoán lần này đi ra đi rừng treo máy chính là gỗ lìn kẻ trộm vẫn là gỗ lìn người nhặt rác. Một lát sau, nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi hoang dã thực tế có chút buồn chán, Triệu Hoan thực dần dần bắt đầu thất thần. Chính phạm khốn thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Lưu Vũ Hàng tràn đầy giọng nghi ngờ. A, thứ nơi nào xuất hiện một đám nôn? Triệu Hoan thực đột nhiên tỉnh táo lại, lần theo Lưu Vũ Hàng ánh mắt quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn biến chủng nôn, mang theo mấy cái chó sói, cùng 30, 40 con nôn, ở phía xa bồi hồi dạo chơi, tựa hồ là tại tìm kiếm thu săn. Ta còn tưởng rằng nơi này quái vật đều bị phía trước đội thăm dò cho thanh lý xong, làm sao còn có nhiều như thế cá lọt lưới? Triệu Hoan thực hơi nghi hoặc một chút mà thấp giọng nói. Lưu Vũ Hàng suy đoán nói, nghe nói khối kia có ma hồng kim phối hợp khoáng thạch vốn chính là tại hoàng hôn hoang dã nội địa phát hiện, có lẽ phía trước đội thăm dò đều đội vã đi đường, không tại nơi này lưu lại quá lâu. Mắt thấy những cái kia nổn không ngừng hướng nơi này tới gần, Lưu Vũ Hàng thấp giọng nói. Nhìn tình huống này sợ là không tốt lắm, ta phải tranh thủ thời gian đi qua thông báo bọn họ, các ngươi đem chính mình trong đội thứ trọng yếu nhất mang theo, lúc rút lui cẩn thận một chút đừng phát ra quá lớn động tĩnh. Nói vừa xong, Lưu Vũ Hàng liền đè thấp thân thể, tốc độ cực nhanh địa lao ra ngoài. Lưu lại Triệu Hoan thực cùng Hoàng Đại Long hai mặt nhìn nhau. Xách, cái này ngu xuẩn, phế vật. Hai xem tướng chán ghét. Trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò tương đối trọng yếu đồ vật đều bị nhét vào bảo dương quái trong bụng. Triệu Hoan thực tùy tiện cầm cái trang đồ ăn ba lô đến trên thân, cũng không quản Hoàng Đại Long làm sao, túi đầu mèo thắt lưng lặng lẽ hướng cổ bọn địa động phương hướng đi đến. Nhìn xem Triệu Hoan thực chỉ lấy một cái ba lô liền chạy chạy, Hoàng Đại Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là cái phế vật. Tay trái một cái bọc hành lý, tay phải một cái bọc lớn, quay đầu ngắm nhìn lớn. Những quái vật kia tựa hồ phát giác cổ bọn địa động chiến đấu phát sinh, chính nhắc lên đầu hướng bên kia nhìn. Hoàng Đại Long trong lòng giật mình liền muốn rời đi, đi hai bước, trong đầu lại đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Cái kia phế vật điểm tâm là cái thực tập chiến sĩ, sơ cấp chiến sĩ mới có thể học được công kích hắn chắc chắn sẽ không, con cái bao lớn cũng chạy không được bao nhanh. Luôn lúc này nếu là đuổi tới, cái kia phế vật khẳng định chạy không thoát. Liên tính bị quái vật đánh chết, cũng chỉ có thể oán chính hắn năng lực không được, làm sao cũng trách không đến trên đầu ta đến. Nghĩ tới đây, Hoàng Đại Long mắt buốt hung quang, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Bả vai nghiêng một cái, đem trên thân bao khỏa ném đi một cái đến trên mặt đất. Đột nhiên thần sắc kinh hoàng đứng dậy, hướng về luận phương hướng quát lên một tiếng lớn, không tốt. Những quái vật kia phát hiện chúng ta, chạy mau. Nói xong, đem lực lượng trong cơ thể hội tụ đến trên chân, tốc độ cực nhanh hướng Triệu Hoan Thực vào tới. Triệu Hoan Thực bị hắn kêu la giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa những cái kia luận bị Hoàng Đại Long làm ra động tĩnh hấp dẫn, nhộn nhịp phát ra hưng phấn tiếng gào thét, đi theo mấy cái điên cuồng kêu to chó sói phía sau hướng bên này đuổi đi theo. Chính ngây người ở giữa, Hoàng Đại Long tốc độ cực nhanh địa từ bên cạnh hắn chạy tới. Phát cái gì ngốc, tranh thủ thời gian chạy a. Mặt ngoài là đang nhắc nhở Triệu Hoan Thực chạy trốn, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo nồng đậm ác ý cùng trào phúng. Một nháy mắt, Triệu Hoan Thực đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lăng lệ. Cái này ngu xuẩn. Tưởng tượng thấy cái kia phế vật dọa đến sợ chết khiếp, bị luồn đuổi kịp phía sau nhận hết trả tấn, tại vô tận trong sự sợ hãi thê thảm chết đi răng rắc, Hoàng Đại Long trên mặt nhịn không được lộ ra đắc ý hưng phấn nụ cười. Không thể tận mắt thấy thật đúng là khá là đáng tiếc đâu. A, đáng tiếc cái gì? Bên hai đột nhiên truyền đến Triệu Hoan Thực âm thanh. Hoàng Đại Long trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu chỗ cổ bỏ vậy đối với tròn căng mắt to. Nha, không tốt. Cái kia mấy cái chó sói đuổi theo tới, vậy ta đi trước một bước, ngươi phải cố gắng lên a, tuyệt đối đừng bị chó sói cắn phải cái mông, không phải vậy sẽ chết. Triệu Hoan Thực vừa dứt lời, tật tốc chỗ cổ bỏ dưới chân tăng tốc, nháy mắt liền đem Hoàng Đại Long vung đến sau lưng. Hoàng Đại Long trừng to mắt. Đậu phộng. Chim của hắn làm sao như thế lớn? Không đúng. Hắn từ chỗ nào móc ra như thế lớn chim? Công kích vốn là không thuần thục, Hoàng Đại Long vừa phân thần, dưới chân bị thứ gì đẩy ta một cái, nháy mắt ngã thành lăn đất hồ lô, lăn mười mấy mét mới dừng lại. Cô Bít liền muốn đứng dậy tiếp tục chạy trốn, ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái thân hình cao lớn chó sói gào thét gầm thét đối diện nào tới. Chương 112, gỗ lìn kẻ trộm cường hóa hoàn thành. Chương 112, gỗ lìn kẻ trộm cường hóa hoàn thành. Triệu Hoan Thực cưỡi chỗ cô bò, đứng tại một chỗ dốc nhỏ bên trên, thần sắc hờ hững nhìn xem Hoàng Đại Long bị mấy cái luồn chiến sĩ vây đánh, liều mạng giết đi ra, nhưng lại bị luồn xạ thủ tên nọ bắn té xuống đất, phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Ngươi nhìn, ta liền nói bị chó sói cắn phải cái mông sẽ mất mạng đi. Tật tốc chỗ cô bò mặc dù nghe không hiểu Triệu Hoán Sư đang nói cái gì, nhưng vẫn là giống như gật gật đầu, cảm xúc giá trị cho đến nước chừng. Lúc này, sau lưng truyền đến ồn ào tiếng động, nhưng là nhà thám hiểm nghe đến Hoàng Đại Long kêu kêu la, tranh thủ thời gian chạy tới. Nhìn thấy Triệu Hoan Thực cưỡi tại một cái màu vàng chỗ cổ bò trên thân, nhộn nhịp lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi làm sao sẽ có chim? Triệu Hoan Thực mím môi một cái, thế nào, các ngươi đều không có sao? Mấy người thần sắc chi trệ. Các ngươi không đi cứu người sao? A, hình như đã không cứu nổi. Triệu Hoan Thực dương mắt nhìn lên, Hoàng Đại Long thi thể đã bị luồn xé thành một vật, bỏ vào trong miệng gặm ăn. Hiện tại liền tính đem những cái kia luồn bụng xé ra, đem tất cả linh kiện đều đào ra, đại khái cũng liệu không ra cái toàn thây. Kim Tiền Báo đội thăm dò đội trưởng Phương Trình báo ánh mắt bén nhọn nhìn hướng Triệu Hoan Thực, chuyện gì xảy ra? Lão Phương ngươi cái này thái độ gì, tại cái này cùng ta thẩm phạm nhân đâu? Trương Đại Vân trừng mắt, ngăn tại Triệu Hoan Thực cùng Phương Trình báo chính giữa. Triệu Hoan Thực cười nhạo một tiếng, a, ai biết được, ta đi đến thật tốt, tên kia đột nhiên chẳng biết tại sao ở phía sau hô to một tiếng, đem luồn lực chú ý đều hấp dẫn tới, còn cố ý hướng ta bên này chạy. Ta đoán hắn đại khái là cho rằng chính mình có thể chạy nhanh hơn ta, đến lúc đó những cái kia luồn đều sẽ tới truy ta đi. Hắn có lý do gì? Phương Trình báo nói được nửa câu, đột nhiên tạm ngừng. Lấy Hoàng Đại Long cái này ngu xuẩn tính tình, tăng thêm hắn thái độ đối với Triệu Hoan Thực, thật đúng là có khả năng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Lúc này, Tiền Mãn Đường thần tình nghiêm túc nói ra, những cái kia luồn xung lại, có chuyện gì, trước tiên đem bọn họ giải quyết lại nói. Triệu Hoan Thực nhìn thấy Tiền Mãn Đường đầy bụi đất, da mặt đỏ lên, trên thân nhiều chỗ đốt trụi bị bỏng, rất giống viên mới từ bếp lò phía dưới móc ra khoai nướng. Ngón tay búng một cái, minh quang đằng đánh vào Tiền Mãn Đường trên thân. Tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong, màu xanh huy quang dây dưa tại Tiền Mãn Đường trên thân thể, ngưng tụ thành một cái mở đầy màu vàng hoa nhỏ thô to dây leo. Tiền Mãn Đường nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hoan Thực, không phải nói muốn ẩn tàng trước nghiệp sao? Triệu Hoan Thực vô tật tốc chỗ cổ bỏ cái cổ, cái này còn giấu cái gì a? Cũng thế, cảm thụ được minh quang đằng chuyển vận tới rồi rào sinh mệnh lực, Tiền Mãn Đường lập tức nheo mắt lại phát ra một tiếng tao khí dễ dị, quát lên một tiếng lớn dẫn đầu hướng luồn vào tới. Mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống, làm sao đột nhiên đánh máu gà? Cái kia dây leo là thứ lộ gì? Phương Trình báo tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Liên quan gì đến ngươi? Đi lên đánh nhau. Trương Đại Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cầm vũ khí xuống tới. Nếu không phải người này tìm xóa bước đồ chơi, Triệu Hoan Thực năng lực cũng sẽ không bại lộ. Vì phòng ngừa Triệu Hoan Thực bị người đào đi, nếu không đem đội trưởng vị trí nhường cho hắn tới làm. Chỉ là Trương Đại Vân phía trước nhiều lần muốn đem đội trưởng vị trí nhường ra đi, đều bị đội thăm dò thành viên lấy các loại lý do bác bỏ. Nói cái gì Trương Đại Vân là trời sinh đội thăm dò đội trưởng, không có hắn chủ trì đội thăm dò ngay lập tức sẽ suy sụp. Mặc dù biết bọn họ là đang lừa dối chính mình, nhưng những lời kia nghe tới xác thực rất dễ chịu. Tóm lại, mặc dù không biết mặt khác đội thăm dò đội trưởng thời gian trôi qua cái dạng gì, nhưng trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò đội trưởng tuyệt đối không phải cái gì tốt sống. Tính toán, số phận đã định, phụ trợ có đi hay không cũng không phải chính mình có thể khống chế, tùy duyên đi. Xóa bức Kim Tiền Báo. Đám này luận thực lực không yếu, nhất là cái kia vung lấy lưu tình truy cỡ lớn luận dị trùng, thậm chí có thể độc chiến hai cái trung cấp chiến sĩ không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc, ba chi đội thăm dò bên trong có 5 trung cấp chiến sĩ cùng 4 cái trung cấp xạ thủ, lại thêm số lượng càng nhiều sơ cấp chức nghiệp giả, rất nhanh liền đem đám này nổn giết đến gào khóc gọi bậy. Triệu Hoan Thực còn đang do dự, có phải là đem 10 phút đồng hồ kỵ sĩ phân ra đến cọ điểm trợ công, thang cái cấp gì đó. Đảo mắt những cái tiếc nổn đã chết tổn thương hơn phân nửa, hàng sau nổn xạ thủ thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp kẹp lấy đuôi chạy tứ tán. Cái kia cỡ lớn nổn dị chủng cũng muốn chạy trốn, nhưng là bị mấy cái chiến sĩ ngăn lại đường đi, đánh chết ơi. Lo lắng những cái kia chạy trốn nổn sẽ mang theo càng nhiều nổn trở về trả thù, sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người không dám ở nơi này ở lâu. Đem thực lực tương đối cường đại quái vật dị chủng cùng thi pháp giả đầu chặt đi xuống, dùng ngăn cách mùi túi mặc lên. Tìm về vật tư, mang lên chiến lợi phẩm, hướng trên thân phun ra một chút mùi loại bỏ điều. Kim Tiền Báo người còn đặc biệt đi kiểm tra Triệu Hoan Thực cùng Hoàng Đại Long chạy trốn lúc dấu vết lưu lại, cơ bản chứng thực Triệu Hoan Thực nói. Về sau mọi người vội vã rời khỏi nơi này. Trạng vạng tối, doanh địa tạm thời. Trên mặt vẻ mệt mỏi Phương Trình Báo nhìn xem tinh thần sáng láng Tiền Mãn Đường, cùng với đỉnh đầu một cái vòng hoa trạng thái thân thể mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng Trương Đại Vân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng ghen tị. Nhiều năm giao tình, các ngươi cố ý che giấu Triệu Hoan Thực năng lực sự tình ta liền không tính đến, đem cái này dây leo cho ta đèo sẽ thôi. Tiền Mãn Đường cười nhạo một tiếng, tính toán. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta tính toán? Ta vẫn còn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Mắt hát tâm mù, mời chào cái gì ngu xuẩn đồ chơi. Thôn Kim Thiểm đội thăm dò đội trưởng Kim Thiện cử lên tay, chúng ta đội không có đắc tội qua các ngươi, cho chúng ta thử xem thôi. Minh Quang Đằng đã có thể khôi phục thể lực cũng có thể điều trị thương thế, còn có làm sạch hiệu quả. Đồ tốt như vậy, ngươi nói cho liền cho a. Coi như các ngươi nhiệm vụ độ cống hiến, điều trị phụ trợ, liền theo trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn đến. Trương Đại Hân gật gật đầu, cái này có thể. Chờ ta lại đeo mấy phút liền cho ngươi. Này, các ngươi hai hỏi qua ta không có liền quyết định. Phương Trình Báo trừng to mắt nói, ngươi không đồng ý, ngươi bây giờ đem dây leo cho ta dùng ta liền đồng ý. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu nhìn sát trời, xem chừng gỗ lìn ba tiện khách nên trở về tới. Tiền Hiểu Lâm tới, hăng hái, cùng ngươi chim nói một chút, để nó cho ta cưới sẽ thôi. Lý Hưởng đang uống nước, phốc một tiếng phun ra ngoài, khục khục. Tiền Hiểu Lâm ngươi nói cái gì, ngươi muốn cưới Triệu Hoan Thực chim? Đúng. Tiền Hiểu Lâm đột nhiên ý thức được không đúng, oán hận đạp Lý Hưởng một chân, ngươi cái đầy trong đầu màu vàng phế liệu hỗn đản, cái gì phá lộ đều có thể lái xe đúng không? Lý Hưởng cuống quýt tránh né, rõ ràng là tự ngươi nói pháp có vấn đề. Hăng hái ngươi nói đúng hay không? Ân. Triệu Hoan Thực đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng hơi động. Gỗ lìn ba tiện khách xuất hiện trên tay. Túi đầu nhìn chăm chú, muốn nhìn xem tham lam không gian bên trong có hay không nhiều ra vật gì tốt, lại phát hiện thẻ bài bên trong ba cái gỗ lìn hình tượng đều phát sinh một chút biến hóa, mặt bài bên trên còn nhiều ra một đống tin tức. Thẻ bài cường hóa hoàn thành, 3, 3, gỗ lìn kẻ trộm thu hoạch được trưởng thành, thể chất 5, nhanh nhẹn 20, ám ảnh kháng tính tăng lên mức nhỏ, ám ảnh thân thiện bên trong mức tăng lên. Chương 113, ba tiện khách cường hóa chương 113, ba tiện khách cường hóa thẻ bài cường hóa hoàn thành. Gỗ lìn kẻ trộm ẩn nấp kỹ xảo tăng lên đến trung cấp, hiện tại tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, gỗ lìn kẻ trộm thân thể sẽ bị năng lượng bóng tối bao khỏa, giảm xuống hành động lúc phát ra âm thanh, giảm bớt thân thể tán phát mùi gỗ lìn kẻ trộm lĩnh ngộ năng lực, bóng tối nhảy vọt. Tiêu hao năng lượng bóng tối, nhảy vào 30m bên trong tùy ý một chỗ trong bóng tối. Tại chỗ bóng tối phát động kỹ năng có thể giảm bớt năng lượng tiêu hao. Kỹ năng này khả năng sẽ nhận đến chướng ngại vật ảnh hưởng, dẫn đến phát động thất bại. Có thể tiêu hao ám ảnh ma lực kết tinh bổ sung năng lượng bóng tối gỗ lìn gian thương thu hoạch được năng lực, bị bởi kinh doanh. Khi nó hiện ra nụ cười, lộ ra viên kia chói mắt vàng lớn răng lúc, đối phương lòng cảnh giác sẽ trên diện rộng hạ xuống gỗ lìn gian thương thu hoạch được năng lực, tránh nặng tìm nhẹ. Là gỗ lìn gian thương tử vong, phát sinh vật phẩm rơi xuống lúc, sẽ ưu tiên rơi xuống trên thân giá trị thấp hơn vật phẩm. Gỗ lìn người nhặt rác thu hoạch được năng lực, sơ cấp tự lành. Thân thể bị thương tổn lúc, tăng nhanh thương thế tốc độ khôi phục. Khôi phục thương thế cần tiêu hao đại lượng năng lượng, sẽ dẫn đến thân thể đói bụng, nếu không kịp thời bổ sung đồ ăn, khả năng sẽ rơi vào trạng thái hư nhược trời sinh tính tham lam. Gỗ lìn ba tiện khách tử vong lúc, vật phẩm rơi xuống xác suất giảm xuống đến 40. Tham lam lực lượng chèn ép, thẻ bài đối tham lam lực lượng năng lực chịu đựng thu hoạch được tăng lên, hiện tại tiến hành triệu hoán hoặc để triệu hoán lúc, có 20 xác suất triệu hồi ra hai cái gỗ lìn ba tiện khách. Đương nhiệm ý một cái gỗ lìn tử vong lúc, thẻ bài tổn hại. Tăng lên thẻ bài đẳng cấp cùng phẩm chất, khiến cho có thể tiếp nhận càng nhiều tham lam lực lượng chức nghiệp đẳng cấp tăng lên. Toàn bộ thuộc tính một. Ba tiện khách thẻ bài cường hóa vậy mà hoàn thành. Triệu Hoan Thực thần sắc kinh ngạc muốn nói. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu được. Khẳng định là gỗ lìn kẻ trộm ở bên ngoài tìm tới ám ảnh ma lực kết tinh, làm để triệu hoán thời gian kết thúc, mang theo ám ảnh ma lực kết tinh trở về lúc, hoàn thành chính nó cái kia bộ phận cường hóa nghi thức. Ba cái cường hóa nghi thức toàn bộ sau khi hoàn thành, quái vật thẻ bài chỉnh thể lại tiến hành một đợt cường hóa. Triệu Hoan Thực nhếch miệng lên. Quả nhiên là ba tiện khách bên trong đáng tin nhất, làm tốt lắm. Một cái liền cho ta tiết kiệm hơn 20 vạn, trở về mua cho ngươi 10 thùng đùi gà. Mặc dù có chút hiếu kỳ ba tiện khách mới lấy được năng lực, nhưng bây giờ cũng không thích hợp triệu hoán bọn họ đi ra. Triệu Hoan Thực đem lực chú ý thả tới tham lam không gian bên trong, xem xét gỗ lìn kẻ trộm mặt khác thu hoạch. Hả? Làm sao nhiều như thế điều trị thuốc nước cùng thịt khô? Chẳng lẽ là có cái nào thiên tài, thừa dịp đội thăm dò đều chạy đến hoàng hôn hoang dã làm nhiệm vụ, làm một đống hậu cần vật tư tới đây làm ăn, sau đó bị gỗ lìn kẻ trộm cho chiếu cố. Triệu Hoan Thực kích thích thẻ bài trên ngón tay ở giữa xoay tròn, hai mắt mê man, trăm mối vẫn không có cách giải. Lao Triệu cái này dáng dấp, có phải là điện thoại bệnh tâm thần lại phạm vào? Tám thành đúng thế. Triệu Hoan Thực quay đầu lại, cho Lý Hưởng bọn họ một cái xem thường. Động tác cẩn nấp đem tham lam không gian cái kia mấy viên ma pháp bảo thạch cùng thủy tinh lấy ra, bỏ vào giáp da bên trong túi. ngón tay nhẹ nhàng bóp, gỗ lìn ba tiện khách nháy mắt bạo tán ra, hóa thành huy quang tiêu tán không thấy. Giữ ở bên người cũng vô dụng, không bằng thừa dịp gỗ lìn kẻ trộm mở đầu xong, thả chúng nó tiếp tục đi ra sống đi. Một lát sau, Trương Đại Vân đám người đem tất cả mọi người gọi đến cùng một chỗ, lấy ra Hoàng Hôn Hoang Dã bản đồ, thương lượng tiếp xuống kế hoạch hành động. Hoàng Hôn Hoang Dã khu vực trung tâm, ghi chú màu đỏ cao nguy chữ. Khối kia khu vực là một chi cự hình ổ dẹt bộ lạc địa bàn. Bộ lạc thủ lĩnh là một cái hình thể khổng lồ ổ dẹt đại tù trưởng, phía dưới còn có một cái song đầu ổ dẹt đại pháp sư, mấy cái ổ dẹt pháp sư cùng mặt khác loại hình thi pháp giả, cùng với số lượng đông đảo ổ dẹt cùng chiến sĩ. Ổ dẹt cá thể thực lực cường đại, phổ thông trưởng thành ổ dẹt ỷ vào hình thể ưu thế, nắm căn thô cây gỗ liền có thể đè lên đại bộ phận sơ cấp chiến sĩ đánh. Thân thể càng cường tráng hơn, cầm trong tay kim loại vũ khí ổ dẹt chiến sĩ, càng là có thể đánh đến trung cấp chiến sĩ hoa hoa kê. Đến mức thực lực càng thêm đáng sợ ổ dẹt cùng chiến sĩ cùng ma vũ song tu, một tay côn đồng một tay hỏa cầu ổ dẹt pháp sư, Trương Đại Vân loại này trung cấp chiến sĩ xa xa nhìn thấy, trực tiếp quay đầu mở ra buôn tập đảm mệnh, phàm là do dự một giây, khả năng liền chạy trốn cơ hội đều mất rồi. Chứ những cái kia thực lực cường đại, thành viên hình thành hoàn thiện thăm dò đoàn đội, đại bộ phận nhà thám hiểm cũng sẽ không đi có ý đồ với ổ dẹt, nhiều nhất sẽ chỉ ở hoang dã nội địa, ổ dẹt địa bàn khu vực biên giới tìm kiếm cổ bọn bộ lạc vết tích. Dù sao hiện thực không phải du hí, chết cũng không có một lần nữa cơ hội. Dù chỉ là đả thương tàn phế, thành nội ngũ vương hữu, nói không chừng cũng bởi vì duyên cớ gì bị đồng bạn vứt bỏ, liền trở về thành thị tiếp thu điều trị cơ hội đều không có. Dù sao Trương Đại Vân bọn họ không có ý định đi ổ dẹt địa bàn mạo hiểm, thậm chí vì để tránh cho nhận đến chiến đấu tác động đến, bọn họ tính toán hướng tây nam phương hướng đi, xa xa vòng qua Hoàng Hôn Hoang Dã khu vực trung tâm. Trừ tiêu diệt toàn bộ quái vật, thu thập phía trước ma pháp tài liệu, đội thăm dò ven đường sẽ còn thu thập một chút bộ rễ tương đối phát đạt thực vật hàng mẫu, đồng thời tại hàng mẫu bên trên đánh dấu thu thập địa điểm, mang về Đông Xuyên thành tiến hành kiểm tra đo lường. Nói không chừng vận khí tốt, từ thực vật hàng mẫu bên trong kiểm tra đo lường ra ma hồng kim hoặc mặt khác hi hữu khoáng thạch thành phần, có thể từ đặc sự cục thu hoạch được ban thưởng không ít. Đến mức đội thăm dò vì cái gì đi tây nam phương hướng không đi phương hướng tây bắc. Triệu Hoan Thực nhìn xem trên bản đồ, Hoàng Hôn Hoang Dã phía tây bắc, cả khối khu vực đều bị đánh dấu là cao nguy khu vực hồ thành phế tích, hồi tưởng lại phía trước từ trên mạng tìm thấy được tư liệu. Hồ thành vốn là lệ thuộc Đông Xuyên thành một tòa thành nhỏ, bởi vì trong thành một tòa hồ lớn mà gọi tên, xung quanh còn phân bố tầm 10 tòa thôn trấn nhỏ. Lúc trước hồ thành xuất hiện một tòa cấp B cỡ lớn huyễn cảnh khe nước, Đông Xuyên thành một bên phái hai chi phá cảnh giả đội ngũ tiến vào, một bên động viên hồ thành cư dân rút lui. Dựa theo mặt khác huyễn cảnh khe nước bên trong lấy được quy luật, cấp B huyễn cảnh khe nước từ xuất hiện đến dung hợp hiện thực, ít nhất cũng phải nửa tháng, thời gian dài, thậm chí có thể đạt tới nửa năm lâu. Mặc dù thời gian không tính dư giả, sẽ tổn thất đại lượng vật tư, nhưng đem tất cả hồ thành cư dân rút lui đến Đông Xuyên thành vẫn là kịp. Lại không nghĩ rằng chỉ qua 2 ngày, tòa kia huyễn cảnh khe nước đột nhiên phát sinh dị biến, trước thời hạn bắt đầu dung hợp. Chính giữa cụ thể phát sinh cái gì, Triệu Hoan Thực không tìm được càng nhiều tin tức, thoạt nhìn như là bị liên bang cao tầng đặc biệt che giấu. Đám dân mạng suy đoán, hồ thành khe nước phát sinh dị biến, khẳng định cùng lúc ấy tiến vào huyễn cảnh khe nước hai chi đội ngũ có quan hệ. Lưu truyền rộng hơn tin tức ngầm sưng, những cái kia phá cảnh giả từ huyễn cảnh khe nước bên trong mang đi bảo vật gì, mới sẽ dẫn đến huyễn cảnh đột nhiên sụp đổ, đồng thời để liên bang cao tầng giúp đỡ che lấp tội ác. Xem như đã từng thanh đạo phu, lại từ cái nào đó thần bí tế đàn di chỉ lấy đi đặc thù chức nghiệp thạch, Triệu Hoan Thực không quá tin tưởng loại này thuyết pháp. Nhưng hồ thành tình huống xác thực rất đặc thù. Mặt khác, ô nhiễm khu theo thời gian trôi qua, đã từng thuộc về thành thị vết tích đều sẽ bị triệt để lao đi, hoàn toàn biến thành dị thế giới giáng dấp. Hồ thành phế tích bên trong kiến trúc lại không có biến mất, chỉ là theo thời gian trôi qua toàn bộ đều biến thành bỏ hoang kiến trúc. Toàn bộ ô nhiễm khu tràn ngập ô nhiễm tính cực mạnh tà dị mê vụ, đại lượng năng lực quỷ dị, từ nguyên bản hồ thành cư dân biến dị mà thành quái vật dạo chơi tại trong sương mù, chờ lấy khách phía ngoài tới cửa. Chương 114, mua một tặng một. Chương 114, mua một tặng một. Chờ đợi khách nhân chính mình tới quá bị động, thành thục thương nhân đều là chủ động tới cửa chào hàng. Gỗ lìn gian thương co rúm cái mũi, tính toán trong không khí tìm tới tài phú tán phát hương vị, tốt lần theo hương vị tìm hộ khách. Chỉ là người tới người lui, làm sao trong không khí tràn đầy đều là một cố vẻ nghèo túng. Túi đầu xem xét, gỗ lìn người nhặt rác chính con người, dùng móng đuốt từ trong đất lay cái gì. Gỗ lìn gian thương trong mắt lập tức lộ ra tràn đầy ghét bỏ. Nguyên lai là cái này quỷ nghèo, ta nói đâu. Gỗ lìn gian thương móc móc cái mũi, xách theo phá túi mau chóng rời đi nơi này. Gỗ lìn người nhặt rác ngẩng đầu nhìn gỗ lìn gian thương bóng lưng rời đi, mí mắt cụt, đem một cái mang đất giã củ cải nhét vào trong miệng gặm. Thử. Găm hai cái, gỗ lìn người nhặt rác cao mày phun ra một câu bùn tạt bã, đem ăn thừa lại nửa cái giã củ cải nhét vào trong túi. Quá già quá cứng, có chút tê răng, vẫn là mang về cho Triệu Hoán Sư ăn đi. Nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, cũng đi theo quay người rời đi. Rời đi, gỗ lìn người nhặt rác về sau, gỗ lìn gian thương cuối cùng trong không khí ngửi được một ít tài phú hương vị. Rẽ trái rẽ phải, giống con chuột đất đồng dạng tại một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ chuyển đường này, rốt cuộc tìm được một cái vô cùng ẩn nấp địa động. Mấy cái thân thể thụ thương, từ chiến đấu bên trong chạy nạn đến đây cổ bọn nút ở trong địa động run lẩy bẩy, nhìn thấy gỗ lìn gian thương, lập tức ánh mắt cảnh giác, nhai răng phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, muốn đem cái này khách không mời mà đến đuổi ra ngoài. Mặc dù trước mặt mấy cái này hộ khách rõ ràng không quá hoan nên chính mình, nhưng gỗ lìn gian thương không chút nào sợ. Nếp miệng, mỉm cười, lộ ra thiểm thiểm tỏa sáng vàng lớn răng, chói mắt kim vàng, lắc lư cổ bọn hai mắt đăm đăm, đầu góc tròn váng. Dùng chân thành nụ cười loại bỏ cổ bọn để phòng tâm về sau, gỗ lìn gian thương rèn sắc khi còn nóng, từ trong túi móc ba bình, quét cổ bọn một cái, tiên lặng đoán chừng bọn họ trong tay khả năng nắm giữ tài phú về sau, gỗ lìn gian thương lén lút đem trong đó một bình điều trị thuốc nước lại nhét vào trở về. Tay phải cầm hai bình điều trị thuốc nước tại cô bọn trước mắt lung lay, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng làm động. Dùng hai bình điều trị thuốc nước đổi đi mấy cái cô bọn lưu tại trên thân tất cả khoáng thạch cùng hoàng kim hạt tròn, gỗ lìn gian thương thỏa mãn lui ra địa động, còn chi kỷ đem che lấp cửa động cỏ dại lại đóng trở về. Đi hai bước, cảm thấy trong tay túi có chút nặng. Gỗ lìn gian thương mở túi ra chọn chọn lựa lựa, đem mấy khối không quá đáng tiền khoáng thạch ném lên mặt đất, cái này mới hử phát quái dị điệu hát dân gian, đạp ánh trăng rời đi. Một lát sau, một đội nhà thám hiểm đi qua nơi này, nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống khoáng thạch, lập tức lên lòng nghi ngờ. Lần theo gỗ lìn gian thương dẫm ra đến vết tích, tìm tới trốn tại trong hang của bọn, đưa bọn họ giết đến tinh quang. Bên kia, gỗ lìn người nhặt rác rưởi vào chính mình màu da, cùng xung quanh thực vật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tiên lặng nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa, bản thân bị trọng thương, người nằm trên đất loại chiến sĩ có chút thở hổn hển, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Gỗ lìn người nhặt rác tốc độ cực nhanh địa nhảy lên đi ra, đem nhân loại chiến sĩ trên thân thứ đáng giá vơ vét phải sạch sẽ. Cường đạo, cái gì cường đạo? Người đều chết rồi, thứ ở trên thân đương nhiên thuộc về vật vô chủ. Nó một cái người nhặt rác, từ trên mặt đất kiểm điểm vật vô chủ có vấn đề gì sao? Đối xong nhân loại thi thể, quay người lại đi nhặt bên cạnh sói hoang thi thể. Này nhân loại chiến sĩ cũng là gặp xui xẻo, mang theo một thân thương thế tốt lên không dễ dàng từ chiến đấu bên trong trốn thoát, lại bởi vì trên thân mùi máu tươi đưa tới một đám sói hoang. Trải qua một phen chém giết, đem sói hoang giết chết dọa lùi, chính mình cũng bởi vì thuốc hao hết, mất máu quá nhiều, chỉ có thể nằm trên mặt đất chậm rãi chết đi. Nếu như hắn đụng phải chính là gỗ lìn gian thương, nói không chừng còn có thể dùng trên thân tài vật đổi bình điều trị thuốc nước. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là gỗ lìn người nhặt rác. Vơ vét xong nhân loại thi thể, gỗ lìn người nhặt rác đem hai cỗ sói hoang thi thể cũng nhét vào lớn trong ba bố, mang theo căng phòng túi lớn, một lần nữa chui vào trong bụi cỏ. Đi không có mấy bước, lại bị ba cái sói hoang ngăn cản đường đi, lộ ra miệng đầy sắc bén lên răng, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Gỗ lìn người nhặt rác hai tay nắm thật chặt lớn bao tải, mí mắt cụt, trên thân tản ra nồng đậm vẻ nghèo túng, yên lặng lui về sau đi. Tựa hồ là nhận đến đồng loại mùi máu tươi kích thích, ba cái sói hoang không nhìn gỗ lìn người nhặt rác năng lực, gào lên một tiếng nào tới. Một lát sau, gỗ lìn người nhặt rác toàn thân máu me đầm địa, trong tay cầm từ chiến sĩ loài người nơi đó nhặt được đại đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mặt ba bộ sói hoang thi thể, có chút thở hổn hển. Đám này cầu nhận, thậm chí ngay cả người nhặt rác đều muốn cướp. Tại tự lành năng lực tác dụng dưới, người nhặt rác vết thương trên người đình chỉ chảy máu, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Gỗ lìn người nhặt rác cúi đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ chính mình muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể đem chảy mất máu cho bù lại. Nghĩ đến ăn, gỗ lìn người nhặt rác trong bụng đột nhiên dâng lên đói bụng cồn cào cảm giác. Tiết hầu cổ động một cái, trong mắt tỏa ra nồng đậm khát máu khát vọng. Gỗ lìn người nhặt rác nâng đao chiều chính sói thi thể đi đến. Tất nhiên là các ngươi làm hại ta chảy nhiều như thế máu, vậy liền dùng máu của các ngươi thịt cho ta bù lại đi. Gỗ lìn người nhặt rác ngồi xổm trên mặt đất miệng lớn ăn thịt sói thời điểm. Gỗ lìn gian thương chính cầm điều trị thuốc nước lắc lư, tính toán cùng một cái ổ dẹt chiến sĩ làm giao dịch. Ổ dẹt chiến sĩ cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, bình thường trên đường nhìn thấy loại này da xanh tạp trùng, đều là một gậy gõ chết liền xong việc. Nhưng trước mắt cái này tiểu lục ra trong miệng răng vàng lung lay một cái con mắt, đột nhiên đã cảm thấy, nghe một chút người này nói cái gì cũng không phải không được. Ai? Lại nói ta làm sao có thể nghe hiểu da xanh lời nói? Đây có phải hay không là đại biểu ta rất thông minh, có trở thành pháp sư thiên phú? Ô Z chiến sĩ nghĩ đến, lập tức có chút thất thần. Gỗ lìn gian thương lắc trong tay điều trị thuốc nước, đem Ô Z chiến sĩ lực chú ý kéo lại. Qua sóng huyên thuyên. Gỗ lìn không lừa gạt Ô Z, to con, chỉ cần uống ta bình thuốc này, trên người ngươi vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. Ô Z chiến sĩ lắc đầu, bày ra một cái cường tráng tư thế. Cao nhau từ ngực. Cường tráng Ô Z chiến sĩ, không cần loại này mánh quẹ nhỏ, vết thương cũng có thể rất nhanh khép lại. Huyên thuyên. Uống ta thuốc, ngươi có thể khôi phục càng nhanh. Ngươi cũng sẽ không ma pháp, giữ lại những cái kia bảo thạch cũng vô dụng, còn không bằng cùng ta trao đổi thuốc nước. Cao nhau từ ngực. Không được, cái này bảo thạch ta muốn mang trở về giao cho đại pháp sư. Mà còn đại pháp sư cũng sẽ nấu thuốc nước, một nấu chính là một nồi lớn, ngươi điểm này thuốc nước đều không đủ ta nhét cái răng. Huyên thuyên. Bị thương nặng như vậy, ngươi còn về được sao? Nghe vậy, ô dẹt chiến sĩ trên mặt lập tức xuất hiện do dự thần sắc. Vốn là mang theo mấy người đồng bạn tìm cô bọn ăn cướp bảo thạch đi, không nghĩ tới trên đường sẽ gặp phải nhân loại tập kích. Hiện tại đồng bạn đều chết xong, chỉ còn chính nó, nhất định phải nhanh đem tin tức mang về bộ lạc mới được. Lúc này, gỗ lìn gian thương đầy mặt đau lòng địa lại lấy ra một bình điều trị thuốc nước. Được rồi, nhìn ngươi vóc người như thế lớn, một bình thuốc nước xác thực không đủ dùng, ta liền nhịn đau ngoài định mức lại đưa ngươi một bình đi. Ô dẹt chiến sĩ nháy mắt trừng to mắt, cảm giác hình như rất có lời bộ dạng.